Chương 43. Bạo lực bộ y phục rộng thùng tình liền bị xé rách một mảng lớn. Lâm Thanh Sam bắt đầu vùng vẫy. Không thể không vùng vẫy, nếu quần áo bị rách, quay về nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn sống không bằng chết. Hắn vội vàng nói, đại điện hạ, đừng có xé nữa, có thể cởi ra mà, có thể cởi ra. Chắc. Tần Duyệt Lương tát mạnh vào lưng hắn một cái, trên lưng hắn liền xuất hiện một dấu tay. Lâm Thanh Sam đau đớn đến mức nhắm mắt, ngửa mặt lên trên. Đúng là hạ tiện, vì một bộ quần áo, huynh cũng sẵn lòng để cho người khác cởi đồ. Đây là giới hạn của huynh sao? Hừm. Thừa tướng của Đông Tần chính là như vậy sao? Ta còn tưởng mỗi ngày huynh đều rất nghiêm túc, thì ra tất cả đều là giả vờ. Tần Duyệt Lương trầm trọng. Lâm Thanh Sam im lặng không nói, hắn không biết phải giải thích như thế nào. Nói chính xác là, chỉ có sự im lặng mới có thể biểu hiện sự phản kháng của mình. Không nói chuyện sao? Vậy thì ta sẽ tiếp. Tần Duyệt Lương nắm lấy quần áo đã rách, giả vờ như muốn xé. Không được, dừng lại. Lâm Thanh Sam hoảng sợ vùng vẫy nói, nếu như quần áo của ta bị rách, lúc trở về, vậy hạ sẽ nhận ra, vậy thì ta sẽ làm sao? Nói, sẽ bị nàng hành hạ đến chết. Lâm Thanh Sam run rẩy trả lời, ta không trốn thoát được nữa, ta sẵn lòng phối hợp với người. Hắn tưởng rằng sau khi nói như vậy thì Tần Duyệt Lương sẽ suy nghĩ lại, nhưng ai ngờ nàng lại càng quá đáng hơn, trực tiếp xé rách toàn bộ quần áo trên lưng của hắn. Sau đó, nàng nằm lên người hắn, cười lạnh nói, huynh sợ nàng hay là sợ ta? Tần Duyệt Lương, người quá đáng rồi. Lâm Thanh Sam tức giận đến mức muốn ngất xỉu. Nàng quá độc ác, đã nói là phối hợp rồi mà vẫn không được hay sao? Đúng là biến thái. Nhà họ Tần các người chẳng lẽ không hiểu thế nào gọi là phối hợp sao? Nói, sợ ai? Tần Duyệt Lương buông tay hắn ra, lật người hắn lại, đè lên người hắn. Đôi mắt lạnh lùng, độc ác nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam không muốn nhìn nàng, hắn sợ cơ thể mình không chịu được nổi. Nhưng mà Tần Duyệt Lương lại nắm lấy cằm hắn, không cho hắn trốn tránh. Sợ ai? Hừm. Tần Duyệt Lương cúi đầu xuống, đôi môi quyến rũ tiến lại gần mặt hắn, hỏi một cách lạnh lùng. Phụt. Lâm Thanh Sam nhổ nước bọt vào mặt nàng để phản kháng. Tốt, tốt. Như vậy mới đúng chứ. Ta còn tưởng huynh là đồ giả. Tần Duyệt Lương chậm rãi ngồi dậy. Nàng nén giận trong lòng, tát vào mặt Lâm Thanh Sam bên trái, bên phải. Chắc, chắc. Chỉ với hai cái tát này, khuôn mặt tuấn tú kia liền sưng đỏ lên. Lâm Thanh Sam đứng hình một lúc, đầu óc hoang mang, thậm chí quên cả đau. Lớn như vậy, hắn chưa từng bị người ta đánh bao giờ. Cho dù là Tần Duyệt Lăng, cũng chỉ hành hạ cơ thể của hắn. Đau thì không nói, nhưng điều quan trọng nhất chính là, lòng tự trọng của hắn đang bị người ta trả đạp. Sự sỉ nhục này suýt nữa khiến cho hắn sụp đổ. Nói, Tần Duyệt Lương không quan tâm đến nước bọt trên mặt, hôm nay nàng muốn ép hỏi kẻ không biết sống chết này. Hô hô. Lâm Thanh Sam mắt đỏ ngầu, thở dồn dập, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Không nói chuyện phải không? Chắc, 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 chắc. Tần Duyệt Lương liên tục tát vào mặt hắn. Lâm Thanh Sam cảm thấy hai má của mình đau nhức, trong đầu ù tóc của hắn bị tát đến mức dính vào mặt, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được đòn tát. Lực đạo của Tần Duyệt Lương không mạnh cũng không yếu, cứ như vậy tát liên tục vào mặt hắn. Không đến nỗi chết người, nhưng rất khó chịu. Lâm Thanh Sam không chịu nổi nữa, hắn giơ tay lên, nước mắt, nước mũi chảy dài trên mặt. Mắt hắn hoa lên, trong tai ù, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cầu xin. Hai tay của hắn nắm lấy tay Tần Duyệt Lương, hoảng sợ cầu xin, thôi, thôi, đừng đánh nữa, ta sợ người rồi. Ừ, đúng là phải đánh thì mới ngoan ngoãn. Vậy bây giờ nói cho ta biết, tại sao huynh lại trở nên như vậy? Tần Duyệt Lương phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, chuẩn bị trước. Ta là người có mị ma thể chất, ta Lâm Thanh Sam không nói được nữa, hắn cảm thấy vô cùng đau khổ, vừa nói, vừa khóc. Hắn đã bị đánh bại hoàn toàn, tự trọng của hắn bị Tần Duyệt Lương trả đạp dưới chân. Khóc. Ta cho phép huynh khóc sao? Chắc, chắc, chắc. Tần Duyệt Lương lại tát hắn. Lâm Thanh Sam vội vàng nắm lấy tay nàng, mặt sưng phù, cầu xin nói, ta không khóc nữa, ta nói. Hắn cắn chặt môi, kiềm nén nỗi đau trong lòng, kể lại tất cả mọi chuyện cho Tần Duyệt Lương nghe. Hắn không dám nói dối. Nữ nhân trước mặt rất gian xảo, chỉ cần hắn nói sai một chút thôi, nàng cũng có thể nhận ra. Huynh đúng là hạ tiện, một nam nhân như huynh mà lại để cho hai người phụ nữ ngủ không biết xấu hổ. Tần Duyệt Lương nổi giận lửa chừng, nàng không tát hắn nữa, nàng cúi đầu xuống nắm lấy tóc của hắn, yêu nghiệt làm hại đất nước, làm hại dân chúng như mình, nên bị đốt chết. Đốt chết huynh. Đồ mị ma. Ta muốn chết. Lâm Thanh Sam nhắm mắt, cố gắng kiềm nén nỗi buồn trong lòng. Thứ. Huynh còn dám nói như vậy sao? Bảo ta đốt chết huynh, nên huynh lại muốn chết. Ta không cho phép huynh chết. Làm sao huynh có thể chết được? Nếu như huynh chết, thì ai đền cho ta vết thương trên người ta đây? Tần Duyệt Lương đứng lên, đặt Lâm Thanh Sam lên vai, sau đó biến mất ngay lập tức. Gió thổi qua lá cây, nơi đây trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Lâm Thanh Sam cảm thấy bản thân như vào trong một căn phòng sạch sẽ, sau đó, hắn bị ném mạnh lên giường. Hắn cảm thấy như eo của mình muốn nứt ra. Đau đầu, đau mặt, mắt hoa lên. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tần Duyệt Lương đứng trước mặt, cởi quần áo ra một cách bình tĩnh. Đại điện hạ chúng ta bình tĩnh một chút, được không? Mắt của Lâm Thanh Sam hoa lên, hắn không nhìn rõ mặt đối phương. Hắn cảm thấy trong miệng có vị ngọt, hắn sờ lên khóe miệng, nhìn thấy vết máu. Hắn không biết bản thân trông như thế nào, nhưng hắn nghĩ rằng, bộ dạng lúc này của mình chắc là rất thảm. Nhưng trong mắt Tần Duyệt Lương, nam nhân này đã không còn là Lâm Thanh Sam khiến cho nàng có ác mộng 3 năm nữa, mà là một mị mà xinh đẹp. Nhìn hắn kìa, tóc hai rối bời, hai mắt vấn lệ, khóe miệng có vết máu, quần áo rách dưới. Cả người run rẩy không ngừng, nhìn như bông hoa sen xinh đẹp bị mưa to đánh, khiến cho phụ nữ muốn làm cản. Đây chẳng phải là quyến rũ sao? Bình tĩnh gì chứ? Tần Duyệt Lương bước đến bên cạnh giường, nắm lấy vai hắn, lạnh lùng hỏi, bây giờ mình chưa bình tĩnh sao? Lâm Thanh Sam lắc đầu, hắn không kìm được nước mắt, đại điện hạ, chúng ta hợp tác được không? Hay là để giúp người giành lại ngôi vị, người tha cho đệ. Ha ha, thực sự là quá hoảng sợ rồi. Nhưng mà, vì huynh đã nói như vậy, vậy thì bổn vương muốn nhìn thấy thành ý của huynh. Chương 44. Nhìn cái gì? Tần Duyệt Lương lại thực sự không tắt hắn nữa. Đúng lúc Lâm Thanh Sam tưởng rằng bản thân đã thuyết phục được nàng, thì đối phương lại cười lạnh nói, chẳng phải huynh là mị ma hay sao? Đến đây, cho bổn vương chiêm ngưỡng sự quyến rũ của huynh đi. Lâm Thanh Sam há miệng, thở dốc, hắn biết bản thân khó mà thoát nạn. Vậy thì người đừng có đánh ta nữa. Chắc. Lâm Thanh Sam bị một tát đánh ngã xuống giường. Nói nhảm nhiều quá. Huynh tin hay không ta cắt lưỡi huynh? Sắc mặt Tần Việt Lương tràn đầy vẻ hung ác, vừa nói, tay nàng chạm vào môi của Lâm Thanh Sam. Xem ra, nếu như Lâm Thanh Sam còn dám nói thêm một câu nào nữa, nàng nhất định sẽ đánh dụng răng hắn, cắt lưỡi hắn. Mắt Lâm Thanh Sam tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy nguy hiểm, tuy rằng muốn chết, nhưng hắn không muốn bị người ta hành hạ. Người ta thường nói, không chịu thiệt thòi trước mắt thà chết cũng không thể chết một cách oan ức như vậy. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, không nói một lời nào, nhẹ nhàng cởi quần áo cho Tần Duyệt Lương. Đại hoàng nữ trước mặt này chính là một kẻ tra tấn, đồ tể. Đây là đứa con mà Tần Như Ý mang thai khi ở thời kỳ sa sút nhất và có tính cách nóng nảy nhất. Tần Duyệt Lương thừa hưởng tất cả những tính cách xấu của Tần Như Ý, hơn nữa những tính cách này còn được khuyết đại. Nàng nóng nảy, ngạo mạn như vậy, không cho người khác một chút cơ hội. Không nghe lời. Vậy thì đánh đến khi nào nghe lời thì thôi. Cũng chính vì sợ rằng Đông Tần sẽ xuất hiện thêm một bạo quân nữa, cho nên Tần Như Ý không cho phép nàng kế vị. Nhưng lúc này, Lâm Thanh Sam bị người phụ nữ nóng nảy này dạy dỗ thật là tàn nhẫn. Hắn không muốn chịu khổ nữa, liền cố gắng phục vụ Tần Duyệt Lương cho tốt. Huynh thực sự là hạ tiện. A Tần Duyệt Lương vừa hưởng thụ sự nhẹ nhàng, ôn nhu từ kẻ thù của mình, vừa mắng chửi hắn. Nhưng chửi được vài câu, nàng liền phát điên. Bảo sao muội muội nàng lại thả mất đi một trợ thủ đắc lực, cũng phải nuôi một yêu hậu trong cung. Huynh ta thực sự là quá ngon. Ở trong hoàng lang yên tĩnh này, cuối cùng Tần Duyệt Lương cũng được nếm trải cái gọi là tình cảm. Nàng chưa từng nghĩ tới, nam nữ tình cảm mà bản thân không thèm để ý, lại là như vậy. Sau khi xong chuyện, Tần Duyệt Lương lại bình tĩnh mặc quần áo vào. Nàng nhìn cơ thể không nhúc nhích trên giường, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường. Nhưng mà, trong ánh mắt kia lại có thêm một chút chiếm hữu. Đừng có giả chết nữa, lợi dụng lúc ta vẫn còn tâm trạng tốt, mau cút đi. Nàng bắt treo chân, ngồi trên ghế nói một cách lạnh lùng. Lâm Thanh Sam cố gắng ngồi dậy, hắn không muốn nói lời nào. Hắn bắt đầu dọn dẹp quần áo, nhận ra quần áo đã bị rách nát rồi. Hắn nhìn bộ quần áo rách nát này, cảm thấy cuộc đời mình thật là thảm. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Hắn chẳng làm chuyện gì sai trái cả. Hắn Lâm Thanh Sam thở dài, ngẩn người ngồi bên cạnh giường. Mặc vào đi, chẳng phải huynh muốn mặc quần áo lắm hay sao? Tần Duyệt Lương nhìn bộ dạng bối rối của hắn, nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, liền tiếp tục trêu chọc hắn. Lâm Thanh Sam ngước mắt lên, liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Sau đó lại cúi đầu xuống, suy nghĩ đối sách. Quần áo bị rách rồi, trên đường trở về, hắn phải tìm cơ hội mua một bộ mới. Nhưng hắn lại không có tiền. Hay là về nhà một chuyến? Cũng chỉ có thể làm như vậy. Huynh còn dám lấy ta? Tần Duyệt Lương bỗng nhiên nổi giận, nàng nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh lại gần Lâm Thanh Sam, để hắn xuống giường. Ta không có, ta chỉ là nhìn người một cái thôi, không thể nào vu khống ta được. Lâm Thanh Sam hoảng sợ vội vàng giải thích. Hắn không ngờ đối phương lại nhạy cảm như vậy. Thấy hắn sợ sệt như vậy, Tần Duyệt Lương rất hài lòng. Xem ra cuối cùng cũng thuần phục được hắn rồi. Kỳ hỉ, ý của huynh là bổn vương hiểu lầm huynh sao? Tần Duyệt Lương hài e lờ lòng cười, nàng cúi người xuống nhìn Lâm Thanh Sam, cảm thấy hắn rất tuấn tú, xinh đẹp, ôn nhu, nhẹ nhàng, giống như một viên ngọc quý. Cho dù nàng có ghét Lâm Thanh Sam đến mức nào đi nữa, lúc này cũng phải thừa nhận là hắn thực sự rất đẹp. Hơn nữa, thiếu niên xinh đẹp này còn phục vụ nàng. Nàng nuốt nước bọt, cảm thấy thèm thuồng không thôi. Nàng cúi người xuống bên thái Lâm Thanh Sam nói, thừa tướng đại nhân, ta vẫn chưa no, có thể cho ta ăn tiếp không? Lâm Thanh Sam mặt đỏ bừng hai, hắn muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến việc nàng thích tát người khác, liền tuyệt vọng nói, được vậy chúng ta nhanh lên một chút, ta còn phải về nhà chát. Sợ cái gì, cái đó đến. Tần Duyệt Lương thích tát hắn mất rồi. Cái tát không mạnh cũng không yếu khiến cho Lâm Thanh Sam suýt nữa cắn trúng lưỡi mình. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là phải làm sao người mới không đánh ta? Ta đã nói là ta sẵn lòng phục vụ người rồi mà, Lâm Thanh Sam nước nở nói. Thử, còn dám hỏi ta sao? Tần Duyệt Lương cười khẩy. Nàng như một con quỷ, cao ngạo nhìn Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam, mấy năm nay, huynh đe dọa ta, hiện tại bị đánh mấy cái, huynh thấy oan ức sao? Lâm Thanh Sam nói tức giận, nếu người không vui, thì người hãy. Chắc, chắc. Hắn lại bị đánh hai cái, lập tức không dám nói gì thêm nữa. Khuôn mặt trắng non bây giờ đã đỏ bừng lên. Lâm Thanh Sam áp tay lên mặt, thở dốc, cố gắng bình tĩnh. Huynh muốn ta giết huynh phải không? Huynh giam lỏng ta 3 năm, cho nên, huynh phải phục vụ ta 3 năm. Tần Duyệt Lương liếc nhìn hắn một cái. Lâm Thanh Sam muốn nhắm mắt lại không nói gì, nhưng hắn không dám. Chỉ có thể cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, tránh bị đánh. Thấy Tần Duyệt Lương giơ tay lên, hắn vội vàng nói, được rồi, phục vụ người 3 năm là được chứ gì? Không, ta sẽ phục vụ người 30 năm, 300 năm. Nhìn thấy hắn như vậy, Tần Duyệt Lương rất hài e lờ lòng, nàng buông tay xuống, mỉm cười sờ mặt hắn nói, cuối cùng huynh cũng biết điều rồi đấy. Duyệt Lương vương thích người khác phục tùng mình, hơn nữa còn phải tân bốc nàng. Trong đầu Lâm Thanh Sam hiện ra tin tức mà Vân Vũ Môn cung cấp cho hắn. Lúc Tần Duyệt Lương vẫn là Duyệt Lương vương, các vị trưởng lão của Vân Vũ Môn đã phân tích tất cả mọi mặt của Tần Duyệt Lương. Nhưng lúc đó hắn không quan tâm tới tính cách của Tần Duyệt Lương, trước mặt thực lực, tất cả đều không quan trọng. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng biết cách tránh bị đánh rồi. Vậy, Duyệt Lương điện hạ, ta phục vụ người sao? Lâm Thanh Sam muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, hắn không thể nào kéo dài thời gian được nữa. Hắn ở Hoàng Lăng quá lâu, nếu như không trở về ngay, thì Tần Duyệt Lăng sẽ tìm đến. Ưm Tần Duyệt Lương hài e lờ lòng, nằm xuống bên cạnh hắn, nhắm mắt, thử nhẹ. Lâm Thanh Sam liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền nhẹ nhàng cởi quần áo cho nàng. Quả nhiên là một thiếu nữ tâm tính thất thường, may mà nàng không trở thành nữ đế, nếu không Đông Tần chắc chắn sẽ bị bạo quân này khiến cho rơi vào vũng bùn chiến tranh. Chương 45. Đan dược nhưng mà, Tần Duyệt Lăng cũng chẳng ra gì, là một hôn quân. Ba vị hoàng nữ này, chẳng có ai bình thường cả. Lâm Thanh Sam đã hiểu được tính cách của Tần Duyệt Lương, giống như một học sinh giỏi nắm được phương pháp làm bài đúng vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, thay đổi thái độ của mình. Vị đại điện hạ nóng nảy này cũng bị hắn giải mã. Vì vậy, những hành động sau đó của hắn không còn bị đánh nữa, chỉ là mệt gần chết mà thôi. Lần này, coi như là Tần Duyệt Lương đã thỏa mãn rồi. Nàng ôm eo Lâm Thanh Sam, khép mắt nói, hoàng hậu này, tư vị quả thực không tệ. Ha ha, đa tạ điện hạ khen ngợi, kỳ thực, thần thiếp vẫn thích làm vương phi của Lương Vương hơn. Lâm Thanh Sam nén cảm giác ghê tởm, không ngừng định nọ nàng. Ha ha ha, Tần Duyệt Lương cười hài lòng. Nàng buông eo hắn ra, mở mắt nhìn hắn một cách thích thú. Lâm Thanh Sam, huynh nói như vậy, không thấy chột dạ sao? Ta rất rõ ràng huynh đang nghĩ gì. Đưa mặt lại đây, để ta đánh cho đã. Lâm Thanh Sam giật mình trong lòng, nhưng hắn vẫn cười nói, điện hạ còn muốn đánh ta sao? Tay của người sẽ bị đau đấy, ta đau lòng thay người, hay là để ta tự đánh mình? Vừa nói, hắn vừa ngồi dậy, nhắm mắt lại, tự tát vào mặt mình. Vị nhất quốc thừa tướng, tu vi cao cường, không ai địch lại được ngày nào, bây giờ lại cúm núm trên giường của kẻ thù, còn tự tát vào mặt mình, trông giống như một tên hề mua vui cho người khác. Nhưng mà, tự mình đánh mình, ít ra cũng nhẹ tay hơn chút. Hạ 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 được rồi. Tần Duyệt Lương rất vui vẻ, nàng kéo tay hắn lại, kéo hắn đến bên cạnh, nhắm mắt lại, cười lạnh nói thật đi, có thấy mình rất hạ tiện không? Lâm Thanh Sam định mà nói, trước mặt điện hạ cao quý như vậy, ta đương nhiên là hạ tiện rồi. Chập, tài định mặt của huynh quả thực không ai sánh bằng, thảo nào huynh có thể làm được tướng. Nói xong, Tần Duyệt Lương nói một cách thờ ơ, trong tủ có một bộ quần áo màu xanh, đi thay đi. Lâm Thanh Sam không dám tin nhìn nàng, nhưng hắn không núp đích. Tần Duyệt Lương bình tĩnh nhìn hắn, một hồi lâu sau, mới cười nói, sao? Không muốn mặc sao? Không phải đa tạ điện hạ. Lâm Thanh Sam xuống giường, cẩn thận đi đến tủ quần áo. Mở tủ quần áo ra, quả nhiên thấy trong đó có vài bộ y phục thư sinh. Có màu xanh, màu lam, màu trắng, chất liệu đều rất tốt. Lâm Thanh Sam nhìn thấy mấy bộ y phục này, thấy rất khó hiểu, ở đây Tần Duyệt Lương đâu có mặc y phục thư sinh, nàng chuẩn bị những thứ này để làm gì? Nhưng mà bây giờ, hắn không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện này. Hắn vội vàng chọn màu giống như bộ y phục lúc trước của mình, sau khi thay xong, hắn phát hiện bộ quần áo này hơi rộng, phù hợp với người cao khoảng 1m8. Nếu như là trước kia thì rất vừa người. Nhưng mà hiện tại, khi hắn mặc vào lại rộng thùng thình, nhìn hắn có chút lười biếng, tiêu sái. Nhưng giờ cũng không quan tâm được nữa rồi, hắn chỉnh lại quần áo một chút, liền nhìn Tần Duyệt Lương, dùng ánh mắt hỏi nàng, xem mình có thể đi chưa? Vội đi vậy sao? Tần Duyệt Lương ngồi dậy, vắt chéo chân, hỏi một cách thích thú, không cần thứ khác nữa sao? Lâm Thanh Sam không hiểu ý nàng, hắn đáp, đến giờ rồi, ta phải đi rồi. Tần Duyệt Lương không ngăn cản, nàng sờ nhận chữ vật, lấy ra một viên thuốc được niêm phong bằng sáp đưa cho hắn. Chắc Tần Như Y đã nói với huynh rồi nhỉ? Ta có đan dược ức chế mị khí phát tác. Nàng cười gian xảo. Lâm Thanh Sam nhìn viên thuốc, trong lòng nổi sóng. Đây chính là đan dược mà mình luôn tìm kiếm sao? Nàng cứ như vậy đưa cho mình sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, ta không hiểu Tần Duyệt Lương tuyệt đối không có lòng tốt như vậy, chắc chắn nàng có mục đích gì đó. Nhưng mà, có mục đích cũng không phải là chuyện xấu, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Huynh biểu hiện rất tốt, ta rất thích, coi như là tiền đoa đi. Tần Duyệt Lương nói một cách vui vẻ. Tiền đoa? Bây giờ ta đã sa sút đến mức này rồi sao? Lâm Thanh Sam cứng đờ mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói một cách chua xót, vậy thì đa tạ điện hạ. Mặc dù rất nhục nhã, nhưng mà, thứ này không thể không lấy. Đi thôi, lần sau nhớ mang theo vài bộ quần áo đến đây nhé. Tần Duyệt Lăng duỗi lưng, xoay người lại nghịch tấm trà, chén trà trên bàn. Lần sau. Lâm Thanh Sam lẩm bẩm một tiếng, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không đến. Lấy được đan dược rồi, hắn trở về sẽ tìm người nghiên cứu, nữ nhân này, hắn không muốn gặp lại nữa. À, quên mất chưa nói với mình, ngưng thân đan này chỉ có tác dụng trong 10 giờ, 10 giờ sau, mị khí của mình vẫn tiếp tục hoạt động cho nên, 10 giờ sau chúng ta gặp lại nhé. Tần Duyệt Lương rót trà cho mình. Lâm Thanh Sam ngây người nhìn nàng, 10 giờ. Một viên thuốc chỉ có thể duy trì trong vòng 10 giờ sao? Chẳng lẽ huynh cho rằng có thể một lần là xong không cần gặp ta nữa hay sao? Tần Duyệt Lương nghe răng cười hỏi, huynh còn muốn tìm người nghiên cứu để tự mình luyện chế hay sao? Ôi trời ơi, Lâm đại nhân của ta, huynh đừng tốn công vô ích nữa, trong đan dược có một vị thuốc, cho dù huynh có tìm thế nào cũng không thể nào tìm thấy, chỉ có ta mới có thể luyện chế. Hạ hạ. Nàng hưng phấn đứng dậy, trong mắt tràn đầy sự kích động. Nàng nghĩ đến việc cứ 10 giờ Lâm Thanh Sam lại phải đến phục vụ mình một lần, liền thấy phấn khích không thôi. Kỳ thực, Thần Như Ý cũng rất quan tâm nàng, đúng không? Tuy rằng Lâm Thanh Sam giúp nhị muội nàng chiếm được tiên cơ, nhưng nàng không quan tâm. Nhìn thấy Tần Duyệt Lương phấn khích như vậy, Lâm Thanh Sam chớp chớp mắt. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, "Ta hiểu rồi, ta sẽ đến, điện hạ, cáo tử." Nói xong, hắn liền bước ra khỏi phòng. Tần Duyệt Lương cứ tưởng là hắn sẽ khóc lóc om sòm, nhưng không ngờ, hắn lại bình tĩnh như vậy. Nàng cảm thấy có chút hụt hẫng. Tần Duyệt Lương liền đuổi theo ra cửa, nói, "Lâm Thanh Sam, nhớ kỹ thời gian đấy, nếu như huynh đến muộn một canh giờ, thì đừng hỏng có ngưng thân đan. Ta sẽ đúng giờ, yên tâm đi. Lâm Thanh Sam thản nhiên nói. Hắn tiếp tục đi, cuối cùng cũng ra khỏi khu vực bên trong của Hoàng Lăng. Mãi đến khi không nhìn thấy Tần Việt Lương nữa, hắn mới sờ sờ mặt mình. May mà vết xương đã tan, đây đúng là điều may mắn trong bất hạnh. Nhưng hắn lại thà rằng không có cái mị ma thể chất khôi phục nhanh chóng này. Hắn chỉnh lại y phục một lần nữa, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt thị vệ với bộ dạng lúc trước. Thời gian không ngắn, các thị vệ đã đợi rất lâu rồi. Nhưng mà, tế bái là chuyện quan trọng, không ai dám thúc giục. Cho nên, mọi người vẫn luôn kiềm chế. Lâm Thanh Sam giả vờ như không có chuyện gì, cho đến khi lên xe ngựa, hắn mới ngã xuống ghế. Trở về thôi. Hắn ra lệnh một tiếng, xe ngựa chậm rãi rời khỏi Hoàng Lăng, trở về hoàng cung. Chương 46. Âm mưu suốt quãng đường, Lâm Thanh Sam im lặng, không còn tâm trí nào để ý đến phong cảnh trên đường. Hắn ôm đầu gối, tự an ủi bản thân. Tần Như Ý, Tần Duyệt Lương, Tần Duyệt Lăng, còn có Tần Duyệt Sương xinh đẹp kia nữa. Bốn người nhà họ Tần này đan một tấm lưới lớn, giam cầm hắn. Điều khiến cho Lâm Thanh Sam đau lòng nhất chính là tỷ tỷ kết nghĩa của hắn Lâm Hồng Ngọc lại dễ dàng từ bỏ hắn như vậy. Hắn ôm đầu gối, lặng lẽ rơi lệ, mãi cho đến khi đầu gối ướt nhèm, hắn mới ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Hắn vừa nức nở, vừa tự an ủi bản thân. Không sao cả, chuyện này không có gì đáng sợ. Hắn vẫn có thể thoát ra ngoài được. Hắn là Lâm Thanh Sam, khó khăn lớn đến mấy cũng không thể nào đánh bại được hắn. Trái tim tan vỡ, cuối cùng cũng hồi sinh. Cho dù vẫn rất yếu ớt, nhưng ít nhất hắn đã có thể suy nghĩ. Hắn bắt đầu lên kế hoạch. Từ khi gặp Tần Như Ý, 8 năm qua như một cuốn phim quay chậm, hiện lên trong đầu hắn. Xe ngựa đi một đường, hắn suy nghĩ một đường. Cuối cùng, hắn cũng hiểu tại sao ở chỗ Tần Duyệt Lương lại có những bộ quần áo này. Nếu như hắn đoán không sai, thì đây là sắp xếp của Tần Như Ý, tất cả mọi chuyện đều là ý của Thiên Hoàng. Tần Duyệt Lương có lẽ đã biết chuyện hắn là mị ma, cho nên mới chuẩn bị sẵn đan dược, quần áo. Vị Lương Vương hung ác này, không phải là người nông cạn như bề ngoài. Cho dù là nàng xé quần áo của hắn, hay là tát hắn, đều chỉ là để che giấu sự tham lam của bản thân mà thôi. Lâm Thanh Sam nghĩ đến việc Tần Duyệt Lương đã nhắm hắn lâu như vậy, không khỏi dùng mình một cái. Hắn tự rêu cười một tiếng. Như Ý tỷ, Như Ý tỷ, tỷ thực sự là hại ta thảm quá. Hắn bỗng thay đổi thái độ đối với Tần Như Ý, ân tình đã trả xong, bây giờ hắn phải tự tìm lối thoát cho bản thân. Đại nhân, đến nơi rồi. Lâm Thanh Sam xuống xe, hắn lại trở lại hoàng cung, đi về tụ trúc hiên một cách chậm rãi. Trên đường đi, hắn đi rất chậm, cho đến khi về đến cửa tụ trúc hiên, hai hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra. Trong lòng hắn đã có kế hoạch, hắn muốn phản kháng. Nếu như mọi người đều không giữ lời hứa, đều muốn hại hắn, vậy thì hắn có thể phản kháng. Lâm Thanh Sam nhìn mặt trời, bây giờ gần trưa rồi. Hắn không chần chừ nữa, bước nhanh vào trong. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy Tần Duyệt Lăng ngồi ở bàn ăn, mặt mày u ám nhìn hắn. "Bệ hạ, ta trở về rồi." Lâm Thanh Sam cung kính quỳ xuống, hành lễ với Tần Duyệt Lăng. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải khiến cho nữ đế trước mặt buông lòng cảnh giác với hắn. Vậy thì không thể nào khiến nàng nổi giận. "Mấy giờ rồi hả?" "Hừm, ta hỏi là mấy giờ rồi? Lâm Thanh Sam, có phải huynh không muốn sống nữa rồi phải không?" Tần Duyệt Lăng tức giận đứng dậy, khoanh tay, quát lớn. Nàng vẫn có chút nhân tính, không vung tay đánh người bừa bãi như tỷ tỷ. Lâm Thanh Sam dập đầu nói, "Thiên hoàng giữ vi thần lại nói chuyện, hỏi rất nhiều chuyện về bệ hạ, vi thần không dám giấu giếm, cho nên mới chê như vậy." "Hả?" Tần Duyệt Lăng nghe nói mẫu thân hỏi chuyện của nàng, lập tức hết giận, nàng đội vàng ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh Sam, hỏi, "Huynh nói như thế nào? Huynh đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như huynh dám nói xấu ta, ta sẽ không tha cho huynh đâu." Lâm Thanh Sam là đi đến Hoàng Lăng, lại còn có nữ kỵ sĩ hộ tống, cho nên Tần Duyệt Lăng không hề nghi ngờ. Chỉ là bực bội vì hắn về trễ, không kịp ăn cơm. Hiện tại, nàng biết mẫu thân quan tâm đến nàng, cho nên sự chú ý của nàng đã chuyển sang chuyện khác. Lâm Thanh Sam thản nhiên nói, "Vi thần không dám nói bậy, chỉ nói là gần đây bệ hạ rất chăm chỉ, cần cù với việc triều chính." "Vậy thì tốt, thì, bây giờ ta đang cố gắng làm việc mà, đúng không?" Tần Duyệt Lăng hài e lờ lòng nói một cách không biết xấu hổ. Nàng đỡ Lâm Thanh Sam dậy, cẩn thận phủi bụi trên quần áo của hắn. Lâm Thanh Sam sợ nàng phát hiện ra quần áo của hắn có chút khác biệt so với lúc đi, liền vội vàng nói, "Bệ hạ, Tiên Hoàng muốn ta nhắn với người là, cứ 10 ngày, người phải đến Hoàng Lăng một chuyến để báo cáo tình hình công việc gần đây." "Cái gì?" Tần Duyệt Lăng sững sờ, nàng há hốc miệng, không dám tin nhìn Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam nói một cách thông thả, "Tiên Hoàng muốn hỏi tình hình tu luyện gần đây của người, cộng thêm chuyện triều chính." "Không được, không được, ta không đi." Tần Duyệt Lăng hoảng sợ che thai lại, sau đó ôm lấy tay của Lâm Thanh Sam, nũng nịu nói, "Lâm ca ca, huynh thay ta đi, được không?" "Nhưng mà, bệ hạ, Tiên Hoàng muốn người đi ta không đi, nếu ta mà đi, bà ấy chắc chắn sẽ mắng chửi ta, huynh đi thay ta, mỗi 10 ngày, ta sẽ cho huynh nghỉ nửa ngày." Tần Duyệt Lăng vừa kéo tay hắn, vừa nói. Lâm Thanh Sam gật gật đầu, "Cũng được, vậy để ta thay người đi vài lần, sau đó, người phải tự mình đi. Chuyện sau này tính sau, bây giờ chúng ta ăn cơm trước đi, Lâm ca ca, huynh đói lắm rồi phải không?" Nói xong, Tần Duyệt Lăng lại giám sát hắn ăn cơm. Lâm Thanh Sam thực sự là đói rồi, hắn cúi đầu ăn cơm, Tần Duyệt Lăng ngồi bên cạnh hắn. Nhìn thấy hắn ăn gần xong rồi, nàng liền túi người xuống bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi. Đương nhiên Lâm Thanh Sam biết nàng muốn nói gì, hắn đặt bát đũa xuống, cúi đầu, thản nhiên nói, "Chuyện Lâm Hồng, người hãy để Lâm Hồng Ngọc xử lý, hơn nữa phải chọn ngày lành, tháng tốt, phải có đầy đủ lễ nghi. Huynh huynh đồng ý gả cho ta rồi sao?" Tần Duyệt Lăng ngẩn người, nàng đội vàng đứng dậy, trợn mắt, không tin nổi. Nàng không ngờ, Lâm Thanh Sam lại làm đúng như lời nói của mình. Lâm Thanh Sam hít một hơi thật sâu, nói, "Ta còn có sự lựa chọn nào khác sao?" không có lựa chọn nào khác. Ha ha. Tần Duyệt Lăng nhào tới, ôm cổ hắn, liên tục hôn lên mặt hắn. Lâm Thanh Sam muốn đẩy nàng ra, nhưng lại cảm thấy, cho dù có đẩy ra cũng vô dụng. Sau khi để cho nàng làm mượn, hắn mới thăm dò, nói, theo như quy định cũ, trước khi thành hôn, chúng ta không thể gặp mặt, cho nên có thể nào không được. Tần Duyệt Lăng lập tức ngăn hắn lại. Mắt của nàng lóe L lên kia chiếm hữu, cười nói, ta sẽ bảo người ta chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn, còn trước khi kết hôn, ta phải để mắt đến việc huynh ăn uống, cho nên huynh không thể rời đi. Nói xong, nàng muốn đi. Lâm Thanh Sam vội vàng kéo nàng lại, dặn dò, ta muốn gặp Lâm Hồng Ngọc, dù sao thì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ nhà ta. Ừ, vậy thì ta cho người ta gọi tỷ ấy đến đây. Tần Duyệt Lăng đồng ý ngay. Nhưng Lâm Thanh Sam lại nói một cách chậm rãi, mấy hôm nay ta đã gặp rồi, để ngày mai gặp lại đi, không cần đợi. Sự nghi ngờ trong lòng Tần Duyệt Lăng đã giảm đi rất nhiều. Tuy rằng nàng vẫn không tin tưởng cho lắm, nhưng thái độ của hắn như vậy cũng khiến cho nàng không biết nói gì thêm. Chương 47. Lỗ hổng trong vòng vây ba phía Tần Duyệt Lăng đi ra ngoài bàn bạc chuyện lập hậu với các đại thần. Lâm Thanh Sam ngồi trong phòng, hắn đợi một lúc lâu, sau khi xác định không có ai, mới cẩn thận cất viên thuốc vào trong ngăn kéo bàn học. Tần Duyệt Lăng vừa nhìn thấy tấu chương là đau đầu, có thể nàng sẽ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, trừ bàn học, cho nên nơi này là nơi an toàn duy nhất. Trên đường trở về, Lâm Thanh Sam suy nghĩ rất lâu, hắn phát hiện ra một lỗ hổng lớn nhất của Tần Duyệt Lương. Thuốc ức chế mị ma quả thực rất quan trọng, hắn cũng rất muốn có. Một viên thuốc chỉ có tác dụng trong 10 giờ, hắn phải tìm Tần Duyệt Lương để đổi thuốc trước khi hết thuốc. Xem ra là không có sơ hở. Nhưng mà, ai nói hắn nhất định phải uống ngay bây giờ? Hắn có thể cất giữ. Cơ thể hắn đã thành ra như vậy, nếu như thay đổi đột ngột, nhất định sẽ khiến cho Tần Duyệt Lăng nghi ngờ. Tích trữ một ít thuốc mới là thượng sách. Lâm Thanh Sam đứng ngẩn người trước bàn, hắn không biết kế hoạch của mình có thể thực hiện đến đâu. Nhưng đúng lúc hắn đang thấp thỏm lo âu, cửa phòng bị đá văng ra. Hắn giật mình, nhìn kỹ lại, thấy Tần Duyệt Sương đang tức giận đứng đó. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nhưng mà, lửa giận bừng bừng, khiến nàng như sắp bùng nổ. Lâm Thanh Sam kinh ngạc hỏi, "Tam điện hạ, người đến đây làm gì vậy? Mau trở về đi." Tên khốn. Tần Duyệt Sương tức giận đứng trước mặt hắn. "Cái gì? Tại sao huynh lại muốn gả cho nhị tỷ ta?" Tần Duyệt Sương tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo hắn. Lâm Thanh Sam cười nói, "Ta không gả cho nàng, chẳng lẽ gả cho người khác?" Xem ra, Tần Duyệt Sương đã biết chuyện lập hậu rồi. Nhưng có gì đáng để tức giận chứ? Chẳng phải nàng thích nhan sắc của hắn thôi sao? Chẳng lẽ nàng có tình cảm với hắn? Huynh đừng gả có được không? Chờ một chút, Tần Duyệt Sương chỉ trích hắn. "Ta chờ cái gì? Chờ Tam điện hạ tạo phản sao? Hay là chờ bệ hạ băng hạ?" Lâm Thanh Sam lắc đầu cười khổ. Hắn vỗ tay Tần Duyệt Sương, ý bảo nàng buông hắn ra. Nhưng mà Tần Duyệt Sương lại bực, nàng tiến lên một bước, ôm chầm lấy Lâm Thanh Sam, khóc nói, "Lâm ca ca, huynh không thể đối xử với ta như vậy, mẫu thân ta đã mất, đại tỷ bị giam trong hoàng lăng, còn nhị tỷ làm nữ đế, huynh lại muốn gả cho tỷ ấy. Ta không còn gì nữa rồi, huynh không thể như vậy ta làm sao? Ta cũng không biết mình phải làm sao." Lâm Thanh Sam cười khổ, hắn cũng rất bất lực. Hình như là, hắn cái gì cũng không làm được thì phải. Cho dù hắn không có kế hoạch gì, nhưng bị Tần Duyệt Lăng ép gả cho nàng, hắn cũng không thể phản kháng được. "Huynh đừng gả cho tỷ ấy được không? Huynh gả cho ta đi, ta cầu hôn huynh. Ta sẽ đi nói chuyện với nhị tỷ ta. Ta sẽ dùng thân phận hoàng nữ này đổi lấy mình, chúng ta làm người bình thường được không?" Tần Duyệt Sương ngẩng đầu lên cầu xin. Nàng không biết từ lúc nào mình lại coi trọng Lâm Thanh Sam như vậy. Có thể là vào một buổi sáng nào đó, ánh nắng mặt trời chiếu vào người, cảm thấy ấm áp. Cũng có thể là một buổi chiều tà nào đó, nhìn thấy hoàng hôn, tâm trạng nặng nề. Tình yêu đến một cách lặng lẽ như vậy. Trước kia, nàng tự lừa dối bản thân mình, nói với bản thân là Lâm Thanh Sam chỉ là một món đồ chơi. Nhưng lúc nghe nói Tần Duyệt Lăng muốn lập hậu, nàng hoảng sợ. Hơn nữa, nàng còn rất tức giận. Tại sao Lâm Thanh Sam có thể làm hoàng hậu chứ? Nhất định là do hắn ta tự nguyện. Tần Duyệt Sương liền mạo hiểm đến đây, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng thấy hắn giống như chim trong lồng, nàng cũng hiểu, chuyện này không phải do Lâm Thanh Sam. Nghe nàng nói vậy, Lâm Thanh Sam hoảng sợ, vội vàng ôm lấy nàng, không thể để cho tiểu tổ tông này gây rối. Hắn nhỏ giọng an ủi, "Không được đâu, muội mà đi tìm nàng nói như vậy, nàng sẽ phát điên đó, tuy rằng nhị tỷ muội trông có vẻ hiền lành, nhưng nàng rất độc ác." "Ta không." "Hu hu hu, huynh sắp lấy vợ rồi, huynh sẽ thành anh rể của ta rồi, ta không." Tần Duyệt Sương ôm hắn khóc vừa cọ nước mũi, nước mắt vào người hắn. Lâm Thanh Sam bất lực thở dài một tiếng, hắn vô về lưng nàng, nhẹ nhàng nói, "Điện hạ, đó chỉ là một giấc mơ thôi, chúng ta nên dễ hợp dễ tan thì hơn. Thực sự không còn cách nào khác hay sao?" Tần Duyệt Sương ngẩng đầu lên cầu xin. "Chuyện này..." Lâm Thanh Sam do dự một chút, bỗng nhiên hắn cười, đưa tay ra chạm vào chóp mũi Tần Duyệt Sương, "Nếu Tam điện hạ có thể lấy được Định Tâm Ngọc từ chỗ bệ hạ, thì sau này ta sẽ trở lại một ấu cửa sổ cho người." "Thật sao?" "Vậy..." Nghe vậy, Tần Duyệt Sương thấy hơi phấn khích. Nàng bỗng nhiên ngộ ra, thực ra thì, cho dù hắn làm hoàng hậu, cũng không ảnh hưởng đến chuyện mình tìm hắn. Hơn nữa hắn nhất định sẽ áy náy với mình, còn trừ lại một ấu cửa sổ cho mình nữa chứ. "Ta đi lấy cho mình." Tần Duyệt Sương vui vẻ muốn đi. Lâm Thanh Sam vội vàng kéo tay nàng lại nói, "Hay là thôi đi, Định Tâm Ngọc rất quý giá, hơn nữa còn đang ở trong nhẫn chữ vật của bệ hạ, nàng rất coi trọng nó, nhưng mà, nếu có ngọc bội màu đỏ để thay thế." được rồi, ta đâu có ngốc, ta biết phải làm sao rồi." Tần Duyệt Sương cười hì hì, hất tay hắn ra, nhanh chóng rời đi. Sau khi nàng đi rồi, Lâm Thanh Sam mới chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, tự nhủ phải bình tĩnh. Tần Duyệt Lăng rất vui vẻ. Nàng tìm lễ bộ thượng thư hỏi rất nhiều chuyện về việc lập hậu, còn bảo các quan phụ trách xem ngày giờ ngay tại chỗ. Nửa năm sau, ngày 16 tháng 9, là ngày hoàng đạo. Nửa năm sau? Sao lại lâu như vậy? Tần Duyệt Lăng không hài lòng với khoảng thời gian dài như vậy. Vậy hạ, chuyện lập hậu là chuyện quan trọng của quốc gia, sao có thể qua loa được? Không nói đến hoàng hậu, cho dù là thường dân muốn cưới nam nhân, cũng phải chuẩn bị 1-2 năm. Lễ bộ thượng thư giải thích. Cũng đúng. Tần Duyệt Lăng bất lực chấp nhận. Nhưng mà, nàng vừa nghĩ đến chuyện, nửa năm sau, Lâm Thanh Sam sẽ gả cho mình trước mặt mọi người, liền vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Nàng cao hứng rời đi. Lễ bộ thượng thư tiện nữ đế xong, bà ấy đứng ở cửa rất lâu mà không nói gì. Hắn bà ấy bất lực thở dài, cảm thấy thương hại Lâm Thanh Sam. Tần Duyệt Lăng muốn quay trở về ân ái với Lâm Thanh Sam ngay, nhưng khi đi được một đoạn trong cùng, nàng nhìn thấy phía trước có một thiếu nữ, dắt theo ba con chó lớn chạy lung tung, vừa chạy vừa cười khanh khách. Những cung nữ phía sau vất vả đuổi theo, nhưng không dám tới gần, nếu tới gần, thiếu nữ sẽ thả chó cắn. Tần Duyệt Lăng nhíu mày. Nàng khuân tay, đi đến trước mặt thiếu nữ đang vui vẻ chơi đùa kia, nói với vẻ uy nghiêm của người chị, "Sương Nhi, muội đang làm gì vậy?" Không có chút hình tượng của một hoàng nữ gì cả. Tần Duyệt Sương đang dùng chó bắt nạt cung nữ, nghe thấy giọng nói của nhị tỷ, nàng vội vàng giữ chó lại, vì xuống nói, "Vậy hạ, mấy vị tướng quân này bị nhốt trong phòng khó chịu quá, cho nên ta dắt chúng nó đi dạo một chút, bây giờ ta dắt chúng nó trở về." "Ha ha, còn tướng quân nữa sao? Muội nuôi chó nghiện rồi phải không? Đi theo ta phải dạy dỗ muội một trận." Lúc đối mặt với Tần Duyệt Sương, Tần Duyệt Lăng thật sự có uy nghiêm của một người chị. Chương 48. Dòng chảy ngầm. Tần Duyệt Sương buồn bực túi đầu, bảo người ta dắt chó đi. Nàng đi theo nhị tỷ đến ngự thư phòng. "Gần đây tu luyện thế nào rồi? Học tập ra sao? Có hiểu biết gì về chính sự chưa?" Tần Duyệt Lăng nghĩ đến chuyện mẹ mình muốn dạy dỗ nàng, liền chút giận lên em gái. Tần Duyệt Sương nhăn nhó nói, "Nhị tỷ, thôi đi mà, ta sẽ không dắt chó đi dạo nữa, được không? Ta trở về sẽ giết chúng, tối nay chúng ta ăn lẩu thịt chó nhé." "Ăn lẩu thịt chó sao? Muốn dùng đồ ăn để hối lộ ta?" Nhìn bộ dạng này của muội là biết muội không chăm chỉ tu luyện. "Đồ vô dụng." Tần Duyệt Lăng trách mắng, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Đây là niềm vui khi dạy dỗ người khác sao? Tuy nàng cũng không làm được gì, nhưng ít ra nàng có thể mắng em gái mình. Nhị tỷ dù sao Tần Duyệt Sương cũng là em gái, nàng dậm chân, đi đến bên cạnh Tần Duyệt Lăng, ôm lấy cổ nàng nũng nịu nói, "Nhị tỷ tốt với ta nhất mà, sau này ta nhất định chuyên tâm tu luyện." Giọng nói ngọt ngào khiến Tần Duyệt Lăng tan chảy. Cảm nhận được sự nũng nịu của em gái, Tần Duyệt Lăng mới hạ giận, nàng cười, nói, "Lần này ta tha cho muội, nếu như lần sau ta thấy muội chơi bời lêu lổng thì ta sẽ dạy dỗ muội." Tần Duyệt Sương liền định ngọt nàng, nói rất nhiều lời ngon ngọt, Tần Duyệt Lăng mới buông tha cho nàng. Nhưng mà Tần Duyệt Sương lại nói, "Nhị tỷ, ta muốn xin tỷ một thứ." "Cái gì vậy? Tại sao lúc nào muội cũng xin đồ? Không thể tự mua sao?" Tần Duyệt Lăng khó chịu nói, "Ấy, chỉ là món đồ chơi lúc nhỏ của ta thôi, đang ở trong nhẫn chữ vật của tỷ, tỷ lấy giúp ta với, ta muốn chơi." Tần Duyệt Sương lại cầu xin. Tần Duyệt Lăng cảm thấy phiền phức, đã lớn như vậy rồi, sao vẫn chơi đồ chơi chứ? Nàng khó chịu ném nhẫn chữ vật cho Tần Duyệt Sương, "Tự mình tìm đi, tìm xong thì trả lại cho ta." Tần Duyệt Sương lén đặt một viên ngọc màu đỏ vào trong nhẫn, sau đó lấy định tâm ngọc ra. Nàng cứ dây dưa, cho đến khi Tần Duyệt Lăng không chịu được nữa, mới đuổi nàng đi. "Khì khì." Tần Duyệt Sương đắc ý cầm định tâm ngọc rời đi. Nhưng nàng rất thông minh, không đưa định tâm ngọc cho Lâm Thanh Sam. Ba người con gái nhà họ Tần đều biết cách mặc cả. Nàng bảo Lâm Thanh Sam là sau này phải lén lút qua lại với mình, cho đến khi nào mang thai thì mới đưa định tâm ngọc cho hắn. Nàng nghĩ, mình không phải đối thủ của nhị tỷ, cũng không thể làm hoàng đế. Nhưng mà, sinh con cho hoàng hậu, chuyện này nàng vẫn có thể làm được. Với tính cách của Lâm Thanh Sam, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi con của mình. Như vậy thì, sau này hắn sẽ không quên mình. Yêu cầu này của Tần Duyệt Sương khiến cho Lâm Thanh Sam bất lực, nhưng mà hắn không biết làm sao cả. Tần Duyệt Sương đã cất giấu định tâm ngọc rồi, thiếu nữ này học không rồi đấy, không cất trong nhận chứ đồ nữa. Lâm Thanh Sam thực sự không tìm thấy. Nhưng tạm thời định tâm ngọc không quan trọng. Bây giờ hắn phải giải quyết một chuyện khác. Đó chính là bàn bạc với Lâm Hồng Ngọc. Hầu hạ Tần Duyệt Lăng một đêm, ngày hôm sau, hắn có chút mệt mỏi. Nhưng mà, hắn vẫn gặp Lâm Hồng Ngọc ở trong vườn. Hai người ngồi trong đình nhỏ, xung quanh không có ai. Ban ngày ban mặt, hai người họ cũng không làm được gì. Cho nên Tần Duyệt Lăng đồng ý cho hai người họ gặp nhau một mình. "Sam Nhi." Gặp lại Lâm Thanh Sam, Lâm Hồng Ngọc cảm thấy nghẹn ở cổ, nàng có nhọc mở miệng, nhưng không biết nói gì. Nàng cảm thấy bản thân vô dụng, nhưng lại không muốn cho Lâm Thanh Sam buồn. Nếu như nàng tìm được cách khắc chế mị ma thể chất, nàng tuyệt đối không từ bỏ. Nhưng mà vấn đề quan trọng không thể nào giải quyết, ngày ngày buồn rầu cũng chẳng có kết quả gì. Không địch lại Tần Duyệt Lăng, chỉ có thể nhận mệnh. Kỳ thực, Lâm Thanh Sam không trách Lâm Hồng Ngọc. Ý nghĩ của hai người gần như giống nhau. Không thể nào kháng cự, thì chỉ có thể nhận mệnh, đừng tự tìm thai vạ cho bản thân. Nhưng mà, hiện tại hắn đã có cơ hội, cho nên, hắn muốn thử lần cuối. Lâm Thanh Sam không trách Lâm Hồng Ngọc, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Tỷ, tỷ còn lệnh bài của Vân Vũ muốn không?" "Đệ muốn lệnh bài để làm gì?" Lâm Hồng Ngọc kinh ngạc hỏi. "À, ta muốn tìm vài người bạn cũ trò chuyện một chút thôi." Lâm Thanh Sam không nói thật cho nàng biết nữa. Lâm Hồng Ngọc tính cách quá thẳng thắn, không thể nào bàn kế hoạch cùng hắn được, nàng ấy không hiểu gì về âm mưu, thủ đoạn. "Đây." Lâm Hồng Ngọc đưa lệnh bài cho hắn, dựa vào lệnh bài này, Lâm Thanh Sam có thể liên lạc được với bất cứ ai trong Vân Vũ môn. "Thì, Vương Đồng Nguyệt hiện tại vẫn là thống lĩnh Ngự Lâm quân phải không?" Lâm Thanh Sam nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, mới nhỏ giọng hỏi. "Đúng vậy, vẫn là nàng, không phải do đệ chọn lựa hay sao?" Lâm Hồng Ngọc nói sự thật. Ừm, tốt, ta hiểu rồi. Lâm Thanh Sam đứng dậy, không nói gì thêm. Sam Nhi. Đệ. Lâm Hồng Ngọc muốn nói rồi lại thôi. Lâm Thanh Sam mỉm cười với nàng, sau đó đổi chủ đề. Hồng Ngọc tỷ, bây giờ tỷ làm việc chiều chính, thấy thế nào? Nhất định là không bằng đệ rồi. Lâm Hồng Ngọc nghiêm túc nói. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn là được. Sam Nhi, rốt cuộc đệ muốn làm gì? Đệ sẽ không làm muốn Lâm Hồng Ngọc nhìn đệ đệ của mình, với ánh mắt đầy nghi vấn. Lâm Thanh Sam cười nhìn nàng một cái, sau đó, nhìn thấy Tần Duyệt Lăng chậm rãi bước tới. Xem ra Tần Duyệt Lăng không yên tâm để cho hắn gặp Lâm Hồng Ngọc một mình. Lâm Thanh Sam không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở nàng một câu, hãy phụ tá cho bệ hạ đi, chuyện của ta, thì không cần phải lo lắng. Hắn cất lệnh bài đi, không cho Lâm Hồng Ngọc cơ hội nói, xoay người lại, cười với Tần Duyệt Lăng nói, bệ hạ, thần thiếp và Hồng Ngọc tỷ đã nói chuyện xong. Nhanh vậy sao? Nói chuyện gì thế? Không, ý ta là, hai người có muốn nói tiếp không? Để ta đi dạo. Tần Duyệt Lăng cười nói. Hồng Ngọc tỷ nói, tiểu đồng tinh tu rất nhớ ta, ở nhà khóc lóc om sòm. Lâm Thanh Sam cười nói, là đang nói đến tính tu phải không? Ừ, hắn còn khóc nữa, để lát nữa ta gọi hắn đến, chọc ghẹo một chút. Trước kia tính tu và Tần Duyệt Lăng không hợp nhau, hai người họ gặp mặt là cãi nhau. Hiện tại nghe nói tính tu nhu nhược như vậy, nàng đương nhiên là sẽ rất hả hê. Nàng nhìn thấy Lâm Thanh Sam nói chuyện ôn nhu, giọng nói dịu dàng, nàng vui mừng không thôi. Hồng Ngọc tỷ, lát nữa đừng về bội, ở lại ăn tối. Tần Duyệt Lăng nhiệt tình mời. Lâm Hồng Ngọc không biết nói gì, cho đến khi khó chịu đến mức đỏ mặt, nàng mới cười khổ nói, vậy hạ, ta còn có chuyện, đi trước. Nói xong, nàng liền hành lễ rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Hồng Ngọc, Tần Duyệt Lăng có hiểu, hỏi, sao tỷ ấy lại vội như vậy? Chẳng lẽ ta tệ quá sao? Ta cũng không có bắt nạt huynh mà. Chương 49. Nước cờ cuối cùng nàng quay sang nhìn Lâm Thanh Sam, thấy trên mặt Lâm Thanh Sam có vẻ không vui. Lâm ca ca, huynh cãi nhau với Hồng Ngọc tỷ ạ? Nàng nhỏ giọng hỏi. Không có đâu, chỉ là trò chuyện vài câu, không hợp nhau thôi. Lâm Thanh Sam cố ý thả tính. Tần Duyệt Lăng tò mò hỏi, không hợp nhau chuyện gì? Lâm Thanh Sam lại không muốn nói, hắn chủ động nắm lấy tay Tần Duyệt Lăng nói, vậy hạ, chúng ta trở về thôi, ta đói rồi. Huynh nói đi mà, ta muốn nghe. Tần Duyệt Lăng tò mò hỏi, giống như một chú mèo con. Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là chuyện tuyển chọn quan chức thôi. Gần đây phát hiện ra vài tu sĩ, thực lực và năng lực đều không tệ, nhưng mà trước kia họ có quan hệ với Duyệt Lương Điện Hạ, cho nên Hồng Ngọc tỷ không muốn sử dụng họ. Nhưng mà ta lại nghĩ, thế lực của Duyệt Lương Vương đã biến mất 3 năm, bây giờ mà còn tính sổ quá là hẹp hòi. Vì vậy nên hai chúng ta cãi nhau một lúc. Lâm Thanh Sam thản nhiên kể lại. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Cần gì phải cãi nhau? Được rồi, sau này chuyện bổ nhiệm quan chức do huynh quyết định, thì tỷ ta đầu óc cứng nhắc lắm, đừng có cãi nhau với nàng nữa, không đáng. Tần Duyệt Lăng vừa nói, vừa ôm lấy tay Lâm Thanh Sam, dỗ dành hắn. Chỉ cần có thể kết hôn, nàng sẵn lòng để cho Lâm Thanh Sam muốn làm gì thì làm. Hắn bây giờ yếu ớt như một bá hoa, làm sao dám để cho hắn tức giận chứ? Lâm Thanh Sam quyết đủ, bệ hạ, người cũng nên học cách xử lý chính sự rồi. Hiện tại huynh muốn khiến cho mọi người đều không vui phải không? Ta không muốn nghe huynh nói những chuyện này đâu. Tần Duyệt Lăng bĩu môi, ôm lấy tay hắn, dắt hắn đi dạo trong vườn một chút, sau đó chuẩn bị về tụ trúc hiên ăn cơm. Từ trong miệng của Tần Duyệt Lăng, Lâm Thanh Sam biết rằng nửa năm sau Đông Tần sẽ tổ chức hôn lễ. Nửa năm sau, Lâm Thanh Sam im lặng, hắn đang nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Cuộc sống tiếp theo của hắn rất có quy luật. Ban ngày xem xét đấu trường, tối đến thì hầu hạ Tần Duyệt Lăng, lúc rảnh rỗi thì hầu hạ Tần Duyệt Sương, mỗi 10 ngày lại đến Hoàng Lăng một chuyến, gặp đại hoàng nữ lấy tiền hoa. Hắn đã chấp nhận làm bình hoa, điều này cũng khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn. Ngay cả Tần Như Ý cũng cảm thấy một nam nhân lấy 3 vợ là chuyện bình thường, vậy thì hắn là người xuyên không, còn do dự gì nữa? Hơn nữa, 3 chị em họ là con gái của bà ấy mà. 3 vị hoàng nữ hầu hạ hắn, chẳng lẽ còn không may mắn sao? 3 tháng trôi qua nhanh chóng, thời tiết trở nên nóng hơn. Hôm nay, Lâm Thanh Sam mặc quần áo mỏng, ngồi ở bàn, xem tấu chương một cách mà người. Tần Duyệt Lăng đi bơi rồi, nữ đế bệ hạ thể lực sung mãn, sợ nhất là trời nóng. Còn cơ thể Lâm Thanh Sam lại yếu ớt, hắn luôn cảm thấy mát mẻ. Hắn ở lại đây làm việc. Một sắp tấu chương này kỳ thực không tốn nhiều thời gian, nhưng hôm nay hắn không muốn làm việc. Làm nhân viên lâu quá, nên muốn nổi loạn một chút. Làm việc cả ngày cũng chẳng có lương, đương nhiên là hắn không có hứng thú rồi. Hắn lấy lệnh bài của Vân Vũ môn ra xem, cuối cùng thở dài cất lại vào trong ngăn kéo. Lúc này, cửa sổ bỗng có người gõ nhẹ. Bên ngoài cửa sổ vang lên giọng nói của một nữ nhân. "Tông chủ, mọi chuyện đã xong." Giọng nói rất nhỏ, nếu có tiếng gió thổi qua, e là nghe không rõ. Tay Lâm Thanh Sam siết chặt, nhưng hắn không mở cửa sổ, nói, "Tốt, đi đi." Bên ngoài không có tiếng động. Lâm Thanh Sam không hề nhúc đích. Hắn đứng ở cửa, nhìn ra ngoài sân, thấy không có ai cả. Nắng hè chói chang, bóng cây che in xuống mặt đất, Lâm Thanh Sam nhìn mặt đất trắng xóa, cũng cảm thấy nóng được. "Lâm ca ca, sao huynh không đi bơi?" Một bóng người từ trên trời rơi xuống, đáp xuống trước mặt hắn. Tần Duyệt Sương mặc một bộ váy màu vàng, xanh, nhìn nàng như một con bướm xinh đẹp. Nhưng con bướm này lại thích vây quanh Lâm Thanh Sam. "Ta không đi, cơ thể yếu ớt như vậy, lấy đâu ra sức mà bơi?" Lâm Thanh Sam cười khổ một tiếng, hắn tránh đường. Tần Duyệt Sương liền vui vẻ nhảy vào trong. "Lâm ca ca, hình như muội có thai rồi đấy." Vừa vào phòng, nàng liền nắm lấy tay hắn, đôi mắt sáng long lanh nói. Lâm Thanh Sam đứng hình, sau đó hắn đưa tay vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Tần Duyệt Sương. "Có cái gì?" hắn thản nhiên hỏi. "Ấy giả là con của chúng ta đấy. Mấy hôm trước ta đã tìm lang trung xem rồi, ông ấy nói ta mang thai rồi." Kỳ kỳ. Tần Duyệt Sương vui vẻ ôm chầm lấy Lâm Thanh Sam, nũng nịu như một chú mèo con, "Lâm ca ca, ôm ta một cái được không? Nhất định ta sẽ sinh cho huynh một cô con gái, nàng ấy là tiểu thư cao quý nhất." Lâm Thanh Sam im lặng. Hắn ôm lấy Tần Duyệt Sương, nhẹ nhàng nói, "Vậy, điện hạ có thể hử, cũng chẳng quan tâm đến ta, cứ nghĩ đến Định Tâm Ngọc, cho huynh đây." Tần Duyệt Sương oán trách, nhưng nàng vẫn đưa ngọc bội cho hắn. Lâm Thanh Sam xúc động có tả, hắn run rẩy nhận lấy viên ngọc đỏ này. Nhìn Định Tâm Ngọc, hắn cảm thấy như đã trải qua cả một kiếp người. Lâm Thanh Sam không meo lên người, mà cất vào ngăn kéo bàn. Trong ngăn kéo còn có 9 viên thuốc được niêm phong kỹ càng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thời cơ. Chỉ cần vượt qua bước cuối cùng này, là hắn có thể thoát khỏi biển khổ. "Sương Nhi, vậy thì sau này muội phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có nổi nóng." Lâm Thanh Sam chậm rãi nói. "Ừm, ta biết rồi, ta sẽ bế quan tu luyện, như vậy thì nhị tỷ sẽ không biết chuyện ta mang thai. Nhưng mà như vậy thì không được gặp huynh rồi." Tần Duyệt Sương buồn bã nói. "Sẽ gặp mặt, chờ muội sinh xong thì chúng ta lại gặp nhau." Lâm Thanh Sam an ủi nàng. "Nhưng mà đến lúc đó, huynh đã làm hoàng hậu rồi." Thiếu nữ cảm thấy buồn man mác. Lâm Thanh Sam liền hôn nàng để an ủi. Tần Duyệt Sương không phải đến tìm chuyện, sau khi khoe tin vui, nàng đội vàng rời đi. Sau khi có con của Lâm Thanh Sam, sau này chắc chắn hắn sẽ quan tâm đến nàng nhiều hơn. Cho dù không phải là quan tâm nhất, nhưng chắc chắn vị trí của nàng trong lòng Lâm Thanh Sam không thể thay thế. Sau khi Tần Duyệt Sương đi rồi, Lâm Thanh Sam lo lắng quay trở lại bàn học. Hắn run rẩy cầm lấy Định Tâm Ngọc, tính toán kế hoạch của mình một lần nữa. Còn một tháng nữa, không, chỉ còn nửa tháng thôi, kinh nguyệt của Tần Duyệt Sương sẽ đến, không thể chậm trễ nữa rồi, ngày mai ta phải nói chuyện rõ ràng với Tần Duyệt Lương. Một tay Lâm Thanh Sam cầm Định Tâm Ngọc, một tay cầm lệnh bài của Vân Vũ Môn. Ánh mắt sáng quắc, như ngày xưa. Tần Duyệt Sương căn bản không có thai. Là Lâm Thanh Sam không ngừng ám thị, bảo nàng đi kiểm tra. Tần Duyệt Sương không thể tìm thái y, nàng chưa kết hôn, gần đây cũng đã cắt đứt quan hệ với những thiếu niên kia, nếu như đột nhiên mang thai, Tần Duyệt Lăng làm sao có thể không phát hiện ra vấn đề. Chương 50. Lại không ghen. Vì vậy, nàng đã giấu thân phận, đi đến phòng khám tốt nhất ở Hàm Âm Thành để khám. Bắt mạch xong, Lang Trung nói nàng có thai. Tần Duyệt Sương vui mừng đến mức suýt ngất. Nhưng mà, nàng không biết rằng, Lang Trung bắt mạch cho nàng là người của Vân Vũ Môn. Mang thai giả không thể giấu được bao lâu, nửa tháng nữa, kinh nguyệt của Tần Duyệt Sương sẽ đến. Thời gian của Lâm Thanh Sam không còn nhiều. Ngày mai, hắn sẽ đến Hoàng Lăng, xúi dục Tần Duyệt Lương tạo phản. Thủ lĩnh của Ngự Lâm quân đều đã bị thay thế bởi thuộc hạ của Tần Duyệt Lương. Thị vệ trong cung cũng đã đổi người. Tất cả đều thay đổi một cách lặng lẽ, ngay dưới mí mắt Tần Duyệt Lăng. Cho dù nam nhân này đã mất tu vi, cơ thể yếu ớt, nhưng vẫn dựa vào trí thông minh của mình đào một cái hố lớn cho Tần Duyệt Lăng. Nghĩ đến kế hoạch ngày mai, Lâm Thanh Sam hưng phấn đến mức run người. Tay hắn cầm tấu chương cũng run lên. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Lâm Thanh Sam không ngừng điều chỉnh tâm trạng của mình. "Lâm ca ca, ta trở về rồi đây." Giọng nói của Tần Duyệt Lăng vang lờ lên ở cửa. Lâm Thanh Sam giật mình, tấu chương trên tay rơi xuống đất. "Hừ, huynh làm sao vậy?" Tần Duyệt Lăng mặc quần áo mát mẻ, tóc ướt nhẹm, nàng cũng không thèm lau khô. Như vậy, nàng cũng cảm thấy nóng. "Không sao, tay run một chút thôi." Lâm Thanh Sam run rẩy túi người xuống nhặt tấu chương. Tần Duyệt Lăng nhìn hắn một cái, sau đó đi lại gần hắn. Đột nhiên Lâm Thanh Sam cảm thấy sợ hãi, hắn chậm rãi ngẩng đầu lờ lên. Liên nhìn thấy Tần Duyệt Lăng nhíu mày. Vậy hạ Lâm Thanh Sam cởi gượng, cả người hắn run lên. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra điều gì rồi? Có sơ hở sao? Cả buổi sáng, huynh chỉ xem được có 2 tấu chương thôi sao? Tần Duyệt Lăng nhẹ nhàng hỏi. Ta khuôn mặt trắng non của Lâm Thanh Sam chậm rãi đỏ lên, hắn hoảng hốt, không biết phải trả lời như thế nào. Huynh đang làm gì vậy? Huynh. Tần Duyệt Lăng sờ lên mặt hắn. Ta hôm nay có chút bức bối trong người, cho nên không muốn xem. Lâm Thanh Sam nuốt nước bọt, nói bừa. Huynh lo lắng cái gì? Hôm nay huynh rất kỳ lạ. Tần Duyệt Lăng tiến sát lại gần hắn, cẩn thận nhìn vào mắt hắn. Nàng cảm thấy hôm nay Lâm Thanh Sam có chút kỳ lạ. Ta sợ bệ hạ trách mắng, Lâm Thanh Sam cúi thấp đầu xuống, nhìn vào mắt ta. Tần Duyệt Lăng lạnh lùng nói. Lâm Thanh Sam chỉ có thể lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào nàng. Hai người nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Lâm Thanh Sam cảm thấy mắt mình khô rát, suýt nữa chảy nước mắt. Tần Duyệt Lăng không nhận ra vấn đề gì, ánh mắt của Lâm Thanh Sam vẫn trong sáng như vậy. Nàng mới cười một cái, ta đã bảo dẫn huynh đi giải nhiệt rồi, mà huynh không chịu đi, có phải là cảm thấy nóng lắm không? Ừ, ta sẽ bảo người ta đặt trận pháp làm mát. Nói xong, nàng liền ra ngoài tìm người đặt trận pháp. Sau khi đặt trận pháp làm mát xong, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều. Lâm Thanh Sam còn cảm thấy hơi lạnh. Thấy Tần Duyệt Lăng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn liền hỏi, "Bệ hạ hôm nay chơi vui không?" "Hừm, đừng nhắc tới chuyện đó nữa." Tần Duyệt Lăng buồn chán không có chuyện gì để làm, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Sam, ôm hắn vào lòng, động tác rất thành thạo. Một tay còn luồn vào trong ngực hắn. Lâm Thanh Sam đỏ bừng mặt. "Bệ hạ, ngươi hành sự đều là vợ chồng cũ, chỉ sờ soạn một chút thì sao chứ? Ta nói cho huynh biết, hôm nay ta bị người khác chế giễu." Động tác của Tần Duyệt Lăng không mạnh, nàng giống như đang chơi đồ cổ mà mình yêu thích, nàng nói một cách bất mãn. Lâm Thanh Sam liền hỏi, ai dám chế rêu bệ hạ? Là Giao Nhi và mấy người bạn của nàng, nói ta chưa từng đi đến những nơi như vậy. Tần Duyệt Lăng nói một cách phẫn nộ. Lâm Thanh Sam biết Giao Nhi mà nàng nói đến, là biểu tỷ của nàng, Đoan Giao công chúa. Vị công chúa này đã lập gia đình, có con, nhưng nàng vẫn rất phong lưu thích đi đến ký viện. Xem ra, có lẽ là đám người chị em ăn chơi chắc táng này chê cười Tần Duyệt Lăng là người quê mùa chưa trải sự đời nhỉ. Lâm Thanh Sam không biết nên an ủi Tần Duyệt Lăng thế nào. Là nữ đế, có rất nhiều nơi nàng không thể đến, làm sao có thể tự do, thoải mái như các vị công chúa. muốn đội vương miện thì phải chịu đựng được áp lực của vương miện. Ai ngờ bỗng nhiên Tần Duyệt Lăng lại nói, Lâm ca ca, ngày mai ta muốn vi hành, ta muốn đi đến thanh lâu sang trọng nhất Hàm Âm Thành để trải nghiệm, ta cũng phải học hỏi rồi. Lâm Thanh Sam là người, sau đó hắn liền cười, nói một cách bình tĩnh, được, ngày mai ta đi đến Hoàng Lăng rồi, người cứ chơi đi. Nếu Tần Duyệt Lăng đi ra ngoài chơi, thì hắn có thể yên tâm đi tìm Tần Duyệt Lương. Đúng là trời giúp ta. Hả? Ngày mai đi đến Hoàng Lăng. Khoan đã, sao huynh không ghen tị? Tần Duyệt Lăng không vui nói. Lâm Thanh Sam cười nói, người đi chơi vui vẻ như vậy, tại sao ta phải ghen? Không ghen. Huynh vậy mà không ghen. Tần Duyệt Lăng ôm chầm lấy hắn, đem hắn lên giường, cười lạnh, nói, xem ra là, dạo này ta đối xử quá tốt với huynh rồi. Nàng đặt hắn xuống, chậm rãi cởi quần áo của bản thân. Lâm Thanh Sam không phản kháng, hắn giải thích, người là nữ đế, người muốn làm gì thì làm sao ta dám khuyên can người, ngày mai ta phải đi đến Hoàng Lăng. Ưng. Miệng của hắn bị bịt lại. Tần Duyệt Lăng rất quen thuộc cơ thể của hắn, nàng đã khai phá được gần như 100 mị ma thể chất. Tuy nàng không hung dữ như tỷ tỷ mình, nhưng mà, biện pháp hành hạ lại cao hơn tỷ tỷ mình gấp 10 lần. Đến khi không chịu nổi nữa, Lâm Thanh Sam cảm thấy thà để cho Tần Duyệt Lương tắt hắn cho rồi còn hơn. Bệ hạ, hôm nay ta không làm sai chuyện gì đúng không? Có phải là nên tha cho ta một lần hay không? Lâm Thanh Sam cầu xin một cách thảm hại. Nước mũi, nước mắt, nước bọt chảy dài trên mặt. Huynh không ghen, nên ta không vui. Tần Duyệt Lăng giận dỗi nói. Ta. A, người nói lý lẽ một chút có được không? Người muốn đi ký biện, ta nói gì được nữa, ta đi cùng với người luôn được không? Lâm Thanh Sam vô cùng bất lực. Tốt, nhất lời như định. Tần Duyệt Lăng hưng phấn nắm lấy tay hắn, vỗ tay, sau đó ném cho hắn một chiếc khăn tay sạch, để cho hắn lau mặt, còn nàng mặc quần áo, bảo người ta chuẩn bị đồ ăn. Lâm Thanh Sam không kịp phản ứng lại. Hắn lau mặt, tâm tình bất ổn. Nhưng mà, nếu như Tần Duyệt Lăng không tiếp tục hành hạ hắn nữa, hắn cũng cảm thấy may mắn rồi. Sau đó, đến tối, tâm trạng Tần Duyệt Lăng đều rất tốt. Lúc ngủ, nàng còn rất ôn nhu. Đến sáng hôm sau, Tần Duyệt Lăng mặc một bộ quần áo khá là bình thường, nàng ăn mặc giống như một tiểu thư nhà giàu, vui vẻ hỏi Lâm Thanh Sam thấy như vậy đẹp hay không. Đương nhiên Lâm Thanh Sam sẽ khen nàng xinh đẹp rồi. Sau đó, Tần Duyệt Lăng liền cười nói, vậy huynh mặc quần áo gì? Hay là để ta tìm một chiếc váy màu sắc đậm cho huynh nhé? Hả? Ta mặc váy sao? Chương 51. Nữ trang đại lão Lâm Thanh Sam đứng hình, hắn còn muốn nhanh chóng đến Hoàng Lăng, bàn chuyện quan trọng với Tần Duyệt Lương. Huynh đi cùng ta, hôm qua huynh đã đồng ý rồi mà. Tần Duyệt Lăng nghiêm túc nhìn hắn. Vậy hạ, đừng nói giỡn nữa, ta là nam nhân, đi kỹ viện làm gì? Trong đó toàn là nam kỹ. Lâm Thanh Sam từ chối. Huynh gặp ta. Tần Duyệt Lăng nói trở mặt là trở mặt ngay, nàng trừng mắt nhìn Lâm Thanh Sam, giống như một con mèo sù lông. Ta Lâm Thanh Sam run rẩy. Vừa nghĩ đến hình phạt của Tần Duyệt Lăng, hắn liền sợ hãi. Hoặc là mặc váy đi cùng ta, hoặc là hôm nay chúng ta không làm gì cả, ta chỉ ngủ cùng huynh thôi. Dù sao thì ngủ ở đâu mà chẳng được. Ở đây còn không mất tiền. Tần Duyệt Lăng cầm một chiếc váy trắng đến gần, tức giận nhìn hắn. Lâm Thanh Sam cúi đầu xuống, buồn bực. Sáng sớm đã đi ký viện, không biết trong đầu nữ đế này đang nghĩ gì nữa. Nhưng hắn không thể nào từ chối được. Hắn chỉ có thể nhận lấy chiếc váy trắng, cười khổ, bệ hạ, tiên hoàng còn đang đợi ta. Đến muộn một chút thì sao chứ? Chẳng lẽ bà ấy có thể bỏ ra từ trong mộ được sao? Thực sự là, lúc nào cũng dùng người này để uy hiếp ta, có bản lĩnh gì chứ? Tần Duyệt Lăng bất mãn nói. Bệ hạ, vốn dĩ là tiên hoàng muốn gặp người, Lâm Thanh Sam bất lực nhắc nhở nàng. Ồ, muốn gặp ta sao? Vậy không sao. Như vậy đi, ngày mai huynh nói với mẹ ta là hôm nay huynh bị cảm nắng, nghỉ ngơi một chút. Thôi được rồi, đi thôi, ta muốn xem trường lạc viện trông như thế nào. Ta chưa từng đến đó bao giờ. Nói xong, nàng liền kéo Lâm Thanh Sam đi. Lâm Thanh Sam lo lắng không thôi. Nếu như hôm nay không gặp được Tần Duyệt Lương, thì ngày mai đến đó, nhất định sẽ bị nàng làm khó dễ. Nhưng mà, Tần Duyệt Lăng trước mặt, hắn cũng không thể không đối phó. Hắn thay chiếc váy trắng, bên ngoài mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, che đi hầu kết của mình. Để cho giống nữ nhân hơn một chút, hắn búi tóc, cài một cây châm ngọc đơn giản. Hắn đã mặc nữ trang, thì tuyệt đối sẽ không trang điểm. Nhưng cho dù hắn không trang điểm, thì bộ dạng mị ma này của hắn trông vẫn rất giống nữ nhân. Một thiếu nữ xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt Tần Duyệt Lăng. Hắn rất xinh đẹp, tuy dung mạo không phải là quá xuất chúng, nhưng hắn lại có khí chất ôn nhu như ngọc, khiến cho người khác không thể rời mắt. Lâm Thanh Sam cúi đầu, nắm lấy vạt áo, đỏ mặt hỏi, "Như vậy được chưa? Lâm ca ca, huynh đẹp quá, ta cảm thấy huynh là người đẹp nhất tứ phương châu rồi đấy." Tần Duyệt Lăng ngây người nói, "Ta thả rằng xấu xí một chút." Lâm Thanh Sam tự giễu nói, "Không được, ta không cho phép huynh xấu. Đi thôi." Nói xong, Tần Duyệt Lăng liền cõng Lâm Thanh Sam bay ra khỏi cung. Kỹ viện xa hoa nhất Hàm Âm Thành chính là trường lạc viện trước mắt. Nơi này có thể nói là 12 canh giờ đều mở cửa. Bất kể là ngày hay đêm, đều có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong. Đương nhiên, nếu đến gần cửa sổ, còn có thể nghe thấy đủ loại âm thanh khiến cho người ta máu nóng sục sôi. Tần Duyệt Lăng đến trước cửa trường lạc viện, vẻ mặt phấn khích, nắm chặt lấy tay Lâm Thanh Sam, sợ hắn đi lạc mất. Lâm Thanh Sam bất lực thở dài một hơi, chỉ có thể đi theo nàng làm loạn. "Sam tỷ tỷ, chúng ta vào trong thôi." Tần Duyệt Lăng kéo hắn đi vào. Lâm Thanh Sam không tiện nói chuyện, hắn cúi đầu, mặt đỏ bừng, đi theo Tần Duyệt Lăng vào trong. Đã có cung nữ đứng ở cửa chờ sẵn. "Hai vị đến nghe nhạc hay là xem múa?" Cung nữ lễ phép hỏi. Tần Duyệt Lăng chưa từng đến nơi này, nàng không biết nên trả lời thế nào, theo bản năng quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam hết trôi nói rồi. "Ngươi đến ký viện, nhìn ta làm gì?" Nhưng mà, Lâm Thanh Sam coi như là ca ca của Tần Duyệt Lăng, trước kia chuyện lớn nhỏ gì cũng do hắn lo liệu. Hắn đành phải hắng giọng, nói, tìm cho chúng ta một phòng riêng trước đã, nếu như ở đại sảnh có múa, thì chúng ta sẽ xem. Vâng, hai vị, mời đi theo ta. Thấy Lâm Thanh Sam hành xử đúng mực, cung nữ liền cho rằng hắn dẫn muội muội mình đi chơi. Nàng không để ý đến Tần Duyệt Lăng, mà chuyên tâm giới thiệu các hoạt động của kỹ viện cho hắn. Buổi chiều, ở đại sảnh sẽ có các thiếu niên biểu diễn, còn có mỹ nữ đàn hát. Nếu như chỉ đến xem biểu diễn, có thể tìm chỗ ngồi bình thường. Vào phòng riêng cũng có thể xem biểu diễn. Nếu cảm thấy nhàm chán, thì có thể gọi nam kia đến. Uống rượu, chơi xúc sắc, đều được cả. Tiền đề là phải trả tiền. Lâm Thanh Sam mỉm cười ghi nhớ. Tần Duyệt Lăng trốn sau lưng hắn, mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn, vừa há hốc mồm. Hoa, nhiều người quá, nhiều mỹ nam nhỏ tuổi quá, nhiều nữ nhân xấu xí, mập mạp quá. Hai người kia đang làm gì vậy? Hình như đang cưỡng gian thì phải. Tần Duyệt Lăng vội vàng túm lấy Lâm Thanh Sam, hoảng sợ chỉ tay vào một góc. Sam tỷ tỷ, tỷ xem kìa, người mập mạp kia hình như đang gây án. Lâm Thanh Sam nhìn sang, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng nói, muội im miệng đi được không? Vị khách này, xin đừng lo lắng, chắc là Vương tiểu thư không nhịn được nữa, nàng ấy hay mất kiểm soát lắm, mời đi bên này. Cung nữ dường như đã quen với những chuyện như vậy. Nữ nhân giàu có đến đây, muốn làm gì thì làm. Tần Duyệt Lăng liền ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Sam, đi vào phòng riêng. Nhìn nàng như vậy, Lâm Thanh Sam không nhịn được mà bật cười. Ở nhà thì làm mưa làm gió đến đây lại nhu nhược như chim cút. Nhưng hắn cũng hiểu, cả đời này, Tần Duyệt Lăng chưa từng đi ra ngoài, đương nhiên nàng không biết thế giới bên ngoài phồn hoa như thế nào. Vào phòng riêng rồi, Lâm Thanh Sam bảo cung nữ mang rượu và trái cây lên, đã đến đây rồi, hắn cũng đành phải nhập ra tùy tục thôi. Cung nữ liền hỏi, hai vị có cần nam kỹ phục vụ không ạ? Không cần đâu. Chúng ta nói chuyện một chút đã. Tần Duyệt Lăng thấy không có ai khác, bèn lên tiếng từ chối. Cung nữ quay sang nhìn Lâm Thanh Sam, hỏi ý kiến hắn. Lát nữa rồi tính, để chúng ta xem tình hình ở đại sảnh trước đã. Lâm Thanh Sam mỉm cười. Cung nữ mới cung kính rời đi. Cửa vừa đóng lại, Tần Duyệt Lăng liền đè Lâm Thanh Sam xuống. Lâm Thanh Sam, huynh thành thật khai báo đi, huynh đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Tần Duyệt Lăng gặng hỏi. Khi nào ta đến đây? Người đúng là. Ưng. Hắn lại bị Tần Duyệt Lăng chặn miệng. Cho đến khi hắn không thở nổi, Tần Duyệt Lăng mới bừng ra, cười lạnh nói, huynh tưởng là ta sợ sao? Đùa à, ta là nữ đế đấy. Ta chỉ đang thử huynh thôi. Phải, người quả thực rất dũng cảm. Lâm Thanh Sam quay mặt đi, hắn rất bất lực. Huynh còn dám cãi lại? Tần Duyệt Lăng muốn lấy lại mặt mũi lại định động thủ. Chương 52. Hoa Khôi cũng không được Lâm Thanh Sam đội vàng cầu xin, thôi mà. Được rồi, nếu người không muốn đi dạo nữa, thì chúng ta trở về thôi. Ai nói ta không muốn đi dạo? Ta vẫn chưa thấy mỹ thiếu niên, ta phải tìm một người đẹp trai hơn mình để chọc tức mình. Tần Duyệt Lăng quên tay, yêu ngạo nói. Vậy thì chúng ta gọi người đến đây. Lâm Thanh Sam chỉnh lại quần áo, ngồi xuống, mặt mày ủ rũ. Nữ đến này, hầu hạ thế nào cũng không được. Tần Duyệt Lăng liền đến gần hắn, béo eo hắn, nói, huynh gọi đi, ta không quen lắm. Muội muốn ta gọi nam nhân sao? Lâm Thanh Sam cười khổ nói, chẳng phải huynh không quen sao? Nhanh lên. Tần Duyệt Lăng thúc giục. Lâm Thanh Sam thở dài một hơi, hắn đi ra cửa, mở cửa, thấy một cung nữ đi ngang qua, liền gọi, chúng ta muốn gọi người. Vâng. Cung nữ cười tươi như hoa, vội vàng chạy đi lấy thực đơn. Phòng thiên số 2, gọi người đây. Một hàng thiếu niên đứng ở cửa, dưới sự hướng dẫn của cung nữ, đứng trước mặt Lâm Thanh Sam và Tần Duyệt Lăng. Các thiếu niên đã quen với việc khách gọi người, nhưng khi họ vào phòng, nhìn thấy hai nữ nhân trước mặt xinh đẹp như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Tuy Tần Duyệt Lăng rất xinh đẹp, nhưng nàng trông còn nhỏ, hơn nữa lại rụt rè, e thẹn, rõ ràng là chưa có kinh nghiệm gì. Thiếu nữ này không hiểu phong tình, hơn nữa, thoạt nhìn tính cách có phần ngang ngược, nếu như không vừa lòng, sẽ la hét om sòm. Còn nữ nhân trước mặt nàng, vóc dáng cao ráo, mày thanh mắt sáng, tuy không trang điểm, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cộng thêm khí chất ôn nhu, hiền lành của nàng, khiến người khác cảm thấy như tắm gió xuân. Với dung mạo, khí chất như vậy, nam nhân nào mà không thích? Vậy mà nàng lại đến ký viện, chuyện này thực sự khó tin. Nam nhân nhà nàng bị ngốc sao? Các thiếu niên đồng thanh chào hỏi, hai vị tỷ tỷ. Lâm Thanh Sam thản nhiên đáp, ừm. Hắn quay sang nhìn Tần Duyệt Lăng, nhẹ nhàng nói, chọn đi, chọn ai thì giữ người đó lại. Tần Duyệt Lăng đỏ mặt, hai tay nàng nắm chặt lấy tay áo của Lâm Thanh Sam. Nàng rụt rè ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói, đổi một nhóm khác được không? Không có ai đẹp trai cả. Được. Lâm Thanh Sam hào phóng nói, đổi một nhóm khác đi, muội muội ta có gu thẩm mỹ khác biệt, xin thứ lỗi. Tỷ tỷ, người chọn ta đi, ta rất mạnh đấy. Tỷ tỷ, người chọn ta đi, ta không lấy tiền. Các thiếu niên kích động gọi. Nhưng mà, họ rất nhanh đã bị cung nữ đuổi đi. Một nhóm khác đi vào. Nhóm này chất lượng khá tốt, Lâm Thanh Sam cũng cảm thấy họ rất đẹp trai. Hắn cười nói, ta thấy người ở giữa trông cũng được đấy, hay là đổi một nhóm khác. Chưa để Lâm Thanh Sam nói xong, Tần Duyệt Lăng đã ra lệnh. Sau đó, cứ như vậy, có bao nhiêu thiếu niên được dẫn vào, lại bị Tần Duyệt Lăng đuổi đi bấy nhiêu. Nhóm này đến nhóm khác. Cung nữ cũng cảm thấy hai người này là đến gây rối. Nàng nhíu mày nói, hai vị tỷ tỷ, sắp hết nam nhân trong kỹ viện rồi, hai vị vẫn chưa chọn được sao? Kỹ viện gì thế này? Chẳng có ai đẹp trai. Tần Duyệt Lăng tức giận nói, vị tỷ tỷ này, gu thẩm mỹ cao thật đấy, như vậy đi, để ta đi gọi Hoa Khôi của chúng ta đến, nhưng mà, giá cả không thấp đâu nhé. Cung nữ nghiến răng nghiến lợi nói, giá cả? Cô dám nói về giá cả với chúng ta sao? Tần Duyệt Lăng cười lạnh, nâng cằm lên nói, tứ hải đều là đất của nàng. toàn bộ Đông Tần đều là của nàng. Tin hay không ta sẽ khiến cho kỹ viện này phải đóng cửa.
Hiểu rồi.
Cung nữ nén giận đi tìm người. Lâm Thanh Sam bất lực thở dài. Rốt cuộc là đến đây để làm gì vậy? Không e lờ lâu sau, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Lam Nguyệt Tiên Sinh xuất hiện rồi kìa. Ôi trời ơi, Lam Nguyệt Tiên Sinh, ta muốn làm chó của người. Bình thường Lam Nguyệt Tiên Sinh không tiếp khách, rất kiêu ngạo. Hôm nay tại sao lại xuất hiện sớm như vậy? Đi đến phòng nào thế? 1 giờ 100 L lượng vàng, cho dù có tiền, cũng không chắc gặp được, chúng ta không tiêu nổi. Cửa phòng được mở ra cùng với tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Liền thấy một mỹ thiếu niên xinh đẹp đứng ở cửa. Hắn cao gầy, mặc một bộ quần áo màu xám nhạt, thắt lưng màu trắng, đầu đeo băng đô màu trắng bạc, mặt trang điểm nhẹ, cả người hắn giống như tiên nhân trên trăng, thanh cao, tuấn tú. Chỉ nhìn ngoại hình thôi, cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Công tử, là hai vị tỷ tỷ này. Cung nữ ở phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Lam Nguyệt gật gật đầu, hắn bước vào, liền nhìn thấy dung mạo hai người trong phòng. Hắn bỗng cảm thấy choáng ngợp. Nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng đến Trường Lạc viện hay sao? Hắn thầm mừng, nếu như được ở cùng hai mỹ nhân này một đêm thì thật là tuyệt vời. Hắn lịch sự chào hỏi, hai vị cô nương, ta là Lam Nguyệt của Trường Lạc viện, không biết quý khách ghé thăm, thật là chào đón không kịp. Lâm Thanh Sam thấy hắn rất có khí chất, liền cười nói, mời công tử ngồi. Người ta là hoa khôi, làm sao có thể đuổi người ta đi được chứ? Nhưng mà, quá đắt. Lam Nguyệt vui mừng trong lòng. Hắn rất thích thiếu nữ nói chuyện này, tuy dung mạo không phải là quá xuất chúng, nhưng khí chất nhẹ nhàng, ôn nhu của nàng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chắc hẳn lúc lên giường sẽ rất ôn nhu. Còn về người kia, tuy rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại rất lạnh lùng, như đang nhìn kẻ thù, không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Lam Nguyệt ngồi bên cạnh Lâm Thanh Sam, tao nhã rót rượu cho Lâm Thanh Sam, nâng ly, cười nói, không biết cô nương tên là gì. Lâm Sam. Lâm Thanh Sam nói tên giả. Không biết hôm nay Lâm cô nương đến đây, là để nghe nhạc hay là xem múa? Hay là để ta phục vụ người? Vừa nói, Lam Nguyệt vừa đặt tay lên tay Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam cười một cái, hắn không có né tránh, dù sao người ta cũng là nam nhân. Hắn quay sang cười, nói với Tần Duyệt Lăng, A Lăng, không phải là muộn muộn. Đông nhiên Tần Duyệt Lăng lao đến, đấm Lam Nguyệt ngã xuống đất, sau đó, nàng không ngừng đấm vào mặt hắn. Tôi cứu tôi với. Lam Nguyệt là một nam kỹ, làm sao có thể bị người ta đánh như vậy? Hắn hoảng sợ kêu cứu. Lâm Thanh Sam cũng giật mình, hắn vội vàng ôm lấy Tần Duyệt Lăng, A Lăng, muội điên rồi sao? Đánh chết ngươi, dám quyến rũ nữ nhân của ta. Đánh chết ngươi. Tần Duyệt Lăng gào L lên. Nàng quay sang, ôm chặt lấy cổ Lâm Thanh Sam, liên tục hôn L lên môi hắn. Với hôn vừa nói, Sam tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không cần ta nữa rồi sao? Ta là nam nhân của tỷ mà. Các người chờ bị bắt đi. Lam Nguyệt biết chuyện gì đang xảy ra. Thiếu nữ hồ ly tinh này, thực ra là do một thiếu niên giả trang, hắn là người yêu của Lâm tỷ tỷ này. Cặp đôi này là đến gây rối. Lam Nguyệt hoảng sợ bỏ chạy. Lâm Thanh Sam thoát khỏi nụ hôn của Tần Duyệt Lăng, hắn thở dài, muội làm loạn đủ chưa? Khi thì, hắn ta dám chạm vào tay ta, ta làm sao có thể chịu được nổi? Tần Duyệt Lăng nói một cách vô lý. Đi thôi. Chương 53. Lại bị trói, Lâm Thanh Sam không có tâm trạng để ý đến nàng. Nếu ở lại đây, sẽ bị lão bản gọi người đến bắt sau đó bị giam giữ. Tuy rằng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nếu như chuyện này bị các đại thần biết được, thì ngày mai Tấu Chương sẽ mắng thêm cả hắn nữa. Tần Duyệt Lăng liền cong hắn, nhảy ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài rất ồn ào, một đám nữ nhân tay cầm vũ khí xông vào. Người đâu? Mẹ kiếp, dám gây chuyện ở Trường Lạc viện. Đám người la hét ầm ĩ lúc này, nữ nhân dẫn đầu nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai, bèn lạnh lùng phất tay nói, tản ra đi, người ta chạy rồi. Lão bản, chúng ta không nên đuổi theo sao? Đám đánh thuê hét lớn. Ta bảo các ngươi tản ra. Nữ lao bản nói. Đám đánh thuê liền tản ra, chỉ còn lại Lam Nguyệt khóc lóc chạy đến, đôi mắt xinh đẹp bị Tần Duyệt Lăng đánh cho bầm tím, toàn thân đau nhức. Hắn ta ôm chân nữ lao bản, than khóc, mị tỷ, tỷ phải đòi lại công bằng cho ta. Người đã ôm huynh ấy. Mị tỷ quanh tay, nhìn ra cửa sổ đang mở toang. Ta chỉ ôm một cái thôi mà, ta không làm gì cả. Bịch. Lam Nguyệt bị mị tỷ đá văng ra. Hắn ta im bặt, sợ hãi nhìn lão bản từng cưng chiều mình, vì trên đất run rẩy. Mị tỷ lạnh lùng, trong lòng thầm mắng, tay của tông chủ, ta còn chưa được chạm, mà ngươi đã dám ôm. Thật là đáng chết. Bịch. Lâm Thanh Sam bị ném mạnh xuống giường, hắn cảm thấy như eo mình sắp gãy. Hắn vội vàng dựa vào thanh giường, cầu xin, bệ hạ, người bình tĩnh lại chút, ta đều làm theo lời người nói mà. Tần Duyệt Lăng đè lên người hắn, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Sam, huynh đáp ý lắm phải không? Chẳng lẽ nam nữ huynh đều thích? Lâm Thanh Sam biết rằng, sau khi quay trở lại, hắn sẽ bị dạy dỗ. Nhưng mà, hắn thấy rất oan ức. Là do người ép buộc ta đi ký viện, đến đó rồi, người lại không dám nói chuyện, lại còn ép ta nói chuyện. Bây giờ lại còn tính sổ với ta nữa. Hơn nữa, sáng nay lại bị lãng phí. Ngày mai gặp Tần Duyệt Lương, chắc chắn sẽ bị đánh. Nhất thời, hắn có chút nóng nảy, nói, vậy hạ, người nói lý lẽ một chút đi, hôm qua ta đã nói là không muốn đi hưởng. Quân yếu thần tử chẳng phải đây là lời huynh dạy cho ta hay sao? Ta muốn huynh đi cùng, thì huynh phải đi cùng. Ai bảo huynh lại quyến rũ người khác? Sao huynh lại hạ tiện như vậy? Tần Duyệt Lăng mặt mày u ám, nói, ta hạ tiện sao? Ừ, đúng, ta là hạ tiện đến mức còn đi kỹ viện với nữ đế. Lâm Thanh Sam cũng phục, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Thanh Sam, huynh, huynh, huynh. Tần Duyệt Lăng lại nổi giận, nàng như một con sư tử nhỏ phát điên, xuống giường, tìm trong tủ quần áo ra dây thừng. Thấy như vậy, Lâm Thanh Sam sợ hãi, hắn hận không thể tát vào mặt mình hai cái. Đúng là họa từ miệng mà ra. sáng nay đi theo nàng làm loạn không nói, bây giờ lại còn phải chịu hình phạt nữa. Hắn vội vàng cầu xin, bệ hạ, ta nói bậy, đừng có tức giận, á. Tần Duyệt Lăng cầm dây thường đi đến, nàng không quan tâm gì cả, chói tay Lâm Thanh Sam lại, cười ra nói, Lâm ca ca, dạo gần đây Minh ngoan ngoan quá, khiến ta không có cơ hội dạy dỗ Minh. Xem ra gai trên người Minh chưa nhổ sạch đúng không? Ta nói rồi ta chỉ thử Minh thôi, nhưng Minh không vượt qua được bài kiểm tra của ta. Lâm Thanh Sam cầu xin nàng, nhưng mà hắn biết rõ tính nết kỳ lạ của Tần Duyệt Lăng không kém gì Tần Duyệt Lương. Hơn nữa, nếu như bắt đầu dạy dỗ thì mấy ngày cũng không hết. Hắn liền vội vàng nói, ta sẵn lòng đi cùng với người, nhưng người đừng lãng phí thời gian. Ta thích lãng phí thời gian đấy, làm sao? Việc thăm mẫu thân không cần huynh lo lắng, ta sẽ cho người khác đi thay. Chúng ta phải giao lưu một chút, ta sẽ buộc huynh cho đến ngày kết hôn mới thôi. Lâm Thanh Sam cảm thấy lạnh toát người. Hắn bị trói đến tháng 9. Không được. Không nói đến việc hắn không thể nào giải thích với Tần Duyệt Lương, ngay cả tam hoàng nữ Tần Duyệt Sương cũng không thể nào giấu được. Lâm Thanh Sam toát mồ hôi lạnh. Hắn cười gượng nói, bệ hạ, đây là người đang nói đùa phải không? Ta còn phải giúp người xem xét tấu chương, người buộc ta lại như vậy. Lúc sau Tần Duyệt Lăng bình tĩnh nói, xem tấu chương thì cần gì phải xuống giường. Lát nữa huynh cứ ở trên giường mà xem xét. Bệ hạ, người không thể như vậy, người không thể. Lâm Thanh Sam lo lắng không yên, nếu như hắn không xuống giường, hắn không thể nào làm những chuyện khác được. Tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại, thậm chí sẽ để lộ sơ hở, bị Tần Duyệt Lăng phát hiện. Không thể gì hả? Ta là nữ đế, ta muốn làm gì thì làm, có đúng không? Tần Duyệt Lăng cười ra nói, người chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu. Lâm Thanh Sam bị nàng khiến cho tức cả lời. Tần Duyệt Lăng này quả thực là đồ vô dụng, đi kỹ viện cũng không dám nói chuyện, bây giờ lại còn chê hắn không biết điều. Tần Duyệt Lăng nhìn hắn, Lâm Thanh Sam bị nàng nhìn đến mức khó chịu. Sau một hồi lâu im lặng, Lâm Thanh Sam mới nhận ra mình hình như lại nói sai rồi. Hắn điều chỉnh tâm trạng, dùng tay kia kéo tay Tần Duyệt Lăng nói một cách nhẹ nhàng, bệ hạ, người tha cho ta đi, sau này người muốn đi kỹ viện thì tự mình đi, ta không đi nữa, được không? Sau khi nói xong, hắn lập tức nhận ra mình nói sai rồi. Hôm nay hắn bị làm sao vậy? Quả nhiên, Tần Duyệt Lăng nắm chặt lấy tay trái của hắn, là do huynh không muốn đi cùng với ta, phải không? Hừm, được rồi, ta sẽ không đi nơi nào nữa. Ta thích thì mạnh hiếp yếu, ta sẽ hành hạ huynh ở nhà. Ta thấy hoa khôi kia ăn mặc rất đẹp, ta muốn nhìn thấy huynh cũng ăn mặc như vậy. Hắn ta là nam kỹ đấy. Ta. Lâm Thanh Sam chưa kịp thay đồ, bây giờ lại còn muốn hắn ăn mặc như nam kỹ, làm sao hắn chịu nổi? Hừ, huynh không muốn sao? Vậy thì tự mình nghỉ ngơi đi. Tần Duyệt Lăng cười lạnh một tiếng, nàng xoay người muốn đi. Lâm Thanh Sam vội vàng nói, bệ hạ, tha cho ta đi, ta làm sao mà đi được đây? Tay của hắn bị buộc trên giường, trên dây còn có linh khí của Tần Duyệt Lăng, làm sao có thể tháo ra? Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Duyệt Lăng dừng bước, huynh giải quyết ngay tại đây là được rồi, yên tâm đi, ta phục vụ huynh. Đông Tần nữ đế phục vụ huynh ăn, uống, đại tiện tiểu tiện, chẳng lẽ huynh không cảm thấy vinh hạnh hay sao? Bệ hạ, sao người có thể? Lâm Thanh Sam cúi đầu xuống cắn dây thừng, nhưng hắn lúc này không còn bao nhiêu sức lực nữa. Ồ, đúng rồi. Tần Duyệt Lăng bước lại gần, nắm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng lấy một miếng lụa nhét vào trong miệng hắn. Không được phép cắn lưỡi tự tử. Nói xong, Tần Duyệt Lăng vỗ tay, xoay người rời đi. Ưng, ưng, ưng. Lâm Thanh Sam dùng tay kia lấy miếng lụa ra, nhưng không thể lấy ra được. Hắn không thể nói được, cuối cùng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng cúi đầu. Chương 54. Rơi vào bế tắc mãi đến tối, Lâm Thanh Sam mới hiểu tại sao Tần Duyệt Lăng lại nổi giận. Lẽ ra, mấy tháng nay hắn đã hiểu rõ nàng rồi, không nên xuất hiện tình huống ngượng ngùng như lúc này. Hơn nữa hắn cũng đã đồng ý làm hoàng hậu cho Tần Duyệt Lăng, còn giúp nàng xem xét đấu trường, dù thế nào cũng không nên bị phạt nặng như vậy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết mình sai ở đâu. Nhưng đến tối, Tần Duyệt Lăng vừa đút cơm cho hắn, vừa nói: "Ca ca, tại sao huynh lại đi quyến rũ nam nhân khác?" Tần Duyệt Lăng ngồi bên cạnh hắn, xúc cháo cho hắn. Bữa tối hôm nay rất ngon, nhưng mà, để phạt Lâm Thanh Sam, tất cả thức ăn đều được xay nhuyễn. Tần Duyệt Lăng sợ hắn không ăn, cho nên nàng muốn ép hắn. Lâm Thanh Sam không còn cứng đầu như trước, ngoan ngoãn để cho nàng hầu hạ. Nghe nàng nói vậy, hắn muốn giải thích, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt như phun lửa của Tần Duyệt Lăng, hắn không biết nên nói gì. Tần Duyệt Lăng đang ghen, hơn nữa ghen rất mạnh. Lúc Lâm Thanh Sam làm thừa tướng, hắn thể hiện phong thái cao quý, tao nhã, cùng với khả năng làm việc xuất chúng. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy Lâm Thanh Sam là một hiền thần, một vị quan tài giỏi. Hắn ta rất đẹp trai, tính cách lại tốt, cho nên nàng rất thích hắn. Nhưng mà sau khi đến kỹ viện cùng Lâm Thanh Sam, nàng mới nhận ra mị lực của hắn lớn đến nhường nào. Cho dù là đi kỹ viện, hắn ta cũng chuyên nghiệp hơn nàng. Cho dù là người đồng giới nhìn thấy hắn ta, cũng thấy thích thú. Hắn ta quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ đến mức khiến cho Tần Duyệt Lăng thấy run rẩy. Người như vậy làm sao có thể để hắn ta lang thang bên ngoài được chứ? Phải giấu ở nhà, cất giữ thật cẩn thận. Tần Duyệt Lăng cảm thấy trước kia mình thật ngốc. Vì vậy, nàng thà rằng hầu hạ Lâm Thanh Sam ăn, uống, đại tiện, tiểu tiện cũng không muốn cho hắn ta nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù là làm hoàng hậu, cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Lâm Thanh Sam không ngờ rằng, mình chỉ nói chuyện với người khác vài câu, mà lại khiến cho Tần Duyệt Lăng nổi cơn đen. Hắn cảm thấy thiếu nữ này hơi điên. Hắn cố gắng hết sức để phối hợp, để cầu xin, nhưng vô ích. Tình yêu của Tần Duyệt Lăng đã bị bóp méo, hơn nữa không có hồi kết. Lâm Thanh Sam có thể đối phó được với Tần Duyệt Lương là bởi vì nàng chịu chơi. Chỉ cần chịu chơi, có sở thích, Lâm Thanh Sam liền có thể đánh vào điểm yếu của đối phương, dùng chiến thuật công tâm. Nhưng mà, Tần Duyệt Lăng lại không sợ hắn. Cho dù hắn có nói gì, ta cũng không nghe. Lâm Thanh Sam đối mặt với Tần Việt Lăng cứng đầu như vậy, hắn không còn cách nào khác. Thời gian trôi qua. 10 ngày sau, Lâm Thanh Sam ngẩn người ngồi trên sàn nhà, nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình. Chiếc váy trắng trên người đã bẩn đến mức không ra hình dạng, dính cơm, dính nước tiểu. Đuôi tóc trước kia rất gọn gàng, giờ cũng rối bời. Hai tay hắn bị trói, cổ tay đã bị cọ sát đến mức chảy máu, cho dù là khả năng hồi phục nhanh chóng, thì lúc này cũng không có tác dụng gì. Lâm Thanh Sam ngồi trên sàn, không đi đâu được cả. Tần Việt Lăng nói được làm được, nàng thực sự hầu hạ hắn. Hơn nữa, vì không muốn bị Lâm Thanh Sam quyến rũ, nàng còn nhịn không ngủ cùng hắn. 10 ngày nay, Lâm Thanh Sam còn phải chịu đựng sự tra tấn của mỹ khí. Hắn không hiểu rốt cuộc nàng muốn làm gì. Về phần tấu chương, Tần Duyệt Lăng đã giao hết công việc cho Lâm Hồng Ngọc. Giá trị duy nhất còn sót lại của Lâm Thanh Sam cũng biến mất không còn tăm hơi. Cốc, cốc. Tần Duyệt Lăng bước vào, nàng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao xuống. Lâm Thanh Sam bị mỹ khí hành hạ đến mức thất thần, hắn ngây người nhìn bàn tay của mình, không có phản ứng gì. "Ca ca, sau này huynh đừng quyến rũ người khác nữa, có được không?" Tần Duyệt Lăng thản nhiên hỏi. "Được." Lâm Thanh Sam ngẩng đầu, trả lời với ánh mắt mơ màng. "Không cần giải thích, không cần nói nhiều, hỏi gì đang đấy? Càng nói nhiều, càng sai nhiều. Vậy huynh có thể hứa là sau này không gặp bất kỳ ai khác nữa được không?" Tần Duyệt Lăng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi. "Được." "Hừ, lại gạt ta, huynh là kẻ lừa đảo đáng ghét nhất." Tần Duyệt Lăng đưa tay ra, cởi trói cho hắn. Lâm Thanh Sam vô lực ngồi bệnh xuống đất, cúi đầu, không muốn nói gì nữa. Đã phối hợp với nàng như vậy rồi, mà vẫn bị đối xử như thế này, nàng muốn giam bao lâu thì giam, hắn còn có thể nói gì nữa. "Chiều nay, huynh đi Hoàng Lăng cùng với ta." Tần Duyệt Lăng nuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói. Lâm Thanh Sam giật mình trong lòng. Tần Như Ý đâu có nói là muốn gặp Tần Duyệt Lăng 10 ngày một lần, nếu như phải đối mặt, thì lời nói dối của hắn sẽ bị bật trần. Vậy thì hắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Còn có thể tệ hơn được nữa sao? Hắn đã sống trong đống phân rồi, còn có thể tệ hơn sao? "Bệ hạ, bị khí của ta." Hắn nhỏ giọng hỏi. "Thử, biết cầu xin ta rồi sao?" Tần Duyệt Lăng cười lạnh một tiếng, tên mị ma này đã chịu được 3 lần, mỗi một lần đều rất thống khổ. Lần thứ 4 này, chắc chắn hắn không chịu nổi. "Cầu xin bệ hạ." Lâm Thanh Sam cầu xin với vẻ mặt đáng thương. Hắn không muốn gặp Tần Duyệt Lương trong tình trạng này. Hơi thở của Tần Duyệt Lương có thể khiến hắn phát điên. Vậy thì không thể nào vãn hồi được nữa rồi. "Hừ, cuối cùng cũng phải nhờ ta." Tần Duyệt Lăng ôm lấy hắn, sau đó biến mất. Lâm Thanh Sam mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong suối nước nóng. Tuy rằng không biết đây là đâu, nhưng ý ra, nàng cho phép hắn tắm rửa. Hắn cởi bỏ bộ y phục đã 10 ngày không thay, ngâm mình trong nước, lặng lẽ tắm rửa. Tần Duyệt Lăng thấy hắn như vậy, liền nhảy xuống nước. Cảnh xuân vô hạ. Sau đó, Lâm Thanh Sam giống như đi đến pháp trường, thay quần áo, ủ rũ ngồi trên xe ngựa, đi đến Hoàng Lăng cùng với Tần Duyệt Lăng. Trên đường đi, Lâm Thanh Sam cảm thấy rất bất an. Hắn không dám tưởng tượng, sau khi biết chuyện mình lừa dối 3 tháng nay, Tần Duyệt Lăng sẽ nổi điên như thế nào. Hắn nhắm chặt mắt, chỉ hy vọng mọi chuyện đừng quá tệ. "Ca ca, sao huynh lại lo lắng như vậy?" Tần Duyệt Lăng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay hắn, nàng cảm thấy cả người hắn run rẩy. "Không phải là đi gặp Tần Như Ý thôi sao? Không phải 10 ngày huynh ấy lại đến một lần hay sao?" "Ha ha, đã 10 ngày rồi ta chưa đến, ta sợ tiên hoàng trách phạt." Lâm Thanh Sam cười gượng. "Không sao đâu, ta sẽ cầu xin giúp huynh." Tần Duyệt Lăng hiếm khi quan tâm đến hắn. Lâm Thanh Sam cười khổ, tuy rằng bên ngoài trời rất nóng, nhưng hắn lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, xe ngựa cũng đến Hoàng Lăng. Tần Duyệt Lăng dắt Lâm Thanh Sam đi vào khu vực bên trong. Bởi vì nàng đến một nên có rất nhiều tù nhân không bị giam giữ. Tần Duyệt Lăng cũng không để ý, dù sao nàng cũng là nữ đế, trước kia có thể thấy phiền, bây giờ nàng không quan tâm nữa rồi. Lần này đến đây, nàng muốn hỏi rõ mẹ mình, tại sao cứ 10 ngày lại gọi Lâm Thanh Sam đến một lần. "Tham kiến bệ hạ." Hai thị vệ canh gác ở cửa lăng mộ cung kính hành lễ. "Đi bẩm báo với mẫu hoàng, chấm đến thăm người." Tần Duyệt Lăng nắm tay Lâm Thanh Sam, thản nhiên nói. Chương 55. Tiến thoái lưỡng nan, Lâm Thanh Sam thực sự muốn ngồi bệt xuống đất giả chết. Nhưng mà, hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Nếu bây giờ không chịu đựng nổi, thì cũng như là đầu hàng trước. Con người ta, nhất định phải gan dạ. Thị vệ đi vào một lúc, sau đó đi ra. "Bệ hạ, tiên hoàng muốn người vào một mình, người không được khỏe, không muốn gặp quá nhiều người." Tên thị vệ liếc nhìn Lâm Thanh Sam, nói: "Không thể vào cùng nhau sao?" Tần Duyệt Lăng không hài lòng nhìn Lâm Thanh Sam, nàng muốn đưa hắn đi gặp mẹ mình. Hắn cười nói một cách không tự nhiên: "Có lẽ là do tiên hoàng không được khỏe ca ca, hôm nay huynh nói chuyện không dùng não sao? Mẫu thân đã mất rồi, làm sao mà không khỏe được?" Tần Duyệt Lăng bị hắn chọc cười, trêu chọc nói: "Vì mẫu hoàng đã ra lệnh, cho nên nàng sẽ không làm trái." Nàng buông Lâm Thanh Sam ra, nhìn vào trong đại điện, lấy hết dũng khí, chậm rãi bước vào. Thấy nàng bước vào đại điện, Lâm Thanh Sam lập tức hoảng sợ, không biết phải làm sao. "Đại nhân, sắc mặt ngài không tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Hai thị vệ tò mò hỏi. "Không cần đâu, ta đi dạo xung quanh một chút, nóng quá, nóng quá." Hắn cũng không muốn đứng chờ ở cửa, hắn sợ đối phương ra ngoài chút giận lên người mình. Hắn chậm rãi lùi lại, đi đến góc tường. Lâm Thanh Sam dựa vào tường, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong đại điện một cái, thầm cầu nguyện đừng có nói hớ. Nhưng hắn càng nghĩ lại càng thấy tuyệt vọng, mục đích Tần Duyệt Lăng đến đây là để nói chuyện này. Đây không phải là nói hớ mà là nói thẳng luôn. Bút. Có người vô vai hắn một cái. Lâm Thanh Sam sợ hãi, ngã ngồi xuống đất, hắn quay đầu lại, phát hiện người kia là Tần Duyệt Lương mà hắn chưa gặp trong 20 ngày. Nàng mặc bộ quần áo màu trắng, tay cầm chổi, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Thanh Sam muốn khóc cũng không ra nước mắt, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Lén lén lút lút, huynh đang làm gì vậy? Tần Duyệt Lương lạnh lùng hỏi. Lâm Thanh Sam suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hắn nghĩ đến, có lẽ Tần Duyệt Lăng sẽ không bao giờ cho phép hắn đến đây nữa. Có lẽ, đây là lần cuối cùng hắn gặp Tần Duyệt Lương. Hắn liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, nói với Tần Duyệt Lương, "Lương Vương điện hạ, chúng ta tạo phản đi." "Hả?" Tần Duyệt Lương nhíu mày, không hiểu tại sao ban ngày ban mặt mà hắn lại phát điên như vậy. "Lương Vương điện hạ, bây giờ thủ lĩnh Ngự Lâm quân là thuộc hạ của người, ta cũng sắp xếp người trong triều cho người rồi, đây là thời cơ tốt nhất." Lâm Thanh Sam xúi giục. Tần Duyệt Lương nhìn hắn một lúc, sau đó thản nhiên nói, "Xin lỗi, ta không quen biết người." Nói xong, nàng tiếp tục quét đất một cách tức giận. Lâm Thanh Sam đứng hình, hắn không hiểu đại hoàng nữ có tham vọng như vậy đang nghĩ gì. Hắn không phải là hôm nay mới nói về chuyện này, hắn đã xúi giục nàng rất lâu rồi. Mấy tháng qua, nàng rất có ý định mà. Sao bây giờ lại nói là không quen hắn chứ? Hắn thực sự không còn thời gian nữa rồi. Lương Vương điện hạ Lâm Thanh Sam, huynh không thấy mình hơi quá đáng sao? Tần Duyệt Lương ném chổi xuống, nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét. Ta quá đáng? Tại sao lại nói ta quá đáng? Chẳng phải là muốn giúp người trở thành nữ đế hay sao? Đây không phải là ước mơ của người sao? Lâm Thanh Sam hỏi. Huynh đã nói 10 ngày thăm ta một lần, mà lại biến mất lâu như vậy. Ta hiểu rồi, thì ra là huynh không muốn uống ngưng thần đan, huynh muốn biến thành mỹ ma, quyến rũ muội muội ta. Hừ, ta quả thực là mù mắt, lại có thể thích huynh, hiện tại nghĩ lại, thì ra là ta đã bị lừa. Tần Duyệt Lương nói một cách độc ác. Lâm Thanh Sam không biết phải nói gì, hắn thở dài một cách bất lực. Lương Vương điện hạ, thực sự là ta có nỗi khổ không nói nên lời, muội muội người trói ta lại, tra tấn ta trong 10 ngày, ta. Hắn nghĩ đến chuyện Tần Duyệt Lăng đang tranh cãi với Tần Như Ý trong đó, hắn biết rõ bản thân sắp gặp đại nạn. Vậy mà đại hoàng nữ này lại hoài nghi hắn. Hắn không kiềm chế nổi nước mắt, lại khóc nữa rồi. Mỹ ma cơ thể này sao lại phế như vậy chứ, tại sao cứ động một cái là khóc? Bây giờ đang là thời khắc quan trọng nhất để đàm phán, huynh khóc lóc như vậy sao được? Ha ha, ta chỉ nói vài câu thôi, mà huynh đã khóc rồi, thừa tướng này, bây giờ thực sự là diễn xuất giỏi đó. Tần Duyệt Lương lạnh lùng nói. Lương Vương điện hạ, chuyện đúng sai ta không muốn nói nữa, Tần Duyệt Lăng có lẽ sẽ không bao giờ cho ta ra khỏi cửa, còn việc có thể trở thành nữ đế hay không, là do người quyết định. Lâm Thanh Sam lau nước mắt, xoay người đi đến cửa. Nhưng lúc này, Tần Duyệt Lương lại túm lấy tay hắn, kéo một cái, hắn liền ngã vào trong vòng tay của nàng. Điện hạ, người Tần Duyệt Lương nổi giận, nam nhân ti tiện này lại còn tỏ ra đáng thương trước mặt nàng. 20 ngày không đến, đến rồi lại kêu nàng tạo phản. Nàng tức giận hôn lên. Lâm Thanh Sam muốn đẩy nàng ra, nhưng làm gì còn sức nữa. Qua rất lâu, Tần Duyệt Lương mới buông hắn ra. Huynh chết đi. Nói xong câu này, nàng đẩy hắn ra ngoài. Lâm Thanh Sam không đứng vững, loạn choạng bước đến cửa đại điện. Đồ điên sao? Không có tầm nhìn hay sao? Nữ nhân này, tại sao lại hẹp hòi như vậy chứ? Đúng lúc hắn muốn mắng, thì nhìn thấy Tần Duyệt Lăng mặt mày u ám đi ra từ trong đại điện. Huynh đi đâu vậy? Tần Duyệt Lăng khó chịu hỏi. Lâm Thanh Sam đứng vững người, hắn là người rất tinh ý, thấy Tần Duyệt Lăng không phải là đang giận mình, liền cúi đầu nói, ở đây nóng quá, cho nên ta tìm nơi khác để nghỉ ngơi một chút. Thử, đi thôi, sau này chúng ta không đến đây nữa. Tần Duyệt Lăng quay đầu lại, hét lớn với đại điện một tiếng, chúng ta không đến đây nữa, dù người có cầu xin, thì chúng ta cũng không đến. Tức chết người. Không đúng, người đã chết rồi, nên phải là làm người sống lại mới đúng. Nói xong, nàng dắt theo Lâm Thanh Sam đang ngây người, rời đi. Lâm Thanh Sam giống như người vừa thoát chết trở về, hắn run rẩy ngồi trên xe ngựa, nghe Tần Duyệt Lăng than phiền. Vừa vào đến nơi, bà ấy liền trách mắng ta, nói là ta đến không đủ thường xuyên, ta không lo liệu chuyện triều chính. Ta không lo liệu chuyện triều chính sao? Chẳng phải là ta giao hết cho huynh và Hồng Ngọc tỷ sao? Đúng, ta đến đây ít một chút, nhưng chẳng phải huynh luôn đến hay sao? Ta là nữ đế mà, tốt hay không? Không cần ta phải tự tay làm tất cả chuyện đúng không? Hàng ngày ta rất bận mà. Vì vậy nên hai chúng ta đã cãi nhau một trận. Bà ấy còn nói là ta không đối xử tốt với tỷ muội, đùa sao, làm thế nào để ta đối xử tốt với đại tỷ đây? Hay là để ta nhường ngôi cho tỷ ấy đây? Thực sự là tức chết ta. Nói càng lâu, nàng càng tức giận, sau đó nàng thậm chí còn khóc. Lâm Thanh Sam cười gượng một cái, hắn cảm thấy may mắn trong lòng, vội vàng an ủi Tần Duyệt Lăng. Tần Duyệt Lăng ôm chặt lấy cổ hắn, nói một cách mật đồng, ca ca, sau này nhất định mình phải bảo vệ ta, đừng có giống như mẫu thân ta, chỉ biết trách mắng ta. Lâm Thanh Sam bất lực đồng ý nhưng mà, làm sao hắn bảo vệ nàng được chứ? Ngay cả ra khỏi cửa hắn cũng làm không được. Sau khi trở về tụ trúc hiên, Lâm Thanh Sam cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Hắn buồn ngủ muốn đi ngủ, Tần Duyệt Lăng cũng không làm khó hắn, nàng cho phép hắn đi ngủ. Còn nàng thì đi xem tấu chương với vẻ mặt bất mãn, không muốn cho mẫu thân coi thường mình. Nhưng mà, sau khi xem xét một lúc, nàng vẫn cảm thấy Lâm Thanh Sam nằm trên giường trông hấp dẫn hơn. Nam nhân nhà mình giỏi như vậy còn không vừa lòng hay sao? Nàng thích hưởng thụ hơn. Chương 56. Bí mật bị phát hiện, Tần Duyệt Lương ở trên một cây đại thụ, nhìn đội xe của nhị muội rời đi. Nàng dựa vào cánh cây, nghe tiếng ve sầu kêu râm ran bên cạnh, trong lòng phiền muộn vô cùng. Một đạo linh khí đánh tới, con ve sầu kia liền không còn động tĩnh. Ve sầu, nàng ngẩn người xuất thần, vô thức sờ sờ bờ môi mỏng. Hương thơm ngọt ngào của giai nhân như đang nhắc nhở nàng, tiếp theo, nàng sẽ không còn được nếm trải loại tư vị này nữa. Tần Duyệt Lương không cho rằng mình là người háo sắc, nhưng mà 3 tháng chung sống, khiến nàng đối với Lâm Thanh Sam muốn ngừng mà không được. Vừa rồi đẩy hắn đi, cũng là bởi vì tức giận đến cực điểm. Tên yêu ma này 20 ngày không đến gặp mình, vừa đến lại nói chuyện công sự, một chút cũng không quan tâm đến nỗi nhớ nhung trong lòng nàng. Nhưng mà, hắn thật sự bị giam cầm 10 ngày sao? 3 tháng qua, nàng biết Lâm Thanh Sam là người giữ chữ tín. 10 ngày đến một lần, dù trời có mưa đá, cũng sẽ đến đúng hẹn. Đông Tần thừa tướng đại nhân, sao có thể nói một đằng làm một nẻo? Nói như vậy, Lâm Thanh Sam thật sự bị Tần Duyệt Lăng giam cầm lâu như vậy. Vừa nghĩ đến nam nhân mình vừa ý, bị tên hôn quân đoạt ngôi của mình giam cầm khi dễ, nàng liền toàn thân khó chịu. Nàng còn bất lực. Tần Duyệt Lương, ngươi tính là nữ nhân gì? Tần Duyệt Lương âm thầm mắng mình một câu. Nàng tâm phiền ý loạn từ trên cây bay xuống, trực tiếp trở về căn nhà nhỏ của mình. Trên xà nhà, nàng lấy xuống thanh kiếm của mình. Một thanh trường kiếm dài 4 thước. Nàng thường vào lúc đêm khuya, khi bạn bật yên tĩnh không một bóng người, cầm bảo kiếm ở trong sân mua kiếm, hoặc là đối diện với ánh trăng lau kiếm. Bằng cách này để tiêu ma dã tâm dục vọng của mình. Ban ngày lấy bảo kiếm ra, dễ dàng để người khác phát hiện ra sự bất thường của nàng. Hôm nay, đây là lần đầu tiên. Muốn động thủ sao? Tần Duyệt Lương xuất thần sờ lưỡi kiếm, không cẩn thận, cớ rách ngón tay. Có thể thấy, lòng nàng rất rối bời. Một giọt máu chảy dọc theo thân kiếm, không hề dừng lại, nhỏ xuống mặt đất. Thanh kiếm này vẫn sắc bén vô cùng. Ánh mắt nàng dần kiên định, cất bảo kiếm, cả người âm lãnh như một con rắn độc. Vậy thì động thủ thôi. Lâm Thanh Sam ngủ say trên giường, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Vất vả 3 tháng, nhân vật chính của vở kịch này không xuất hiện, tất cả đều là công cốc. Hắn như bị bệnh, uể oải không muốn động đậy. Hắn lần đầu tiên ngủ một giấc dài, ngủ thẳng đến chiều hôm sau. 10 ngày bị dày vò, cộng thêm tinh thần căng thẳng cao độ, cuối cùng bình an vượt qua, điều này khiến hắn gần như kiệt sức, tinh thần cũng trong khoảnh khắc sụp đổ, không ngủ một giấc thật dài, thật sự không thể nào hồi phục. Hắn mở mắt ra, cảm thấy bụng hơi đói. Định thân dậy xem sao, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình lại bị trói. Lâm Thanh Sam vô cùng bất lực. Hắn nhắm mắt thở dài nói, "Vậy hạ, sao lại trói thần lại nữa?" Hắn vốn tưởng rằng, từ Hoàng Lăng trở về, Tần Duyệt Lăng hẳn là hết giận rồi. Đói bụng rồi sao? Tần Duyệt Lăng ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt hỏi. Lâm Thanh Sam bất đắc dĩ mở mắt ra, hắn lúc này mới phát hiện, lần này không chỉ trói cổ tay hắn, mà ngay cả eo, cổ chân đều bị trói lại. Cả người hắn cứ như vậy nằm ngửa trên giường, không thể động đậy. Hắn quay đầu nhìn Tần Duyệt Lăng, vốn định nói vài câu mềm mỏng, lại phát hiện đối phương đang nhìn mình với ánh mắt hung ác. Ánh mắt này chỉ có Tần Duyệt Lương mới có, tiểu nữ đế khi nào lại nhìn mình như vậy? Lâm Thanh Sam trong lòng giật mình, hắn nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi?" "Lâm Thanh Sam, ngươi có phải cảm thấy ta đối với ngươi quá tốt rồi không?" Tần Duyệt Lăng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay ra, sờ lên cổ hắn. Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, không phù hợp với ngày hè nóng được này. Lâm Thanh Sam cảm nhận được nguy hiểm. Hắn cười gượng hỏi, "Bệ hạ, đây là cái gì?" Tần Duyệt Lăng đưa tay còn lại đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng mở ra, một miếng ngọc bội liền buông xuống. Là Định Tâm Ngọc mà hắn giấu trong bàn sách. Lâm Thanh Sam nhìn thấy Định Tâm Ngọc, đầu hắn ong một tiếng, triệt để chết máy. "Đây." Hắn mặt mày tái nhợt nhìn đối phương. "Giải thích một chút đi, đây là cái gì?" Tần Duyệt Lăng lạnh lùng hỏi ngược lại, ngón tay nàng kẹp lấy cổ Lâm Thanh Sam, cũng không dùng sức nhiều, chỉ hơi siết chặt, khiến hắn khó thở. "Bệ hạ, thần nhất thời hồ đồ, thần từ trong nhẫn chứa vật của người lấy trộm ra, thần cụ cụ." Lâm Thanh Sam bị nàng bóp đến mặt đỏ tiến hai, bất lực ho khan. Tần Duyệt Lăng thấy vậy, liền buông cổ hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào trước mặt hắn, chậm rãi nói, "Ngươi có phải đang coi ta là đứa ngốc không? Ngươi không có tu vi, làm sao có thể sử dụng nhẫn chứa vật? Thành thật khai báo, trong cung này ai là đồng bọn của ngươi?" Lâm Thanh Sam ra đầu tê dại, ánh mắt hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, há miệng không biết nên nói như thế nào. "Ta đang hỏi ngươi đó." Tần Duyệt Lăng hoàn toàn nổi giận, nàng giơ tay lên định đánh. Lâm Thanh Sam vội vàng nhắm mắt lại, nhưng mà cái tát vẫn chưa rơi xuống. Tần Duyệt Lăng thu tay lại, nàng không thích đánh người, đặc biệt là không thích đánh Lâm Thanh Sam. Nàng cảm thấy đánh người là thủ đoạn quá thấp kém. Đối phó tên yêu ma này, bất quá chỉ là dễ như trở bàn tay, đâu cần phải đánh chứ. "Tốt, tốt lắm, Lâm ca ca của chúng ta quả nhiên là nên nói thế nào nhỉ, chứng nào tận ấy. Ta đã đoán được, ngươi vĩnh viễn sẽ không chịu yên phận. Lúc ngươi nói muốn gả cho ta, ta còn rất cảm động, nhưng sau đó ta nghĩ lại, ngươi chính là đang lừa ta." Tần Duyệt Lăng tự mình còn thấy bất ức. Nàng cũng không ép hỏi nữa, trong hoàng cung này tất cả mọi người đều do Lâm Thanh Sam tuyển chọn. Tìm một hai nội ứng thật sự là quá đơn giản. Nàng đem Định Tâm Ngọc đeo lên cổ Lâm Thanh Sam, "Ngươi không phải muốn đeo sao? Cho ngươi đeo chính là..." "Không không không, bệ hạ, lấy xuống. Thân thể này của thần không chịu nổi đâu." Lâm Thanh Sam kinh hãi kêu lớn. Hắn còn chưa ninh thần đan, hiện tại đeo Định Tâm Ngọc sẽ chỉ điều động toàn bộ tu vi trong cơ thể. Hắn sẽ bạo thể mà chết. Đương nhiên, nếu chết ngay tại chỗ, vậy hắn cũng cam chịu. Nhưng hắn rất rõ ràng thủ đoạn của Tần Duyệt Lăng. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, đợi linh khí trong cơ thể hắn bật chuyển, Tần Duyệt Lăng đột nhiên rút Định Tâm Ngọc ra. Lâm Thanh Sam lập tức hừ một tiếng. Linh khí tụ tập trong cơ thể, trong nháy mắt biến thành yêu khí, bao vây toàn thân hắn. Hắn gần như trong khoảnh khắc liền rơi vào vực sâu. Hô hô. Chiếc mũi cao thẳng của Lâm Thanh Sam bắt đầu thở dốc, từng luồng khí trắng bị hắn thở ra, giống như tuấn mã đang chạy vào mùa đông. "Được rồi, trước tiên ăn cơm đi, ngươi xem ta đối với ngươi tốt biết bao, ngươi ngày nào cũng lừa ta, ta còn cho ngươi ngủ một giấc no nê, bây giờ ngươi nên ăn chút gì đó rồi." Tần Duyệt Lăng từ bên cạnh cầm lấy một cơm, bất chấp xúc một thìa thịt băm đưa đến bên miệng hắn. Lâm Thanh Sam muốn khóc mà không ra nước mắt. Bây giờ hắn là cần ăn cơm sao? Bây giờ hắn cần ăn chính là "Ăn cơm, ngoan ngoãn ăn cơm, ta sẽ tha cho ngươi." Tần Duyệt Lăng lạnh lùng nói. Lâm Thanh Sam cố gắng nhịn dục hỏa đang tiêu đốt, hắn hiểu đối phương đang làm gì. Đây là một loại hành vi khống chế. Ngươi càng muốn làm cái gì, nàng càng không cho ngươi làm cái đó. Hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén thân thể, há miệng ăn cơm. Lần này Tần Duyệt Lăng đút cơm rất thô bạo, nàng cố ý khiến Lâm Thanh Sam khó chịu. Chương 57. Chính biến chiếc thìa sứ va vào răng Lâm Thanh Sam, âm thanh truyền qua xương khiến hắn toàn thân bứt rứt. Hắn ăn được hai miếng, liền không còn tâm trạng ăn nữa, chỉ có thể vừa nuốt thức ăn, vừa cầu xin, bệ hạ được rồi chứ? Người, ăn đi, cố ăn đi. Tần Duyệt Lăng như đứa trẻ đang giận dỗi, cái thìa không ngừng múc cơm cho hắn. Phụt. Lâm Thanh Sam cuối cùng không nuốt xuống được nữa, hắn quay đầu đi, nhịn không được phun ra. Nào, uống nước. Tần Duyệt Lăng đặt thìa xuống, cầm chén trà đưa tới. Lâm Thanh Sam ho khan vài tiếng, hắn nhắm mắt thống khổ, thần biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Đây quả thực là nỗi dày vò cả trong lẫn ngoài. Hắn thật sự không biết, Tần Duyệt Lăng làm thế nào tìm được Định Tâm Ngọc. Nàng chỉ tìm được Định Tâm Ngọc thôi sao? Vậy Ninh Thần Đan thì sao? Lâm Thanh Sam dùng chút lý trí còn sót lại suy nghĩ một chút. Chắc là Tần Duyệt Lăng cả ngày hôm nay chủ động xem tấu chương, không xem nổi nữa, liền lục lung tung trong ngăn kéo, sau đó cảm nhận được sự tồn tại của Định Tâm Ngọc chứ gì. Lâm Thanh Sam bất đắc dĩ vô cùng. Hắn chỉ lơ là một ngày, bàn sách đã bị đối phương lật tung lên. May mà Ninh Thần Đan được giấu dưới gầm bàn. Tần Duyệt Lăng không tiếp tục giày vò hắn, dù sao Lâm Thanh Sam cũng không chạy trốn. Hắn tuy lấy được Định Tâm Ngọc, nhưng lấy cũng vô dụng. Hắn mạo hiểm lớn như vậy, lấy trộm Định Tâm Ngọc, có thể là đang hoài niệm quá khứ. Nhưng dù là gì, đối phương cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Vì vậy, sau khi Tần Duyệt Lăng phát tiết xong, cũng liền dừng tay. Nàng đương nhiên biết, hiện tại Lâm Thanh Sam không thể đeo Định Tâm Ngọc, nàng cũng lười cất đi, liền tiện tay ném ngọc bội lên giường. Sau đó, nàng liền kiêu ngạo lên giường. Lâm Thanh Sam không để ý vết bẩn trên mặt, vội vàng nhỏ giọng lấy lòng. Tần Duyệt Lăng thầm cười trong lòng, vô cùng đắc ý dù sao phá hỏng kế hoạch của Lâm Thanh Sam, sẽ khiến nàng trông rất thông minh. Sau khi giúp Lâm Thanh Sam vượt qua cửa ải về thể xác, nàng liền cởi trói cho hắn. Lâm Thanh Sam không dám động đậy, hắn mặc cho Tần Duyệt Lăng nuốt tóc mình, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu. Nói tới nói lui, đều là Lâm Thanh Sam là kẻ tâm bạc tình. Đêm đã khuya, Lâm Thanh Sam ngủ cả ngày lẫn đêm, hắn chắc chắn là không ngủ được. Tần Duyệt Lăng thì nhắm mắt lại, một tay ôm eo hắn, ngủ say sưa. Lâm Thanh Sam cứ như vậy nằm bất động, hắn chịu đựng trong bóng tối thật lâu, đợi đến khi trăng lên cảnh, hắn mới nhẹ nhàng thăm dò Tần Duyệt Lăng. Là thật sự ngủ rồi. Lâm Thanh Sam nhẹ nhàng thở phào, hắn chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy chân lạnh toát, hắn liền đưa tay dò xét, sờ thấy Định Tâm Ngọc. Hắn cầm Định Tâm Ngọc, chậm rãi đi đến bàn sách, đặt ngọc bội lên mặt bàn. Hắn không dám giấu đi nữa, sợ Tần Duyệt Lăng lại gây phiền phức cho hắn. Lâm Thanh Sam mở ngăn kéo, lấy ra kim bài của mình. Kim bài của Vân Hải Môn, Tần Duyệt Lăng biết, nhưng nàng không hứng thú với thứ này. Nàng ngay cả triều chính cũng không muốn quản, làm sao có thể để ý đến chuyện của môn phái. Lâm Thanh Sam lén lút cầm lấy kim bài, yên lặng cảm nhận thông tin bên trong. Vừa kết nối, trong đầu hắn liền hiện ra một đống tin tức khẩn cấp. Tông chủ, Tần Duyệt Lương sáng nay liên lạc với Tân thống lĩnh Ngự Lâm Quân, ý đồ mưu phản. Tông chủ, một đội kỵ binh nhỏ đến Hoàng Lăng, đón Tần Duyệt Lương đi. Khẩn báo, Tần Duyệt Lương xông vào hoàng cung rồi. Lâm Thanh Sam, mẹ nó Tần Duyệt Lương, ngươi hành động trước có thể báo trước một tiếng không? Ở đây, Thúy Trúc như này, không hề có chút động tĩnh nào. Nhưng mà, Lâm Thanh Sam chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra. Nếu thông tin không sai, vậy Tần Duyệt Lương hiện tại đang trên đường đến đây. Hắn bỏ xuống gầm bàn, run rẩy tìm thấy Linh Thần Đan. Vội vàng xé niêm phong, bỏ một viên thuốc vào miệng. Muốn thêm một bước, những viên thuốc này có thể sẽ bị Tần Duyệt Lương phát hiện, vậy hắn chính là vừa ra khỏi hang sói, lại vào hang cọp. Đúng lúc này, bên ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Lâm Thanh Sam nhìn qua cửa sổ, liền thấy một đám Ngự Lâm Quân, tay cầm đèn đuốc, xông vào sân. Hắn không kịp nói gì, vội vàng mặc quần áo mùa hè còn dễ mặc, không thể để đám nữ nhân này nhìn thấy hắn trần truồng, nếu không hắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Sau đó, hắn lại nhanh chóng tháo nhẫn chữ vật trên tay Tần Duyệt Lăng, đeo vào ngón tay mình. Nếu muốn chạy trốn, nhất định phải có nhẫn chữ vật. Lúc này, hắn liền cảm thấy viên thuốc kia có tác dụng. Cơ thể vốn lạnh lẽo, dần dần khôi phục lại chút nhiệt độ. Hắn cảm thấy cơ thể cũng có sức lực hơn. Ầm. Cánh cửa bị một cước đá văng ra, liền thấy Tần Duyệt Lương tay cầm thanh trường kiếm dài bốn thước, cả người đầy máu đứng ở cửa. Lâm Thanh Sam đội vàng đeo Định Tâm Ngọc lên ngực, hắn cất kỹ lệnh bài, hít sâu một hơi, tự đủ phải diễn tiếp vở kịch này. Hắn quay người lại, thản nhiên nhìn Tần Duyệt Lương, khẽ mỉm cười. Đến rồi. Giọng điệu hắn bình thản, như đã biết trước hành động của đối phương. Như vậy, Tần Duyệt Lương nhất định không dám khinh thường hắn. Đang hầu hạ sao? Không phải dạy người chứ? Tần Duyệt Lương chế giễu. Ngươi hành động, sao không nói trước một tiếng? Lâm Thanh Sam nhỏ giọng oán trách. Tần Duyệt Lương tiêu ngạo nói, nữ nhân tạo phản, nói với ngươi một nam nhân làm gì? Người đâu? Đánh thức nhị muội ta dậy. Tần Duyệt Lương khinh thường nhìn nhị muội đang ngủ say trên giường, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nàng. Tần Duyệt Lăng thật sự là bài bạc tốt mà đánh đến mức nát bét. Đưa một vị hiền tướng vào hậu cung, bước người ta đến mức phải nấu cơm. Chỉ cần nàng để tâm một chút, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Hai nữ tu sĩ bước tới, không nói hai lời, liền đỡ Tần Duyệt Lăng vẫn đang ngủ say dậy. Tần Duyệt Lăng mơ màng đứng đó, ngơ ngác nói, làm gì vậy? Sáng sớm đã gọi ta dậy. Có việc thì tìm Lâm Hồng Ngọc đi. Ta muốn ngủ. Ha ha ha. Nữ tướng sĩ tạo phản đều bật cười chế giễu. Quả nhiên là hôn quân. Đã đánh vào hoàng cung rồi, còn ở đây không muốn tỉnh dậy. Lâm Thanh Sam không lên tiếng, hắn lặng lẽ lui về phía cửa. A. Tần Duyệt Lăng nghe thấy tiếng cười, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mở mắt, liền thấy Tần Duyệt Lương mặc giáp trụ, tay cầm bảo kiếm, dẫn theo một đám Ngự Lâm Quân hung thần ác sát, vây quanh mình. Đại tỷ, người sao ngươi lại? Hộ giá. Tần Duyệt Lăng sợ hãi kêu to, nàng thậm chí còn quên mất, mình là địa tu cự hải cảnh. Ha 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 ha. Hôn quân, hiện tại trong cung ngoài cung đều là người của Lương Vương điện hạ chúng ta, ai hộ giá cho ngươi? Thật là đồ bỏ đi, nếu không phải Lâm Thanh Sam che chở cho ngươi, chỉ bộ dạng này của ngươi cũng xứng làm nữ đế sao? Ai nói không phải chứ, thừa tướng tốt như vậy, cho dù là kẻ địch của chúng ta cũng phải tâm phục khẩu phục, chỉ có hôn quân như ngươi mới có thể bức người ta đến đường cùng. Nữ tướng si khinh miệt nhìn Tần Duyệt Lăng, đồng thời còn dịu rít chế nhạo. Tất cả ra ngoài, ra ngoài sân đợi. Tần Duyệt Lương ung dung ra lệnh. Nàng hiện tại là người chiến thắng, nàng muốn nói chuyện tử tế với muội muội này của mình. 3 năm không nói chuyện nhiều, nàng muốn chút hết oán khí của mình ra. Chương 58. Ngươi là tiểu di? Điện hạ. Điện hạ, còn nói chuyện gì nữa? Giết luôn đi, Đông Tần này chính là của ngươi. Điện hạ, do dự bất quyết, hầu hoạn không lường. Chúng tướng sĩ nhao nhao khuyên nhủ, ta bảo tất cả ra ngoài. Tần Duyệt Lương điệu tu bắt phương cảnh, lửa giận vừa bùng lên, những tướng sĩ này liền cảm thấy áp lực chưa từng có. Không ai dám nói nữa. Hiện nay, trong triều đình Đông Tần, Tần Duyệt Lương có thể nói là người có tu vi cao nhất. Chúng tướng sĩ lần lượt lui ra ngoài sân, nhưng khi ra khỏi phòng, họ liền thấy vị thừa tướng cao gầy lạnh lùng kia đang ngẩn người trước bụi trúc. Lâm hoàng hậu lạnh lùng tuấn tú, trong đêm tạo phản này, vậy mà lại ngắm trúc dưới trăng. Hắn thật sự quá tao nhã. Ngươi nói hắn sẽ thế nào? Có bị giết chung không? 3 năm trước, hắn chính là người tự tay đánh bại Lương Vương điện hạ chúng ta. Ngươi nghĩ gì thế? Không có thừa tướng bày mưu tính kế, chúng ta có thể trà trộn vào Ngự Lâm quân sao? Có phải ngươi thấy người ta đẹp trai, liền quên thân phận của người ta, đầu óc không hoạt động nữa rồi? He he he, ta có hoạt động hay không thì kệ ta, dù sao ta biết, sau đêm nay, Lương Vương chúng ta phỏng chừng có thể ôm mỹ nhân về rồi. Ai, ta cũng muốn ôm. Đợi đến khi những người này đều lui ra khỏi sân, Lâm Thanh Sam mới lặng lẽ ngồi xổm trước bụi trúc, hắn đưa ngón tay thon dài ra, bẻ gãy một cánh trúc nhỏ. Hắn cuối cùng cũng có sức lực rồi. Lâm Thanh Sam cầm cành trúc nhỏ này, ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, thản nhiên dùng ngón tay tỉa cành trúc. Đợi đến khi cành trúc biến thành một thanh trúc kiếm dài hơn 3 thước, hắn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nhị muội, sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn gì muốn nói không? Tần Duyệt Lương đóng cửa lại với giọng điệu âm lãnh, nàng nhìn muội muội ruột của mình, nói ra những lời lạnh lùng nhất. Tần Duyệt Lăng lúc này đã tỉnh táo lại, cho dù nàng có ngốc đến đâu, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng há miệng, sắc mặt tái nhợt, do dự hồi lâu, cuối cùng mới hỏi một câu, đều là kế hoạch của hắn, đúng không? Có thể nói như vậy. Tần Duyệt Lương nhìn nàng với vẻ thích thú. Hu hu hu. Tần Duyệt Lăng nhịn không được khóc lên. Nàng ngồi xổm xuống đất, khóc đến mức đau lòng như cắt. Mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi sớm làm gì? Tần Duyệt Lương chán ghét đi tới, nàng giơ bảo kiếm trong tay lên, đặt bên cạnh cổ Tần Duyệt Lăng. Một kiếm giết ngươi luôn đi, ngươi quá mất mặt hoàn thất. Giết đi, ngươi giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa. Hu hu hu. Tần Duyệt Lăng ngay cả trốn cũng không muốn trốn, trực tiếp ngồi trên mặt đất tuyệt vọng khóc lóc. Khóc đến mức Tần Duyệt Lương cau mày, nàng bực bội dịch kiếm ra, sau đó ngồi xổm trước mặt Tần Duyệt Lăng, giơ tay lên, hung hăng tát nàng 2 cái. Chát chát. Tần Duyệt Lăng lập tức ý bật. Nàng kinh hãi nhìn đại tỷ, che mặt không dám lên tiếng. Ta thật không ngờ, ngươi lại nhu nhược như vậy. Khóc cái gì? Lúc ngươi đuổi ta đến hoàng lăng, ta có khóc sao? Ngươi là nữ nhi nhà họ Tần, chết thì chết, ai cho ngươi khóc? Hoàng đế có cách chết của hoàng đế. Tần Duyệt Lương hung dữ quá mắng. Ta muốn khóc. Ta mới không muốn làm nữ đế gì đó, vốn gì ta đã không muốn làm, đều tại mẫu hoàng ép ta. Ta không sống nữa, ngươi giết ta đi. Tần Duyệt Lăng tóc hai bù xù lao vào lòng Tần Duyệt Lương, nắm lấy bảo kiếm của nàng, muốn đâm vào ngực mình. Tần Duyệt Lăng, ngươi hỗn sược. Tần Duyệt Lương kinh hô một tiếng, một cước đá nàng ra. Sau đó, nàng vội vàng đứng dậy, cất bảo kiếm đi, hung dữ nói, ngươi giam cầm ta 3 năm, ta sẽ giam cầm ngươi 30 năm. Tần Duyệt Lăng, ngươi có bản lĩnh thì tạo phản đi, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng liền đứng dậy mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ cần nàng bước ra ngoài, Đông Tần này chính là của nàng. Tần Duyệt Lăng sẽ không còn khả năng lật ngược tình thế. Còn chuyện giết muội muội, họ là chị em cùng mẹ, Tần Duyệt Lương cuối cùng vẫn không xuống tay được. Nhưng mà, Lâm Thanh Sam nhất định phải đổi chủ. Vừa nghĩ đến việc mình sắp có thể danh chính ngôn thuận có được giai nhân này, Tần Duyệt Lương liền nhịn không được kích động. "Đại tỷ, đại tỷ." Tần Duyệt Lăng vừa bò vừa chạy đến, lòng bàn tay nàng bị bảo kiếm cưa rách, nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nàng quỳ bên chân Tần Duyệt Lương, hai tay nắm lấy váy nàng, đau khổ cầu xin, "Đại tỷ, ta nhường ngôi cho tỷ, ta đến hoàng lăng quét mộ cho mẫu hoàng, 30 năm, 300 năm, ta đều nguyện ý, tỷ, tỷ nhường hắn cho ta được không? Hắn đều tạo phản rồi, ngươi còn nghĩ đến hắn? Sao ngươi lại?" Tần Duyệt Lương tức giận nói, "Là ta làm không đúng, ta ngày nào cũng bắt nạt hắn, là lỗi của ta, cầu xin tỷ, ta chỉ cần một mình hắn, ta sẽ không tạo phản, ta sẽ ngoan ngoãn, ta có thể công khai thoái vị, chỉ cần người này." Tần Duyệt Lăng vừa khóc vừa cầu xin. Tần Duyệt Lương thản nhiên nhìn nàng, đông nhiên cười bất đắc dĩ, "Muội muội, thật xin lỗi, ta cũng thích hắn." "A?" Tần Duyệt Lăng không dám tin ngẩng đầu nhìn đại tỷ. Nàng cảm thấy mức độ kinh ngạc này còn lớn hơn cả việc đại tỷ xuất hiện ở đây. Sao đại tỷ lại có thể thích Lâm Thanh Sam chứ? Hai người họ không phải là kẻ thù sao? "Quên nói với ngươi, vị hoàng hậu này của ngươi, 3 tháng liền, cứ 10 ngày sẽ đến Hoàng Lăng tư hội với ta. Chúng ta vừa quét dọn, vừa mọi ngóc ngách của Hoàng Lăng đều có dấu vết của chúng ta." "Ha ha ha." Tần Duyệt Lương cười lớn phấn khích. "Không không thể nào không." Tần Duyệt Lăng không dám tin che thai lại. Nàng tuyệt vọng nhìn đại tỷ, hy vọng nàng đang lừa mình. "Muội muội ngoan, ngươi cứ đến Hoàng Lăng đi, vị hoàng hậu này của ngươi, ta nhận rồi, sau này chúng ta sẽ ngày ngày ngủ trên giường của ngươi, đến lúc đó sinh cho ngươi một đứa cháu trai, ngươi là tiểu di sẽ chăm sóc đứa bé cho chúng ta, được không? Tần Duyệt Lương cuối cùng cũng tìm được điểm hưng phấn của mình, nàng cảm thấy dù có được ngôi vị hoàng đế cũng không vui vẻ bằng. Bây giờ nhắc đến Lâm Thanh Sam, nàng lại cảm thấy sướng muốn chết. Giành lấy món đồ chơi yêu thích nhất từ tay muội muội, cảm giác này thật tuyệt vời. Hu hu hu. Tần Duyệt Lăng tuyệt vọng chỉ còn biết khóc. Cốc cốc. Đúng lúc hai chị em đang cãi nhau, cửa phòng bị một cành trúc gõ. Liền thấy Lâm Thanh Sam dáng người cao ngất, vẻ mặt thản nhiên đứng ở cửa. Dưới ánh trăng, hắn trở nên trong trẻo như vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ yêu ma trước đây. Lương Vương điện hạ, người xong chưa? Lâm Thanh Sam thản nhiên hỏi. Kỳ hỉ, sao vậy? Lâm mỹ nhân sốt ruột rồi. Cô Vương lập tức sẽ sủng hạnh ngươi. Tần Duyệt Lương cười lớn phân khích. Lâm ca ca chẳng đừng bỏ ta, được không? Tần Duyệt Lăng bị trên mặt đất khóc lóc, giống như một cô bé bị cướp mất kẹo. Lâm Thanh Sam nghe tiếng khóc xé lòng của nàng, trong lòng run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc mình mới vào cùng, Tần Duyệt Lăng giống như cái đuôi, ngày nào cũng bám lấy mình chơi đùa. Chương 59. Hoàng tước tại hậu có khi hắn bị Tần Như Ý gọi đi tu luyện, Tần Duyệt Lăng cũng khóc như vậy. Mỗi khi lúc đó, hắn đều dịu dàng đến an ủi nàng, nói với nàng rằng mình sẽ quay lại ngay. Hình bóng cô bé lanh lợi đáng yêu kia, dần dần trùng khớp với vị phế đế tóc hai bù xù trước mắt. Ai, nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sao vậy? Ngươi còn đau lòng à? Tần Duyệt Lương nhận thấy sắc mặt hắn không đúng, có chút ghen tuông đi tới nói, Lâm Thanh Sam, ngươi cũng quá thiên vị rồi đấy. Ba chị em chúng ta, năm đó chẳng phải đều chơi đùa theo sau ngươi sao? Sao ngươi không đau lòng ta một chút? Lâm Thanh Sam thở dài nói, ha, điện hạ, khi bình minh đến, người sẽ là nữ đế của Đồng Châu, ta hy vọng người có thể cần kiệm ái dân, làm nhiều việc thiện. Ta? Ngươi làm sao? Ngươi muốn đi sao? Hừ hừ, ai cho phép ngươi đi? Khoe miệng gợi cảm của Tần Duyệt Lương nhếch lên, trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng giảm xuống điểm đóng băng. Mối quan hệ đồng minh mong manh lập tức tan vỡ. Ý gì? Lâm Thanh Sam nhướng mày, khó hiểu hỏi. Lúc hắn hợp tác với Tần Duyệt Lương, đã nói rất nhiều lần, chỉ cần giúp nàng đoạt lại ngôi vị hoàng đế, Tần Duyệt Lương phải đáp ứng hắn ba việc. Việc thứ nhất, tha cho Tần Duyệt Lăng một con đường sống. Việc thứ hai, làm một vị minh quân. Việc thứ ba, đưa cho hắn công thức Ninh Thần Đan, để hắn rời khỏi đây. Tần Duyệt Lương rất sảng khoái đáp ứng hai việc đầu. Chỉ có việc thứ ba, nàng không thể lập tức đáp ứng, chỉ nói quanh co. Miếng thịt đến miệng, sao có thể để nó chạy mất? Lúc đó Lâm Thanh Sam cũng biết nàng nghĩ gì, nhưng tình thế cấp bách, chỉ có thể mạo hiểm mới có thể đạt được thứ mình muốn. Hắn cũng không tiếp tục đưa ra điều kiện. Bây giờ nhắc đến, đối phương lại không muốn thực hiện. Nàng nói với vẻ kiêu ngạo, "Lâm Thanh Sam, ngươi hiểu rõ tình hình không? Ngươi cho rằng ngươi có thể đi sao?" Nàng vừa nói, vừa đi đến trước mặt Lâm Thanh Sam, đưa tay nắm lấy cằm hắn. "Ngươi đi rồi, ta chơi với ai?" Lâm Thanh Sam vừa mới phục dụng Ninh Thần Đan, chiều cao của hắn vẫn chưa khôi phục, vẫn là hình dáng trước đó. Vì vậy hắn trông không có uy hiếp lắm. Bị Tần Duyệt Lương bức hỏi như vậy, hắn liền có chút kích động, nước mắt lưng lưng, khiến hắn trông có chút đáng thương. "Đại tỷ tỷ đừng đối xử với hắn như vậy được không?" Tần Duyệt Lăng nhỏ giọng cầu xin. "Cút sang một bên, sau này đây là nam nhân của ta, là tỷ phu của ngươi." "Tần Duyệt Lăng, hiểu chuyện một chút, mau gọi tỷ phu." Tần Duyệt Lương hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên. Nàng đẩy Lâm Thanh Sam về phía sau, cứ như vậy bị hắn. "Ta không cho ngươi công thức Ninh Thần Đan, ngươi làm sao mà đi?" Đôi môi đỏ mọng của nàng dần dần đến gần, sắp hôn lên rồi. Mí mắt Lâm Thanh Sam giật giật. Trong mắt hắn đã bùng lên lửa giận. "Lương Vương điện hạ, người cứ như vậy không giữ chữ tín sao?" "Kha kha kha, tại sao ta phải giữ chữ tín? Đông Tần này vốn nên là của ta, ngươi cũng nên là của ta. Ngươi vốn nên phò tá ta giống như phò tá nàng, không phải sao? Ngươi lại nhìn thân thể dơ bẩn này của ngươi xem. Đồ hư hỏng. Bổn vương thu nhận ngươi, ngươi nên cảm ơn mới đúng." Nói, "Cảm ơn Lương Vương điện hạ." Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sam một cách điên cuồng, hung dữ bức bách. Lâm Thanh Sam lại không nói gì, hắn cắn môi, im lặng không nói. Khóe môi Tần Duyệt Lương nhếch lên, nàng giơ tay lên nắm lấy tóc hắn, bất chấp hôn xuống. "Đại tỷ, tỷ buông hắn ra." Tần Duyệt Lăng bỏ tới, ôm lấy chân Tần Duyệt Lương, bất lực cầu xin. "Ngươi còn dám tới đây?" Tần Duyệt Lương một cước đá nhị muội sang một bên, sau đó, nàng cười xấu xa nói, "Lăng Nhi, nếu ngươi chịu gọi hắn một tiếng tỷ phu, ta sẽ tha cho hắn." "Đại tỷ sao tỷ lại có thể như vậy?" Tần Duyệt Lăng vừa khóc vừa oán trách. "Không gọi đúng không?" "Không gọi, ta liền bắt đầu trước mặt ngươi đấy." Tần Duyệt Lương cười đắc ý, tỷ phu tỷ tha cho tỷ phu được không?" Tần Duyệt Lăng nằm sấp trên mặt đất, khóc nức nở. Nàng thật sự hận bản thân mình vô dụng, lúc này lại đem người mình yêu nhất dâng cho người khác. "Ha ha ha." Tiếng cười của Tần Duyệt Lương suýt nữa thì lật cả mái nhà. Nàng thật sự đắc ý tột độ. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy nam nhân trong lòng như một ngọn lửa, nóng đến mức nàng vội vàng lùi lại một bước. Tần Duyệt Lương ngừng cười, nhìn kỹ, phát hiện Lâm Thanh Sam từ trong tay áo lấy ra một thanh trúc kiếm. Hắn mỉm cười bình thản, "Lương Vương điện hạ, người thật sự cho rằng Đông Tần này là của người sao?" "Cái gì?" Tần Duyệt Lương hoảng sợ giơ thanh kiếm sắc lên, nhìn nam nhân tuyệt mỹ trước mắt, giống như 4 năm trước, một thân bạch tí điệp, một người một kiếm. "Lâm Thanh Sam, đừng dở trò ma quỷ. Ngươi lấy đầu ra tu vi? Linh thần đan của ngươi rõ ràng đã hết, ta không đưa cho ngươi viên mới." Tần Duyệt Lương hoảng loạn giơ kiếm đối đầu với hắn. Nhưng mà, nam nhân trước mắt rõ ràng đã khôi phục tu vi. "Thiên tu, thái ất cảnh." Lâm Thanh Sam chỉ mỉm cười, trúc kiếm vung lên, thân hình như bóng ma, trúc kiếm gạt nhẹ thanh kiếm dài 4 thước của Tần Duyệt Lương, trong nháy mắt, mũi trúc kiếm đâm vào vai Tần Duyệt Lương. Một cỗ linh khí cuồn cuộn lập tức bao bọc Tần Duyệt Lương. Nàng chỉ cảm thấy mình bị mây mù che phủ, cả người lập tức không còn chút sức lực. Rắc, cành trúc nhỏ bị bẻ gãy, trúc găm vào thịt Tần Duyệt Lương, mang theo linh khí của Lâm Thanh Sam, cứ như vậy dễ dàng phong bế tu vi của nàng. Tần Duyệt Lương trực tiếp quỳ xuống đất, cả người nàng đều ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Cứ như vậy mà thua. 3 năm trước nàng bị một kiếm đâm vào vai, 4 năm sau nàng lại bị đối phương đâm vào vết sẹo này. Lương Vương điện hạ, người đúng là như ta đã nói, người căn bản không phải là đối thủ của ta, người quá yếu. Lâm Thanh Sam cầm nửa đoạn trúc, nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng, chế dễ ước. Lâm Thanh Sam, ta giết ngươi. Tần Duyệt Lương tức điên, nàng xông đến bên cạnh Lâm Thanh Sam, ôm lấy chân hắn muốn cắn xuống. Cho dù chết, cũng phải cắn hắn một miếng thịt. Lâm Thanh Sam dùng đoạn trúc còn lại kẹp ngang hàm răng nàng, một đạo linh khí đánh ra, liền thấy Tần Duyệt Lương ngậm cánh trúc, như con ngựa bất kham bị lắp hàm sát, điên cuồng dãy rủa trên mặt đất. Nhưng tu vi của nàng đã bị phong bế, nàng không còn sức phản kháng, dù có dãy rủa thế nào, cũng không thể lấy cánh trúc đang kẹp giữa hàm răng xuống được. Dãy rủa vài cái, Tần Duyệt Lương liền không còn động tĩnh, nhưng đôi mắt tam giác của nàng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sam, trong mắt tràn đầy vẻ khinh phục. Nàng vẫn chưa thua. Ngự Lâm Quân hiện tại nghe nàng điều khiển, chỉ cần triều đình ủng hộ nàng, nàng vẫn có thể lật ngược tình thế. Tần Duyệt Lương, đông tần này, ngươi cho rằng ai nói mới có trọng lượng? Lâm Thanh Sam mỉm cười nhạt, hắn chậm rãi đi đến cửa, nhìn ánh trăng sáng tỏ, duỗi tay ra, ống tay áo rộng rãi buông xuống, lộ ra làn da trắng nõn, hắn búng tay về phía sân trống. Cách. Thúy Trúc Hiên tao nhã, được bao quanh bởi 3 bức tường cao, nhưng chỉ thấy trên bức tường cao kia, dần dần xuất hiện vài bóng người. Bóng người ngày càng nhiều, họ như những bóng ma, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, ngay trên tường, nhìn Lâm Thanh Sam ở cửa. Vút vút vút. Mười mấy hắc y nhân nhảy vào sân, họ đội nón sắt đen kịt, trên mặt đeo mặt nạ quỷ ảnh làm bằng thép tinh xảo. Lưng hổ eo thon chân bọ ngựa, bên hông đeo ngang một thanh đao dài. Tần Duyệt Lương nhìn thấy những người này, đồng tử lập tức co rút lại. Ký ức kinh khủng năm xưa lại hiện về. Trên trời là mây che khuất mặt trời, rơi xuống đất hóa thành biển nhấn chìm thành trì. Đây là Vân Hải Môn. Chương 60. Đột nhiên thông suốt, Lâm Thanh Sam cứ như vậy đứng ở cửa. Liền thấy mấy hắc y nữ tử tay nắm chu đao, quỳ một gối xuống trước mặt hắn, sau đó chắp tay hành lễ, bái kiến tông chủ. Tông chủ, tất cả những kẻ mưu phản đều đã bị chém đầu. Ầm ầm. Câu nói này nhẹ nhàng truyền vào tai Tần Duyệt Lương, nhưng mức độ chấn động không thua gì một tiếng sấm sét. Nàng nhìn Lâm Thanh Sam ở cửa với vẻ mặt bi phẫn, tuyệt vọng đưa tay về phía hắn. Lâm Thanh Sam, người thật độc ác. Thông minh như nàng, tự nhiên hiểu rõ tên yêu ma có vẻ ngoài yếu đuối này, 3 tháng qua, rốt cuộc đã làm những gì? Ca không, thị phu không, cả chuyện gì thế này? Tần Duyệt Lăng cuối cùng cũng lên tiếng, nàng ngơ ngác cúi người xuống, nhân cơ hội ôm lấy eo thon của Lâm Thanh Sam, vùi đầu vào lòng hắn, đáng thương hỏi. Hành động của nàng khiến Tần Duyệt Lương muốn nôn. Tên nhị muội này, đến cuối cùng vẫn làm nũng với tên nam nhân này. Lâm Thanh Sam không đẩy nàng ra, cũng không giải thích. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn các đệ tử Vân Hải Môn, nhẹ giọng nói, "Xuống đi, dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết, đây là hoàng cung." Tuân lệnh. Các đệ tử nghe vậy, gần như trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng Tần Duyệt Lương cảm thấy, xung quanh đây đã là thiên la địa võng. Lâm Thanh Sam cảm thấy thiếu nữ trong lòng ôm chặt hơn. Hắn mỉm cười nhạt, "Bệ hạ, buông ra đi. Ta không muốn Tần Duyệt Lăng vẫn chiêu cũ, như kẹo da trâu, bám chặt lấy hắn." Đối với Tần Duyệt Lăng mà nói, có lẽ chỉ có cách này mới có thể giữ hắn lại. Nhưng lần này, Lâm Thanh Sam sẽ không do dự nữa. Hắn dịu dàng, kiên định đẩy Tần Duyệt Lăng ra, hai tay nắm lấy bờ vai tròn trịa của nàng, ôn hòa nói, "Bệ hạ, không sao rồi, an toàn rồi, tàn dư thế lực của Lương Vương đã bị tiêu diệt, từ nay về sau, Đông Tần không còn nguy hiểm tiềm ẩn, người có thể yên tâm rồi." "Ta không muốn, ta không muốn." Tần Duyệt Lăng bắt đầu khóc, nàng dường như đã nhận ra điều gì, giang hai tay ra, cố gắng ôm lấy hắn. "Ca ca, ta sai rồi, ta biết ta làm không tốt, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Huynh đừng đi được không? Ta không làm nữa đến nữa, ngôi vị này ta nhường cho huynh. Hoặc là huynh trói ta lại đi, huynh muốn đánh ta thế nào cũng được, huynh đừng đi được không?" Tần Duyệt Lăng nước mắt như mưa, nàng lòng như lửa đốt, nhưng lại bất lực. Nàng biết trong lòng, Lâm Thanh Sam lần này nhất định là như cá gặp nước, không còn dấu vết. Nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này, Tần Duyệt Lăng vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Sam, mặt dày mày dạn nắm lấy quần hắn, "Ca ca, nếu huynh thích 2 tỷ muội ta, ta cũng đồng ý, 3 người chúng ta cùng hầu hạ huynh, huynh đừng đi mà." Nàng chỉ có một hy vọng, đó chính là không để hắn rời đi. "Bệ hạ, người ta luôn phải trưởng thành, không phải sao?" Lâm Thanh Sam chậm rãi ngồi xổm xuống, giọng điệu dịu dàng, động tác ôn hòa. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho Tần Duyệt Lăng. "Lăng Nhi, tiếp theo, muội phải tự dựa vào chính mình." Lâm Thanh Sam không do dự nữa, hắn bung ra một đạo linh khí, khóa chặt Tần Duyệt Lăng tại chỗ, một canh giờ sau, tự nhiên sẽ được giải khai. Hắn đi đến bên cạnh Tần Duyệt Lương, vác nàng lên vai, cố gắng không nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tần Duyệt Lăng, cuối cùng cũng bước ra khỏi Thúy Trúc Hiên. Tiểu viện tao nhã sạch sẽ này, rốt cuộc không phải là nơi hắn có thể dung thân. Lâm Thanh Sam nhìn về phía bắc, vác Tần Duyệt Lương, bay lên không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Bóng trúc loang lổ, trăng sao thưa thớt, trong hoàng cung yên tĩnh, chính biến đẫm máu nửa đêm, giống như một cơn ác mộng, biến mất không còn dấu vết. Một canh giờ sau, trong Thúy Trúc Hiên vang lên một tiếng khóc xé lòng. "Ca ca." Lâm Hồng Ngọc vào sáng sớm, nhận được thông báo của Vân Hải Môn. Nàng được báo rằng Tần Duyệt Lương tạo phản, xông vào cung, nhưng đã bị tông chủ phá hỏng kế hoạch, hiện tại mọi chuyện đã ổn định. Lâm Hồng Ngọc giật mình, nàng vội vàng chạy đến hoàng cung, ở Thúy Trúc Hiên, nhìn thấy Tần Duyệt Lăng ngồi ngây người trên mặt đất. Ngự Lâm Quân trung thành với nàng đã bảo vệ nơi này nghiêm ngặt, nhưng tất cả mọi người đều biết, nguy cơ đã được xử lý sạch sẽ. Tất cả những người tham gia tạo phản cùng Lương Vương đều được xếp ngay ngắn ở ngoài sân, đầu của họ được đặt ngay ngắn cạnh thân thể, để những người xử lý hậu sự xác nhận thân phận của họ. Phải nói, đây đúng là phong cách của Lâm Thanh Sam. Ngay cả giết người cũng nghiêm túc như vậy. Nhưng Tần Duyệt Lăng không hề có chút vui mừng nào khi thoát chết. Nàng hai mắt vô thần, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, mặc kệ thái y bên cạnh khuyên nhủ thế nào cũng không nhúc nhích. Đợi đến khi Lâm Hồng Ngọc đến, thái y và cung nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Họ nhường đường cho Lâm Hồng Ngọc, xem vị đại cô tỷ này có thể khuyên nhủ nữ đế hay không. Ít nhất cũng đừng ngồi trên mặt đất nữa chứ. Lâm Hồng Ngọc nhìn quanh một lượt, lại thấy trong phòng vừa bộn. Thanh kiếm của Tần Duyệt Lương cũng được một thị vệ nâng niu. Còn người mà nàng quan tâm, đã sớm không thấy tăm hơi. Nàng liền cúi đầu chua xót nói, "Vậy hạ, đứng dậy đi, hắn đã đi rồi. Là ta làm không đúng, ta không nên đối xử với hắn như vậy." Tần Duyệt Lăng ngây người tự nói với mình. "Vậy hạ, đứng dậy đi." Lâm Hồng Ngọc dùng sức đỡ cánh tay nàng, để nàng đứng dậy. Minh Nhi vội vàng đến hầu hạ, rửa mặt thì rửa mặt, thay quần áo thì thay quần áo. "Hồng Ngọc tỷ giúp ta tìm hắn được không? Ta không cầu hắn quay lại, ta chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi được không?" Tần Duyệt Lăng gục vào lòng Lâm Hồng Ngọc, khóc nức nở. Lâm Hồng Ngọc thở dài một hơi, nàng không muốn an ủi Tần Duyệt Lăng, nhưng lại không chịu nổi bộ dạng đáng thương của nàng. Nàng chỉ có thể nói, "Ta thử xem, ta sẽ cố gắng." Nàng cũng không có tự tin có thể tìm được Lâm Thanh Sam. Người nghĩa đệ này của nàng, lên kế hoạch hơn 3 tháng, không hề để nàng tham gia. Ngoài việc sợ nàng làm hỏng việc, càng sợ ảnh hưởng đến nàng. Hèn gì lúc đó hắn lại hỏi tình hình công việc của mình ở trong đỉnh. Lâm Thanh Sam thật sự quá tốt bụng. Sau khi an ủi xong, Lâm Hồng Ngọc mới nén đau thương trở về nhà. Nàng thông qua báo cáo của đệ tử Vân Hải Môn, mới dần dần hiểu rõ ngọn ngành. Lâm Thanh Sam ngay từ đầu đã không có ý định tạo phản. Tần Duyệt Lương căn bản không thích hợp làm hoàng đế, nàng quá tàn bạo. Nhưng mà, nàng là một lá cờ hiệu có thể lợi dụng. Lâm Thanh Sam để Vân Hải Môn điều tra tất cả thế lực của Lương Vương, sau đó lần lượt đi khích lệ, thăm dò thái độ của họ, sắp xếp những kẻ có dạ tâm vào đúng vị trí. Trong khoảng thời gian này, tất cả hành động đều để Tần Duyệt Lương nhìn thấy. Vị Lương Vương điện hạ này dưới sự hầu hạ khúng núm của Lâm Thanh Sam, cũng trở nên kiêu căng. Lâm Thanh Sam có thể làm một vị thừa tướng xuất sắc, tự nhiên cũng có thể làm một mưu sĩ giỏi dùng độc kế. Tần Duyệt Lương dưới sự xúi dục của Lâm Thanh Sam, từng bước đi lên con đường đã được sắp đặt sẵn cho nàng. Nàng không phải không để phòng Lâm Thanh Sam phản bội, nhưng điều khiến nàng hạ quyết tâm chính là lần cuối cùng gặp Lâm Thanh Sam, không đưa cho hắn linh thần đan. 20 ngày không dùng linh thần đan, Lâm Thanh Sam tuyệt đối sẽ không có tu vi. Nhưng mà, quán tính tư duy này khiến nàng thất bại thảm hại. Lâm Thanh Sam đã tích trữ đủ 9 viên linh thần đan, một viên cũng không ăn. Sau khi hắn dùng linh thần đan, hắn chính là trời của Đông Tần. Chương 61. Nữ đế ma giáo Đông Tần không xảy ra biến động, loại chính biến cung đình này, cho dù thành công, cũng chỉ là đổi một vị vua, sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia. Nhưng rất nhiều đại thần đều buồn bực không vui. Lâm thừa tướng cuối cùng cũng đã đi rồi. Hắn mang theo Lương Vương biến mất không thấy tăm hơi. Trong 10 ngày này, Tứ Phương Châu không có một chút tin tức nào của hắn. Ngay cả phó trưởng môn Vân Hải Môn Lâm Hồng Ngọc cũng không tra được chút dấu vết nào của hắn. Hắn bất chợt cắt đứt quan hệ với Vân Hải Môn, từ đó về sau không xuất hiện nữa. Đông Tần Tiên Quốc mất đi cây đại thụ chống đỡ, cuối cùng cũng đi trên con đường trước đây của nó. Nữ đế trẻ tuổi dù có kháng cự thế nào, cũng phải gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Tháng 7 nóng như lửa, thời tiết chuyển sang se lạnh. Trong thành Vọng Lăng ở biên giới phía bắc Đông Tần Tiên Quốc, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Thành này nằm dưới quyền quản lý của Ma giáo Huyền La Môn, 3000 ma tu dựa vào thành này mà sinh sống. Ma giáo nữ đế Lãnh Phi Yên cũng cư trú tại thành này. Vị trí của Huyền La Môn rất đặc biệt, vừa nằm ở biên giới giữa Bắc Nguyên Tiên Quốc và Đông Tần Tiên Quốc. Vùng đất giao nhau giữa hai nước, tự nhiên trở thành nơi không ai quản lý. Lãnh Phi Yên điệu tu bắt phương cảnh, liền tùy cơ ứng biến, khiến ma giáo ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà, trong thời kỳ Lâm Thanh Sam chấp chính, Lãnh Phi Yên đã tiếp nhận chiêu an của Đông Tần Tiên Quốc, nguyện ý trở thành lá chắn của Đông Tần. Cũng bởi vì sự ủng hộ của Huyền La Môn, Bắc Nguyên Tiên Quốc mới không dám liều lĩnh tấn công xuống phía Nam, dù sao thực lực của 3000 ma tu cũng không thể xem thường. Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Sam đã không còn đảm nhiệm chức vị thừa tướng. Quan hệ giữa Lãnh Phi Yên và Đông Tần trở nên mơ hồ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của người ngoài. Lúc này Ma giáo nữ đế đang ngồi trong một căn phòng luyện đan nóng bức. Nàng mặc một bộ váy đỏ rực rỡ, trên đầu búi tóc bản lòng phúc kế. Lông mày thanh tú, mắt phượng, mũi cao môi mỏng, phối hợp với khuôn mặt trái xoan tinh xảo của nàng, khiến nữ ma đầu sát nhân không chớp mắt này trông dịu dàng tao nhã hơn rất nhiều. Bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Lãnh Phi Yên, cũng không thể nào liên hệ nàng với Ma giáo nữ đế. Trong môi trường oi bức này, nàng chỉ nhẹ nhàng quạt cho mình, không hề có vẻ bực bội. Ngược lại, nàng còn mỉm cười thản nhiên, rất hưởng thụ. Bởi vì trước mặt nàng, một nam nhân dáng người cao ngất, đang cúi người, chăm chú nhìn lò luyện đan. Lãnh Phi Yên nhìn bóng lưng của hắn, mỉm cười có phần mê mẩn. Đúng lúc này, lò đan trước mặt nam nhân phát ra tiếng động. Ầm. Lò luyện đan chưa đến lúc, đã nổ tung. Lâm Thanh Sam ngơ ngác nhìn lò trước mặt, không cam lòng nhìn vào bên trong. 4-5 viên thuốc đen thui xuất hiện trước mắt. Hắn lấy ra một viên, đưa lên người, cuối cùng thất vọng đặt lên bàn. Sau đó, hắn liền cầm bút lên, viết vào một cuốn sổ bên cạnh, lần thứ 52, thuốc luyện sớm, mùi vị mặn đắng, thất bại. Cuốn sổ này ghi lại quá trình luyện đan của hắn trong hơn một tháng qua. Ghi chép dày đặc, toàn là thất bại. Cho dù Lâm Thanh Sam có kiên nhẫn đến đâu, lúc này cũng có chút nản lòng. Hắn đặt cuốn sổ xuống, ngẩn người ngồi xuống ghế phía sau, vô cùng bất đắc dĩ. "Tiểu Sam, không thành công sao?" Lãnh Vi Yên ngồi phía sau hắn, si mê nhìn bóng lưng hắn, dịu dàng hỏi. Có thể nghe ra, nàng rất quan tâm.
Ừm, để Lãnh tỷ cười rồi.
Lâm Thanh Sam cười khổ, quay đầu xin lỗi.
Không sao, tiếp tục cố gắng thôi, cần dược liệu gì, ngươi cứ nói với ta đi chuẩn bị cho ngươi.
Lãnh Phi Yên mỉm cười nói.
Nàng chậm rãi đứng dậy, đôi chân dài miên man ẩn hiện trong tà váy đỏ.
Lâm Thanh Sam vội vàng quay người đi, không dám nhìn dáng vẻ quyến rũ của nàng.
Lãnh Phi Yên thấy hắn có chút xấu hổ, tự nhiên có chút đắc ý, nàng lắc eo, uốn éo vòng ba, phong tình vạn trùng đi đến phía sau hắn, cúi người xuống, môi đỏ nhếch lên, quyến rũ chúng sinh, "Tiểu Sam, ngươi không cần vây hội, ngươi ở chỗ ta, muốn ở bao lâu thì ở tỉ nuôi ngươi, được không?"
Lâm Thanh Sam cúi đầu xuống, có chút khó chống đỡ.
Sức hút của ma giáo nữ đế không phải là thứ mà ba nữ nhi nhà họ Tần có thể so sánh được. Vị này chính là đại tỷ phong phạm. Tuy Tần Như Ý cũng là đại tỷ, nhưng tính cách nàng lại thiên về đáng yêu.
Lãnh Phi Yên thì thuộc tiểu thành thuộc quyến rũ.
Lâm Thanh Sam đối với loại đại tỷ này, sức đề kháng không lớn lắm. Ai lại không thích tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng chứ?
Hắn cười gượng nói, "Lãnh tỷ, ta vẫn muốn tự lực cánh sinh, ít nhất không thể biến thành yêu ma."
"Ừm, ta ủng hộ ngươi, ngươi thế nào ta cũng ủng hộ ngươi, đệ đệ tốt của ta."
Lãnh Phi Yên nháy mắt, cười gian xảo.
"Cảm ơn Lãnh tỷ."
"Khà khà khà."
Lãnh Phi Yên cười đáp ý, nàng không tiếp tục trêu chọc Lâm Thanh Sam, mà ung dung rời khỏi phòng luyện đan.
Đại tỷ không cần phải vội vàng, săn mồi cũng phải thật tao nhã. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, con mồi ngon lành Lâm Thanh Sam này sẽ ngoan ngoãn bị nàng chiếm đoạt.
Đợi đến khi mùi hương trong phòng giảm bớt, Lâm Thanh Sam mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cầm một viên thuốc đen đui, cũng rời khỏi phòng luyện đan.
Ra khỏi phòng, trước mặt là một tiểu viện, Lâm Thanh Sam đi đến phòng chính, liền thấy Tần Duyệt Lương đang ngồi uống trà trước bàn.
"Đi bán thân à?"
Tần Duyệt Lương lạnh lùng chế giễu.
Lâm Thanh Sam lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, giật giật sợi xích sắt trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tần Duyệt Lương lập tức lộ ra vẻ đau đớn.
Sợi xích sắt này nối liền với cổ nàng, một khi bị giật, nàng tự nhiên sẽ đau.
Tần Duyệt Lương sờ sờ cổ, sau đó nàng hung dữ nói, "Lâm Thanh Sam, ngươi đúng là tên biến thái. Mau xê hởi trói cho ta."
"Mà này, ta nói sai sao?
Ngươi không phải đang bán thân cho ma giáo nữ đế này sao?
Nếu ngươi không bán thân, ngươi có thể trốn ở ma giáo một tháng sao?
Chậc chậc, có nhiều người sủng ái ngươi không?
Có lợi hại bằng ta không?
Còn nói nhỏ nữa, ta sẽ treo ngươi lên."
Lâm Thanh Sam đá đá sợi xích sắt, hắn không để ý đến lời chế giễu của Tần Duyệt Lương, chỉ cảm thấy nàng thật ồn ào.
Đêm hôm đó, hắn bắt Tần Duyệt Lương bay ra khỏi Hàm Âm Thành, sau đó một đường đi về phía bắc.
Tần Duyệt Lương tưởng hắn sẽ đầu quân cho Bắc Nguyên Tiên Quốc, nhưng ai ngờ, Lâm Thanh Sam đến Huyền La Môn liền không đi nữa.
Cũng không biết hắn nói gì với ma giáo nữ đế Lãnh Phi Yên, hai người liền đặt thành nhất trí, hợp tác với nhau.
Lãnh Phi Yên cung cấp cho hắn chỗ ở, cơm ăn áo mặc, thậm chí còn che giấu hành tung cho hắn.
Lâm Thanh Sam đã cắt đứt quan hệ với Vân Hải Môn, hắn gần như là người bình thường, không thể cung cấp được gì.
Vì vậy, ân tình lớn như vậy phải trả thế nào?
Tần Duyệt Lương chỉ có thể nghĩ đến, Lâm Thanh Sam chắc chắn là bản thân.
Thật là một tên bán sắc cầu đinh.
Nhưng dù nàng có nghĩ thế nào, Lâm Thanh Sam vẫn ở lại đây, ngày nào cũng luyện đan.
Tần Duyệt Lương tự nhiên biết hắn muốn làm gì, chẳng phải là muốn luyện ra Ninh Thần Đan, từ đó mà được tự do sao?
Khoảng thời gian một tháng này cũng khiến nàng hiểu ra những việc Lâm Thanh Sam đã làm.
Tên yêu ma thừa tướng này quả thực cao tay.
Hắn căn bản không hề muốn phò tá mình làm hoàng đế, hắn chỉ đang lợi dụng thân phận của mình, mượn sức đánh sức.
Từ chỗ Tần Duyệt Lăng có được Định Tâm Ngọc, từ chỗ mình có được Ninh Thần Đan.
Sau đó, hắn tạm thời có tu vi, có thể thoát khỏi sự khống chế của tỷ muội nhà họ Tần.
Hơn nữa hắn rất rõ ràng, bản thân hắn không thể làm hoàng đế.
Cho dù tất cả mọi người ở Đông Tần đều ủng hộ hắn lên ngôi thiên tử, hắn cũng không làm được.
Bởi vì hắn không có cách nào giải quyết vấn đề nan giải về thể chất yêu ma.
Lâm Thanh Sam phải trong thời gian rất ngắn có được phương pháp chế tạo Ninh Thần Đan.
Nếu không, hắn cuối cùng vẫn sẽ bị Tần Duyệt Lương khống chế.
Vì vậy hắn không làm hoàng đế, cũng không để Tần Duyệt Lương ở lại Hàm Âm Thành.
Hai người trói buộc nhau cùng đi là cách xử lý ổn thỏa nhất.
Chương 62.
Tỷ tỷ thương ngươi, Lâm Thanh Sam lấy viên thuốc đen tươi kia ra, đặt trên lòng bàn tay cho Tần Duyệt Lương xem.
"Nói cho ta biết, vấn đề nằm ở đâu?
Nói ra, ta sẽ thả ngươi."
Giọng điệu Lâm Thanh Sam vẫn ôn hòa, hắn vốn dĩ không có tính cách tàn bạo.
Nhưng sao Tần Duyệt Lương có thể nói chứ?
Nói ra rồi, Lâm Thanh Sam chẳng phải có thể bỏ đi sao?
Nàng muốn lợi dụng Lâm Thanh Sam cả đời.
"Ngươi lên giường với ta sẽ nói cho ngươi biết."
Tần Duyệt Lương không hề quan tâm đến lời đe dọa của hắn, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười tham lam, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.
Sắc mặt Lâm Thanh Sam âm trầm, hắn im lặng không nói, nhìn chằm chằm Tần Duyệt Lương.
Hắn tự nhiên biết, cho dù nghe theo Tần Duyệt Lương, đối phương cũng sẽ không thực hiện lời hứa, hai bên đều đang giằng co.
Tần Duyệt Lương không hề sợ hãi, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sam.
Hai người giằng co hồi lâu, Tần Duyệt Lương liền xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, tiếp tục rót trà uống.
"Lâm Thanh Sam, ngươi thật sự quá nhu nhược, nếu ta là ngươi, ta đã dùng hình phạt rồi.
Ngươi tự nói xem, ngươi dây dưa với ta cả tháng trời, ta có lần nào phối hợp với ngươi chưa?
Thật sự là uổng công vô ích, ta cũng thấy sốt ruột thay ngươi.
Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi?"
Lâm Thanh Sam cười lạnh.
"Đánh đi, dù sao tu vi của ta cũng bị ngươi phong bế rồi, bây giờ lại không có chỗ nào để trốn, ngươi cứ đánh ta là được."
"Đánh?
Ngươi không đánh ta, ngươi chính là đồ khốn kiếp."
Tần Duyệt Lương vênh váo kêu la.
Lâm Thanh Sam giơ tay lên, nhưng sau đó, hắn lại đè nén lửa giận trong lòng xuống.
Người phụ nữ trước mắt là kẻ cứng đầu, đánh nàng cũng sẽ không có tác dụng gì.
Hắn bất đắc dĩ cười nói, "Điện hạ, cần gì chứ?
Ngươi đưa ta công thức thuốc, ta thả ngươi đi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, ai sống cuộc sống của người nấy."
"Hừ hừ, buồn cười chết mất, ta phạm vào tội mưu phản, có thể giữ được toàn thây, đã là ân huệ rồi.
Ngươi thả ta đi, ta cũng không đi đâu." Lâm Thanh Sam, ta nói thật cho ngươi biết, đừng phí sức nữa, ngươi luyện không ra được đâu. Nếu ngươi hầu hạ ta tử tế, ta còn có thể luyện cho ngươi bài biên. Nếu ngươi còn đối xử với ta như vậy, vậy thì ngươi cứ chờ bị ma giáo nữ đế nhốt vào hầm ngầm đi. Tần Duyệt Lương tiêu ngạo khiêu khích. Lâm Thanh Sam nghe vậy, cau mày, hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện Tần Duyệt Lương, im lặng không nói. Cả tháng nay, hắn chỉ có thể dựa vào việc dùng linh thần đan để duy trì trạng thái hiện tại. Thuốc luyện không ra, sớm muộn gì hắn cũng bị những nữ nhân này ăn sạch sẽ. Những điều Tần Duyệt Lương nói, hắn cũng biết rõ. Ma giáo nữ đế Lãnh Phi Yên vốn dĩ đã có ý với hắn. Nếu không, người ta dựa vào cái gì mà canh giữ cửa lớn cho Đông Tần? Dựa vào cái gì mà nhiệt tình cưu mang hắn? Đừng thấy Lãnh Phi Yên bây giờ hòa nhã, đó là vì tu vi của hắn hiện tại vẫn còn. Đợi đến khi hắn dùng hết thuốc, hắn sẽ không còn vốn liếng để đàm phán nữa. Nữ ma đầu này nếu nổi giận, thật sự có thể nhốt hắn vào địa lao, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn khẽ thở dài. Đúng là đi đến đâu cũng gặp phải loại cưỡng bức yêu đương này. Đừng thở dài nữa, thương lượng một chút, ngủ với ta một lần, ta luyện cho ngươi một viên thuốc, rất có lời chứ, không phải sao? Tần Duyệt Lương đáp ý hỏi. Tần Như Y đúng là mẹ ruột của nàng, thật sự. Ta muốn công thức. Lâm Thanh Sam thản nhiên đáp. Lâm Thanh Sam, ngươi là người thông minh như vậy, sao lại cứng đầu thế? Ngươi tự nghĩ xem, ta có thể đưa cho ngươi sao? Tần Duyệt Lương nói với vẻ mất kiên nhẫn. Lâm Thanh Sam chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hắn bình tĩnh, vậy là không còn gì để nói nữa rồi. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Ây giả, ngươi cũng đâu phải chưa từng ngủ với ta, sau này ta sẽ dịu dàng hơn một chút, được không? Bù một lần hai viên thuốc. Tần Duyệt Lương vội vàng mặc cả, nhưng đối phương đã đi ra ngoài. Thật là đồ hèn hạ. Thà bán cho nữ ma đầu, cũng không chịu làm ăn với ta. Tần Duyệt Lương tức giận mắng một câu. Nàng tức giận giật mạnh sợi xích sắt trên cổ. Vậy thì cứ chờ đi. Chờ đến khi ngươi hết thuốc, xem ngươi cầu xin ai. Lâm Thanh Sam không muốn cầu xin ai cả. Nhưng mà, hắn càng ngày càng cảm thấy, mình dường như đã rơi vào thế tỷ yển lưỡng nan. Lãnh Phi Yên hiện tại càng ngày càng quan tâm đến hắn. Mỗi lần hắn luyện đan, đối phương đều đến cùng. Hơn nữa, mỗi lần thất bại, Lãnh Phi Yên đều cười đặc biệt vui vẻ mờ ám. Ma giáo nữ đế cười một cách phấn khích, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, phối hợp với khuôn mặt trái xoan tinh xảo của nàng, chiếc váy liền màu đỏ rực, khiến nàng trông như ma cả rồng đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Lại một tháng nữa trôi qua. Lâm Thanh Sam ở trong phòng luyện đan, tuyệt vọng nhìn đống thuốc hỏng. Trước mặt hắn là cuốn sổ ghi chép dày cuộn, hắn cũng lười ghi chép thêm. Dù hắn có thử nghiệm thế nào, cải tiến ra sao, cũng không bao giờ làm ra được sản phẩm thay thế. Thất bại rồi sao? Phía sau vang lên tiếng cười ngọt ngào của Lãnh Phi Yên. Lâm Thanh Sam chỉ cảm thấy như có gai đâm vào lưng. Hắn chỉnh lại tóc mai lộn xộn, quay đầu cười khổ, "Lãnh tỷ tỷ, ta vẫn còn muốn thử nghiệm sao?" Lãnh Phi Yên buông bay, hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản, chỉ với một động tác này, liền để lộ vòng eo thon gọn và chiếc rốn gợi cảm. Lâm Thanh Sam vội vàng quay đầu lại, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy một tia linh khí đã chuyển hóa thành yêu khí. Sức quyến rũ của vị đại tỷ này thật sự quá lớn. "Tiểu Sam, ngươi làm bao nhiêu thử nghiệm, tỷ tỷ đều ủng hộ ngươi, nhưng mà, ngươi ngày nào cũng vất vả như vậy, tỷ tỷ cũng thấy xót xa cho ngươi." Lãnh Phi Yên từ trên ghế đi đến, cứ như vậy nhẹ nhàng áp sát, ôm lấy cổ hắn. Lâm Thanh Sam liền cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ phía sau lưng. Ngoài ra, mùi hương mà Lãnh Phi Yên thở ra cũng chui vào khoang mũi hắn. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, không dám quay đầu nhỏ giọng đáp, "Cảm ơn Lãnh tỷ tỷ quan tâm, ta vẫn cảm thấy." "Nghỉ ngơi một chút đi, hai tháng liền rồi, ngươi ngày nào cũng luyện đan, cơ thể cũng không chịu nổi đâu." Nhưng mà, ngón tay thon dài của Lãnh Phi Yên nâng cầm hắn lên, sau đó, nhẹ nhàng xoay chuyển, đầu hắn liền quay lại. Đập vào mắt chính là dung mạo tuyệt sắc của Lãnh Phi Yên. Lâm Thanh Sam nhất thời cũng có chút si mê. Nhưng mà, hắn bây giờ thật sự không có tâm tư yêu đương. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Lãnh tỷ tỷ, tỷ đã có ân với ta, sau này ta nhất định sẽ báo đáp, nhưng ta không cam tâm." "Không cam tâm sao?" Lãnh Phi Yên nhìn hắn với vẻ thích thú. "Ừm. Vậy hôn một cái là cam tâm rồi." Sự mạnh mẽ của đại tỷ khiến Lâm Thanh Sam không thể phản kháng. Đinh hương mềm mại cũng khiến hắn say mê. "Tiểu Sam, phòng luyện đan này có phải rất nóng không? Có muốn cởi quần áo ra, giải nhiệt không?" "Lãnh tỷ tỷ, như vậy không tốt, ta..." Lâm Thanh Sam có chút xấu hổ duỗi cánh tay ra. Tuy hắn không cảm thấy những trải nghiệm trước đây là chuyện đáng xấu hổ, nhưng vẫn phải để đối phương biết quá khứ của mình. Lãnh Phi Yên lại không hề để ý nắm lấy cổ tay hắn, túi người hôn nhẹ một cái, mỉm cười nói, "Không sao đâu, tỷ tỷ là lần đầu tiên là được rồi, tỷ sẽ thương ngươi." Toàn thân tu vi của Lâm Thanh Sam bị áp chế không thể thi triển, hắn cuối cùng cũng không nói gì nữa. Căn phòng luyện đan nóng bức, dường như cuối xuân đầu hè, tràn đầy sức sống. Ma giáo nữ đế Lãnh Phi Yên làm việc dứt khoát, ngoài nóng trong lạnh. Nàng như một làn gió thơm, thổi qua rồi, liền lặng lẽ tan biến. Đợi đến khi Lâm Thanh Sam hồi phục lại, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. "Hừ, đúng là ăn sạch sẽ rồi mặc quần áo bỏ đi." Hắn tự giễu, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào hay. Chương 63. Lưỡng bại câu thương những ngày tiếp theo, Lâm Thanh Sam cũng có chút cam chịu số phận. Lãnh Phi Yên đối xử với hắn rất tốt, cơm bưng nước rót không nói, mỗi lần ân ái đều rất dịu dàng chu đáo. Nhưng mà, nàng là nữ cường nhân điển hình. Vì đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn, sau khi đạt được mục đích, liền không còn trân trọng nữa. Chỉ cần ân ái kết thúc, Lãnh Phi Yên liền phiêu nhiên rời đi, không một chút lưu luyến. Lâm Thanh Sam đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Cho dù hắn có thể cảm nhận được Lãnh Phi Yên chỉ ham mê dung mạo của hắn, không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ba nữ nhi nhà họ Tần chứ. Ít nhất hắn sẽ không đột nhiên bị trói lại hoặc bị tát. "Vậy, cuối cùng ngươi thật sự bán thân rồi?" Tần Duyệt Lương lạnh lùng hỏi.
nàng ở ngay phòng bên cạnh. Một hai lần không nghe thấy, nhưng sau đó sao có thể không nghe thấy tiếng gọi ô yếm của Lãnh Phi Yên. Hơn nữa đối phương gần như hai ngày đến một lần, đến thì cười nói vui vẻ, đi thì phong tình bạn trùng. Tần Duyệt Lương cũng đã trải qua những thú vui này, nàng tự nhiên hiểu, Lâm Thanh Sam đây là bị đạn bọc đường phá hủy y phục. Những lời nàng nói trước đây, đúng là đang niệm mai trầm trọng, nhưng lần này, giọng điệu của nàng có chút tức giận. Lâm thừa tướng, ta chỉ nói đùa thôi mà. Ngươi lại làm thật à? Sao ngươi không làm ăn với ta? Lâm Thanh Sam ngồi trước mặt nàng, lần này nghe hai chữ bán thân cuối cùng cũng cảm thấy chói tai. Khuôn mặt xinh đẹp của hắn hơi đỏ lên, có chút bất mãn nói, sao có thể gọi là bán thân chứ? Chúng ta cũng là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa Lãnh tỷ tỷ cũng không đánh mắng ta, ta cũng không cần làm việc cho nàng. Tần Việt Lương tức giận nói, hèn hạ chính là hèn hạ, không cần giải thích chính là che giấu. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Thanh Sam, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi không ngủ với ta? Lâm Thanh Sam bị nàng nói đến mức xấu hổ và tức giận, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, ta muốn ngủ với ai thì ngủ, ai xinh đẹp ta liền ngủ với người đó, Lãnh tỷ tỷ rất có nữ tính, mạnh hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, ăn mặc dùng độ đều là do người ta cung cấp. Còn ngươi? Ngươi có gì? Đứng thẳng cúi đầu xuống, cũng có thể nhìn thấy gót chân ngươi rồi. Tần Việt Lương bị câu nói cuối cùng của hắn chọc giận hoàn toàn, nàng lập tức nổi đóa, nhưng lại bị xích sắt khóa lại. Nàng hung hăng ném cả chén trà lẫn ấm trà xuống đất, chỉ vào Lâm Thanh Sam mắng, ngươi ngươi nói bậy. Ta đây là thanh thoát. Ta. Nàng tức đến mức đầu óc choáng váng, lại không biết giải thích thế nào. Nàng còn theo bản năng nhìn xuống dưới, quả nhiên là một mảng bằng phẳng. Vừa nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Lãnh Phi Yên, Tần Duyệt Lương lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Tu vi có thể cố gắng, địa vị có thể tranh đoạt, nhưng mà, làm sao để ngực to lên? Tần Duyệt Lương chỉ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nàng chậm rãi ngồi xuống, như mỹ nhân rắn giết bị đánh trúng tử huyệt, vô cùng đau lòng. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Thanh Sam sẽ lấy lòng nàng vì Ninh Thần Đan, nhưng ai ngờ tên nam nhân thối tha này thả bản thân cũng không chịu khuất phục, hơn nữa hắn còn ve vãn người phụ nữ khác ngay trước mắt mình. Đây không phải là cắm sừng nàng sao? Không đúng, đây không phải là cắm sừng muội muội nàng sao? Nhưng dù là cắm sừng ai, nàng dù sao cũng không được hưởng gì. Ha! Tần Việt Lương lớn đến chừng này vẫn là lần đầu tiên thở dài thất thần như vậy. Nàng nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, thản nhiên nói, Lâm Thanh Sam, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống nữa, sống không có ý nghĩa. Ngươi không thể chết. Ngươi chết rồi, ta tìm ai đòi thuốc? Lâm Thanh Sam vung tay áo, mảnh vỡ sứ trên mặt đất liền biến mất không thấy tăm hơi. Hắn cũng lười ở lại trong phòng này, đứng dậy liền rời đi. Tần Duyệt Lương nhắm mắt lại, môi bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, nàng lặng lẽ rơi nước mắt. Lần này, nàng đã hoàn toàn thất bại. Linh thần đan của Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng đã hết. Vào ngày cuối cùng, hắn từ bỏ luyện đan, mà lặng lẽ ngồi trong phòng, chờ đợi sự an bài của số phận. 3 tháng qua, hắn và Tần Duyệt Lương có thể nói là giằng co vô số lần, nhưng cuối cùng, hai người đều lưỡng bại câu thương. Lâm Thanh Sam chỉ có thể nương tựa vào Lãnh Phi Yên, Tần Duyệt Lương cũng không có khả năng thoát thân. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn bên ngoài, cảm thấy hơi ấm trong cơ thể đang dần dần mất đi. Lâm Thanh Sam bất đắc dĩ tháo định tâm ngọc đang đeo sát người xuống, cẩn thận đặt vào trong ngăn kéo. Ha, hắn thở dài một hơi. Từ nay về sau, hắn chỉ có thể làm nam nhân của Lãnh Phi Yên rồi. Nhưng mà, kết quả này cũng không tệ. Lãnh Phi Yên đối xử với hắn không tệ, nhiều nhất chỉ là không ở bên hắn nhiều. Ma giáo trưởng môn mà, bận rộn sự nghiệp bên ngoài, không chăm sóc được gia đình, cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng không phải là người thích dính người, chỉ cần Lãnh Phi Yên có thể giúp hắn giải quyết vấn đề yêu thể phát tác, có ăn có uống, vậy là đủ rồi. Từ nay về sau, hắn dự định lấy tiểu viện này làm nơi an cư lập nghiệp, không ra khỏi cửa, cứ như vậy sống một cuộc sống nhàm chán bình đạm. Lâm Thanh Sam đã hoàn toàn mệt mỏi, dây dùa nữa cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Đây là thế giới nữ tôn, một yêu ma có thể gả cho ma giáo nữ đế đã là may mắn trong bất hạnh rồi, so với rơi vào kỹ viện đã là tốt hơn rồi. Đúng lúc hắn đang cảm khái số phận long đong, hắn liền thấy cửa viện bị mở ra. Lãnh Phi Yên mặc chiếc váy đỏ xẻ tả yêu thích của nàng, dáng vẻ tao nhã bước vào. Phía sau nàng còn có một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng, dẫn theo 3-4 nữ tu sĩ. Lâm Thanh Sam không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn chưa kịp chào hỏi, liền nghe thấy Lãnh Phi Yên ra lệnh, Dung Nhi, đi dẫn nữ nhân ti tiện trong phòng kia đi, nhốt vào địa lao. Lâm Thanh Sam biết thân phận của thiếu nữ này, đệ tử ruột của Lãnh Phi Yên, ma giáo thánh nữ Hàn Dung Dung. Thiếu nữ này chính là cánh tay phải của Lãnh Phi Yên, còn là đường chủ hình phạt đường của Huyền La Môn, không chỉ thiết diện vô tư, mà còn giết người không chớp mắt. Thành Vọng Lăng có thể được Huyền La Môn xây dựng thành bức tường đồng bách sắt, bên trong có công lao không nhỏ của Hàn Dung Dung. Hàn Dung Dung liền dẫn theo các đệ tử hình phạt đường đi vào phòng chính, chỉ nghe thấy một trận tiếng đồ vật rơi vỡ, Tần Duyệt Lương liền bị trói gô ra ngoài. Miệng nàng cũng bị bịt kín, vì vậy ú ớ không nói được lời nào, nhưng nàng cố gắng đứng thẳng người. Đến trong sân, nàng cũng không dãy rủa, chỉ nhìn Lâm Thanh Sam với vẻ mặt oán hận. Người sau thì ngồi bên cửa sổ, há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Lãnh Phi Yên đã sớm không hài lòng với việc Tần Duyệt Lương ở phòng chính. Đại hoàng nữ thích nói lời cay nghiệt này, hiện tại vẫn là tội phạm truy nã số 1 của Đông Tần. Để nàng ở lại tiểu viện này, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Nơi này sau này chính là tổ ấm của nàng và Lâm Thanh Sam, sao có thể để loại người này ở lại đây gây khó chịu chứ? Tiểu Sam, ngươi có gì muốn nói không? Lãnh Phi Yên nhìn thấy Lâm Thanh Sam, không kìm được sự yêu thích trong lòng, liền mỉm cười hỏi hắn. Lâm Thanh Sam thở dài, đừng để nàng chết là được, ta còn cần dùng đến. Dung Dung, nghe thấy chưa? Đừng để nàng chết. Lãnh Phi Yên che miệng cười. sư tôn yên tâm, đệ tử thích nhất là làm loại phục vụ khiến người ta sống không bằng chết này. Hàn Dung Dung cười toe toét, như sói cái ăn thịt người không nhà xương. Chương 64. Trong phòng chỉ có một mình người sao? Tần Duyệt Lương bị đưa đi rồi. Lâm Thanh Sam có thể đoán được, nàng ở trong địa lao sẽ phải chịu bao nhiêu tội. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định thương hại đối phương. Trước kia ở Hoàng Lăng, hắn đã bị tát bao nhiêu cái. 3 tháng qua, hắn muốn giao dịch với Tần Duyệt Lương, đối phương sống chết không đồng ý ngay cả như vậy, hắn cũng không dùng tư hình. Phải nói ba nữ nhi nhà họ Tần đều có một tật xấu, không biết hợp tác với người khác. Bây giờ lưỡng bại câu thương, đều là nàng tự làm tự chịu. Đã đại hoàng nữ cứng đầu như vậy thì cứ để nàng thử roi sắt đung đỏ của ma giáo thánh nữ đi. Hàn Dung Dung dẫn Tần Duyệt Lương đi, trước khi đi, nàng còn tò mò nhìn Lâm Thanh Sam. Vì sư tôn ở đây, nên nàng không nói gì. Nhưng mà, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, tràn đầy sự tò mò và tham lam. Lâm Thanh Sam rất quen thuộc với ánh mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn đè nén lo lắng trong lòng xuống, tự đủ sau này nhất định phải tránh xa Hàn Dung Dung. Đây là đồ đệ của Lãnh Phi Yên, nếu đối phương dòm ngó mình, lại gây ra chuyện thị phi gì đó, vậy thì hắn không thể ở lại Huyền Lam môn được nữa. Lâm Thanh Sam quyết định, từ nay về sau, cố gắng không ra khỏi tiểu viện. Hắn ngồi trước bàn, chờ Lãnh Phi Yên đến. "Tiểu Sam, ngươi sắp phát tác rồi sao?" Lãnh Phi Yên vào phòng, từ phía sau ôm lấy cổ hắn, thân mật hỏi. Từ giọng điệu của nàng có thể cảm nhận được sự đắc ý của nàng, giống như một thợ săn lão luyện, bình tĩnh chờ đợi con mồi dễ dỗi trong bẫy, cho đến khi không còn sức phản kháng. Lúc này, nàng sẽ lười biếng tao nhã đi tới, thưởng thức món ngon trước mắt. "Phải, 3 ngày một lần." Lâm Thanh Sam ngơ ngác nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, hắn tuyệt vọng trả lời. "3 ngày một lần à? Không ngờ ngươi còn khá đeo bám. Vậy tỷ tỷ sẽ 3 ngày đến với ngươi một lần, được không?" Lãnh Phi Yên vui vẻ nói. Lâm Thanh Sam có thể cảm nhận được sự yêu thích của nàng, nhưng sự yêu thích của nàng giống như nhìn thấy món khai vị yêu thích, ăn một miếng là đủ rồi. Đối với nữ cường nhân mà nói, tình yêu tuyệt đối không phải là tất cả. Lâm Thanh Sam im lặng gật đầu đồng ý, cũng tốt, đối phương sẽ không quấn lấy mình. Mặt trời lặn về tây, trời cuối cùng cũng tối sầm lại. Cơ thể Lâm Thanh Sam dần dần suy yếu, đồng thời yêu khí trong cơ thể cũng bắt đầu phát tác. Mùi hắn bắt đầu phun ra khí trắng. "Đi thôi." Lãnh Phi Yên nhìn hắn túi người xuống, cả người trở nên ngoan ngoãn lanh lợi. Nàng khẽ mỉm cười, sau đó liền nhịn không được bế hắn lên, đi về phía giường. Nàng muốn nếm thử vị thừa tướng đại nhân mà nàng vẫn luôn thèm muốn này cho thỏa thích. Những ngày tháng được bao nuôi, không tệ như trong tưởng tượng, nhưng cũng rất nhàm chán. May mà Lâm Thanh Sam là người chịu được cô đơn. Để tránh gây thêm rắc rối, hắn thật sự ở lì trong tiểu viện này. Hắn thà làm chim trong lồng, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Hắn thậm chí còn chủ động ngăn chặn tin tức bên ngoài, đối với những chuyện xảy ra ở Đông Tần, đều lựa chọn phớt lờ. Đối với điều này, Lãnh Phi Yên rất hài lòng. Nữ trưởng môn bận rộn đương nhiên hy vọng người bạn đời của mình an phận thủ thường. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không quan tâm đến tình trạng của Lâm Thanh Sam. Để cho hắn có việc để làm, Lãnh Phi Yên đã xây dựng một trận pháp thư viện trong tiểu viện, bên trong chứa đầy đủ các loại sách. Lâm Thanh Sam rất cảm kích vì điều này, lúc hắn khôi phục lại lý trí, liền đắm chìm trong thư viện rộng lớn như biển, đọc sách giải khuây từ sáng đến tối. Đọc trong trận pháp chưa đã quyển, liền mang sách về phòng ngủ đọc. Không đến 1 tháng, trong phòng hắn đã chất đầy sách. Lâm Thanh Sam bây giờ có chút sa sút, vì vậy hắn cũng lười dọn dẹp. Cả căn phòng đều là sách. Trên giường, trên bàn, trên ghế, trên sàn nhà, chất đầy. Căn bản không có chỗ đặt chân. Điều này cũng khiến phòng ngủ tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của sách. Người thích đọc sách, sách lúc nào cũng bày bừa lộn xộn. Người không thích đọc sách thì các loại sách nổi tiếng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Ăn cơm ngủ đọc sách, cuộc sống này cũng không tệ. Lâm Thanh Sam ngược lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn nằm trên sàn nhà, gối đầu lên một cuốn từ điển dày cuộn, đẩy những cuốn sách bên cạnh ra, tiện tay cầm một tập thơ lên, cứ như vậy nằm nghiêng trong ổ sách, say sưa đọc. Cốc cốc cốc. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Lâm Thanh Sam có chút nghi hoặc, hôm nay không phải là ngày hắn phát bệnh, Lãnh Phi Yên hẳn là sẽ không đến. Vị ma giáo nữ đế này tuy rất thích hắn, nhưng không đến mức nghiện hắn. Ngày thường đều không gặp mặt. Lúc này đến gõ cửa, chắc là có chuyện gì. Lâm Thanh Sam đặt sách xuống, hắn nhẹ giọng nói, đến rồi. Sau đó, hắn lười biếng đứng dậy từ đống sách, cũng lười chải tóc, cả người lộn xộn đi đến phòng khách, vẻ mặt mở cửa cười nói, Lãnh tỷ tỷ, tỷ đúng là khách quý ơ. Hắn sững người tại chỗ. Người đến đúng là khách quý, nhưng không phải Lãnh Phi Yên, mà là đường chủ hình phạt đường của Huyền Lam môn, ma giáo thánh nữ Hàn Dung Dung. Lâm Thanh Sam như lâm đại địch, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, luôn cuống chỉnh lại tóc hai, gặp Hàn Dung Dung với hình tượng này, chẳng phải là Tình Văn gặp Vương phu nhân sao? Tìm đánh à? Hắn cười xấu hổ nói, là Hàn đường chủ ạ, thất lễ quá, ta cũng chưa dọn đẹp, sao ngài lại đến đây? Bộ dạng lười biếng vẻ mặt này của hắn, không chỉ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, mà ngược lại còn khiến hắn thêm phần phong lưu. Lâm Thanh Sam vừa đốt tóc, vừa đoán thầm trong lòng, dù sao hắn cũng là người nhà của Lãnh Phi Yên, Hàn Dung Dung đến đây, cũng không báo trước một tiếng. Hàn Dung Dung cứ như vậy xinh đẹp đứng trước mặt hắn, ma giáo thánh nữ giết người không chớp mắt, lúc này lại chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn hắn. Sau đó, liền thấy nàng hơi cúi người về phía trước, tiệm chân nhìn vào bên trong. Lâm công tử, một mình à? Đúng vậy, trưởng môn không đến. Lâm Thanh Sam nhẹ nhàng đáp. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nàng hỏi câu này là có ý gì? Trong phòng còn có thể có người khác sao? Đây là đến bắt gian sao? Nghĩ đến thân phận của Hàn Dung Dung, Lâm Thanh Sam liền có chút lo lắng. Chẳng lẽ Lãnh Phi Yên để đường chủ hình phạt đường này đến giám sát mình? Nhưng mà, nghĩ lại cũng đúng. Hắn bây giờ chính là một yêu ma, 3 ngày liền phải tìm nữ nhân giúp đỡ. Lãnh Phi Yên ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng nàng không phải kẻ ngốc. Chắc là nàng sợ bị cắm sừng, nên để cánh tay phải của mình đến giám sát. Lâm Thanh Sam không khỏi khép lời, giữa người với người, thật sự không có bao nhiêu tin tưởng. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Đường dài mới biết ngựa hay, thời gian dài mới hiểu lòng người. Hắn tin rằng mình có thể vững vàng ăn bát cơm mềm này. Ta gần đây vẫn luôn đọc sách, cũng không ra ngoài, Hàn Đường chủ cứ yên tâm. Hắn vội vàng cẩn thận đi vào phòng, rót trà cho Hàn Dung Dung. Sau đó, hắn nhiệt tình mời, Hàn Đường chủ, vào đây uống chén trà đi, trong phòng hơi lộn xộn, thật sự là tiếp đại không chú đáo. Hàn Dung Dung nhìn hắn với vẻ mặt thích thú, nàng quay đầu nhìn ra phía sau, xác định không có ai, mới cười khúc khích đi vào. Nàng cũng không nói nhiều, cứ như vậy ngồi trên ghế khách, một tay nâng chén trà lên, thuần thục xoay chuyển chén trà. Chỉ thấy ba dụng cụ pha trà xoay tròn trong bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng, nhưng mà, nước trà lại không hề bị đổ ra ngoài. Lâm Thanh Sam lúc này mới đánh giá dung mạo của Hàn Dung Dung. Chương 65. Tâm kế một khuôn mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn, còn long lanh sáng ngời. Chiếc mũi không quá cao, nhỏ nhắn xinh xắn, phối hợp với đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng trông lanh lợi đáng yêu, vô hại. Nhưng Lâm Thanh Sam tự nhủ, không thể bị vẻ bề ngoài này lừa gạt. Chỉ riêng tư liệu mà Vân Hải Môn thu thập được đã chứng minh, thiếu nữ đáng yêu trước mắt này, trên tay đã dính máu của bao nhiêu người. Nàng không phải là đứa trẻ chưa lớn như Tần Duyệt Lăng. 20 tuổi đã là địa tu Hàn Hồ cảnh, tư chất tu luyện rất tốt. Tuy Tần Duyệt Lăng là địa tu cự hải cảnh, nhưng nàng là nữ đế Đông Tần, có nguồn tài nguyên vô tận để phung phí, cộng thêm sự dạy dỗ tận tình của Lâm Thanh Sam, cho dù là kẻ tầm thường cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Ma giáo thánh nữ lại dựa vào chính mình, từng chút một leo lên. Lâm công tử thích đọc sách à? Nhiều sách như vậy, ngươi xem hết sao? Hàn Dung Dung vừa nghịch đồ pha trà, vừa liếc nhìn phòng ngủ, tò mò hỏi. Cũng tạm, những cuốn này ta đều đã xem hết rồi. Thật ra, trưởng môn đã xây dựng một trận pháp cho ta, bên trong có rất nhiều sách, ta vẫn chưa xem. Lâm Thanh Sam đang ám chỉ, hắn có việc để làm trong tiểu viện, sẽ không chạy lung tung ra ngoài. Ừm. Hàn Dung Dung uống một ngụm trà, đặt bộ đồ pha trà xuống. Sau đó, nàng liền nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Thanh Sam, không lúc đích. Lâm Thanh Sam bị nàng nhìn đến mức sợ hãi, ngồi trên ghế dịch người sang một bên, cười gượng nói, Hàn Đường chủ hôm nay không bận sao? Bận, ngày nào cũng đánh người, đánh đến mức cổ tay ta mỏi nhừ. Ai, đúng là một đám người không nghe lời, roi da của ta đã đứt mấy cái rồi, họ vẫn không chịu thỏa mãn. Theo ta thấy, bàn là nóng tốt hơn roi da nhiều, hơn nữa mỗi lần dùng bàn là nóng, còn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng mà ta thích. Hàn Dung Dung cười, đôi mắt to không chấp lấy một cái. Lâm Thanh Sam cố nén sự dùng mình trong lòng, hắn cười gượng nói, không biết Hàn Đường chủ đến đây, có gì phân phó? Lâm Thanh Sam thăm dò hỏi. Hàn Dung Dung cắn môi, nàng cười duyên đưa tay ra trước mặt Lâm Thanh Sam, một cánh tay trắng nõn như ngọc liền xuất hiện trên bàn. Ta vừa mới nói, cổ tay ta mỏi nhừ, ngươi có thể xoa bóp cho ta được không? Cái này. Lâm Thanh Sam giật mình trong lòng, hắn nhìn biểu cảm của Hàn Dung Dung, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là đang mờ ám sao? Ma giáo thánh nữ này, chẳng lẽ dám đánh chủ ý lên nam nhân của sư tôn mình? Có ý gì? Nếu chàng có ý, xin hãy uống cạn chén rượu này. Lâm Thanh Sam tức giận đứng dậy nói, Hàn Đường chủ, dù sao ta cũng là người nhà của sư tôn ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Ngươi mau đi đi. Nói xong, hắn liền vất tay áo đuổi khách. Ôi chao, ngươi cũng trung tình ghê ha. Vậy là ta mạo muội rồi, ta xin lỗi ngươi. Hàn Dung Dung không hề tức giận, nàng vẫn cười nói. Lâm Thanh Sam lúc này mới cảm thấy, nụ cười của nàng thật giả tạo. Đây là một tiểu diện hổ nguy hiểm. Nếu không có việc gì, vậy xin Hàn Đường chủ rời đi. Lâm Thanh Sam lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách, hắn đi đến cửa, rất lịch sự đưa tay ra. Được, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa. Hàn Dung Dung nói một câu không đầu không đuôi, đợi đến khi nàng đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tốt. Vị lương vương kia đã giao cho ta một công thức thuốc, ta dựa theo công thức của nàng, cộng thêm dược dẫn do nàng cung cấp, đã luyện ra được vài viên thuốc, ngươi xem thử không? Nói xong, nàng liền xuề lòng bàn tay ra. Lâm Thanh Sam giật mình trong lòng, hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên trong tay Hàn Dung Dung có vài viên linh thần đan chính hiệu. Lâm Thanh Sam nhìn thấy thuốc này, hắn chỉ hận đến mức nghiến răng. Tần Duyệt Lương này đúng là đồ ngốc. Nếu nàng đưa công thức thuốc này cho mình, hợp tác với mình, thì sao có thể bị nhốt vào địa lao, chịu được loại giày vò này? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về Tần Duyệt Lương. Lâm Thanh Sam khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói, vậy thì chúc mừng Hàn Đường chủ, đây hẳn là linh thần đan, có thể giúp nam tử có yêu thể, khống chế yêu khí trong cơ thể. Ngươi muốn không? Hàn Dung Dung nhướng mày hỏi. Không cần, ta không cần nữa. Lâm Thanh Sam bây giờ chỉ muốn nàng rời đi. Hàn Dung Dung này trông còn nguy hiểm hơn Tần Duyệt Lương gấp 10 lần. Cuộc sống của hắn bây giờ rất yên bình, không cần thiết phải mạo hiểm. Có linh thần đan hay không, cũng như nhau. Hơn nữa đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho mình như vậy. Cũng đúng, ngươi có sư tôn sủng ái, vì vậy ngươi có thể kiểm chế yêu khí phát tác. Nhưng mà, Hàn Dung Dung cười xấu xa, nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, sư tôn sắp nên đón chính phu rồi, ngươi là ngoại thất này, sẽ nhanh chóng thất sủng thôi. Cái gì? Lâm Thanh Sam cau mày, trong lòng hắn đột nhiên run lên. Một nỗi chua xót khó tả dâng lên trong lòng. Lãnh Phi Yên là ma giáo nữ đế, nàng có tư cách tam thê tứ thiếp. Nàng không si mê hắn như ba nữ nhi nhà họ Tần, nên Lâm Thanh Sam vẫn luôn cho rằng Lãnh Phi Yên là người có tính cách lạnh lùng. Hơn nữa, trong lòng Lâm Thanh Sam cũng có chút lo lắng. Dù sao hắn không có thủ cung xa, Lãnh Phi Yên ít nhiều cũng sẽ để ý không phải là Lâm Thanh Sam cổ hủ, hắn bây giờ thật sự chính là như lời Tần Duyệt Lương nói, ra ngoài bán. Được bao nuôi chính là như vậy, không chỉ lo được lo mất, mà còn phải nghĩ cách làm hài lòng thê chủ để tránh bị thất sủng. Lâm Thanh Sam kìm nén cảm xúc của mình, hắn cúi đầu chậm rãi nói, vậy cũng không có cách nào. Nhưng mà ta nghe nói, tiểu yêu ma nào đó cần thê chủ của hắn 3 ngày ghé thăm một lần. Nếu không có ai sủng ái, sẽ rất rất đau khổ. Hàn Dung Dung làm mặt quỷ, khoa trương kêu lên. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi mau đi đi. Lâm Thanh Sang cuối cùng cũng nổi giận, hắn giơ tay đẩy Hàn Dung Dung. Đối phương liền cười tủm tỉm đi ra sân, nàng vẫn chắp tay sau lưng nói đùa, Lâm công tử, ngày mai là ngày yêu khí của ngươi phát tác đúng không? Ta nhắc nhở ngươi một câu, sư tôn đã đi gặp vị hôn phu của nàng rồi, sẽ không đến sủng ái ngươi đâu. Nhưng không sao, ngày mai ta sẽ đến với ngươi, nhớ đừng khóa cửa đấy. Kha kha kha. Giọng cười của nàng trong trẻo, vui vẻ rời đi. Lâm Thanh Sang nhìn bóng lưng nàng, liền cảm thấy đây là một tiểu ác ma. Hắn chậm rãi ngồi trở lại ghế, trong lòng thấp thỏm bất an. Nếu thật sự như lời Hàn Dung Dung nói, vậy ngày mai Lãnh Phi Yên sẽ không đến. Vậy thì hắn phải chịu đựng một chút. Chịu đựng yêu khí phát tác, Lâm Thanh Sang cũng không phản kháng lắm. Hắn chủ yếu là cảm thấy phiền lòng. Hắn xem mình là chim trong lồng, đối phương lại không muốn cho hắn nữa. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng chán nản. Lời của Hàn Dung Dung không thể tin tưởng hoàn toàn, biết đâu nàng đang lừa mình. Nhưng mà, Lâm Thanh Sang không có cách nào xác minh. Hắn bây giờ ngay cả bên ngoài viện trông như thế nào cũng không biết. Cộng thêm thân thể hắn suy yếu, cũng không đi được xa, căn bản không thể tìm Lãnh Phi Yên để xác minh lời nói của Hàn Dung Dung. Chương 66. Uống rượu độc giải khát, Lâm Thanh Sam hít sâu một hơi, hắn đi đến phòng ngủ, lấy lệnh bài Vân Hải môn tử trong ngăn kéo bàn ra. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt xuống. Sau khi rời khỏi Hàm Âm Thành, hắn đã chủ động cắt đứt liên lạc với Vân Hải môn, chính là vì sợ đệ tử Vân Hải môn tiết lộ hành tung của hắn. Bây giờ hay rồi, hắn không biết một chút tin tức nào bên ngoài. Hắn chậm rãi ngồi trong đống sách, cầm một cuốn sách lên, nhưng không đọc được. Lâm Thanh Sam lục lọi trong phòng, tìm tới tìm lui, tìm thấy sợi dây thường lấy ra từ nhẫn chữ vật. Trước khi mất tu vi, hắn đã lấy hết đồ trong nhẫn chữ vật ra. May mà đây là nhẫn chữ vật của Tần Duyệt Lăng, bên trong có dây thường dùng để trói hắn. Lâm Thanh Sam nhìn thấy sợi dây này, thật sự cảm thấy như đã trải qua cả một đời. Hơn 3 tháng trước, hắn còn bị Tần Duyệt Lăng trói trên giường đùa giỡn. Ăn uống vệ sinh đều phải ở trên giường, quả thực là một con thú cưng bị xích lại, không có một chút tôn nghiêm nào. Bây giờ, hắn chỉ khá hơn một chút, trở thành kim tức được băng bôi. Hơn nữa, lại đến lượt hắn tự trói mình. Tiếp theo, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi kết quả của ngày mai. Lâm Thanh Sam bây giờ cũng lười nghĩ đến thái độ của Lãnh Phi Yên. Đây là thế giới nữ tôn, địa vị của người ta vốn dĩ cao hơn hắn. Hắn nghĩ cũng vô dụng. Chi bằng cứ nằm trong đống sách, tiếp tục đắm chìm trong sách vở, để bản thân quên đi mọi chuyện bên ngoài. Ngày này, cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Hắn lần đầu tiên chủ động hỏi người đưa cơm, hỏi Lãnh Phi Yên đang làm gì. Người hầu đưa cơm nói, trưởng môn đã ra ngoài từ hôm kia rồi. Ngoài ra, người hầu cũng không nói rõ hành tung của Lãnh Phi Yên. Trái tim Lâm Thanh Sam chìm xuống đáy vực. Không nói đến việc Lãnh Phi Yên đi đâu, chẳng lẽ nàng quên mất 3 ngày hắn sẽ phát bệnh sao? Hắn ăn cơm xong với tâm trạng nặng nề, sau đó khóa cửa lại, tự mình sắp xếp dây thừng, bắt đầu trói tay chân vào chân giường. Tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn, hắn thật sự hiểu được giá trị của câu nói này. Hai chân đã bị trói xong, tay phải trói tay trái vào giường, chỉ còn lại một cánh tay phải. Lúc này, hắn cảm nhận được cảm giác buồn chồn kia. Từng luồng yêu khí xông vào não hắn, khiến hắn dần dần mất đi lý trí. Hắn ngồi trên sàn nhà, cúi đầu, bất lực rên rỉ. Dù sao trong viện cũng không có ai, kêu la vài tiếng cũng có thể khiến bản thân thoải mái hơn một chút. Lúc này, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện bóng dáng của các nữ nhân. Từ Tần Duyệt Lăng đến Lâm Hồng Ngọc, mỗi người phụ nữ đều trở nên xinh đẹp, quyến rũ như vậy. Hay là để Vân Hải Môn đón mình trở về nhỉ? Làm chó cho Tần Duyệt Lăng thì có gì không tốt chứ? Dù sao cũng tốt hơn là cô đơn một mình ở đây. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy những thủ đoạn tra tấn hắn của Tần Duyệt Lăng cũng không đáng sợ như vậy. Cốc cốc cốc. Cửa phòng lại bị gõ. Lúc này, tất cả tâm tư của Lâm Thanh Sam đều đặt trên người phụ nữ. Hắn dường như ngửi thấy mùi hương trinh nữ bên ngoài. Hô. Hắn thở hổn hển, giọng nói run rẩy nói, ai vậy? Ta đang bận, không thể mở cửa cho ngươi, xin hãy rời đi. Ầm. Cửa phòng dễ dàng bị đẩy ra. Liền thấy Hàn Dung Dung thò đầu vào, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Nàng nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Thanh Sam, liền nhịn không được che miệng cười nói, Lâm công tử, cần giúp đỡ không? Lâm Thanh Sam. Ý thức còn sót lại của hắn nói cho hắn biết, không thể chạm vào người phụ nữ này. Nhưng mà, một cảm giác tuyệt vọng lại dâng lên trong lòng hắn. Lãnh Phi Yên đều đi tìm nam nhân khác rồi, hắn còn giả vờ thanh cao làm gì? Nửa tháng qua, hắn đã tự kiềm chế, sống một cách dè dặt. Chẳng phải là muốn Lãnh Phi Yên coi trọng hắn sao? Chẳng phải là muốn nàng giúp đỡ mình vào lúc này sao? Nhưng nàng đâu? Cần giúp đỡ không? Hàn Dung Dung đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, cúi đầu xuống, giọng điệu tinh lịch lặp lại câu nói này. Cầu xin ngươi giúp ta. Lâm Thanh Sam bất lực ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn mông lung, khuôn mặt đỏ bừng, như đang sốt 40 độ. Yêu ma phát tác, thật sự có thể khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn không nên cầu xin người phụ nữ trước mắt giúp đỡ. Đây là uống rượu độc giải khát. Hàn Dung Dung thì ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mê man của hắn, chậm rãi nói, gọi ta là Hàn tỷ, ta sẽ giúp ngươi. Nàng nhỏ hơn Lâm Thanh Sam 2 tuổi, nhưng mà nàng lại muốn làm tỷ tỷ của người đàn ông trước mắt. Lâm Thanh Sam thở hổn hển, Hàn tỷ, bảo ngươi gọi thế nào thì gọi thế đó, ngươi quả nhiên giống như lời Tần Duyệt Lương nói, không có một chút tôn nghiêm nào. Chậc chậc chậc. Hàn Dung Dung thuận miệng trêu chọc một câu, nàng xuề hai tay ra, trên tay trái đặt linh thần đan, tay phải trống không. Trên khuôn mặt đáng yêu của nàng là nụ cười gian xảo, chọn một đi, đừng nói ta ép buộc ngươi đấy. Hàn tỷ rất biết điều. Lâm Thanh Sam thở hổn hển, hắn nhắm mắt lại, đưa đầu về phía tay trái của đối phương. Nếu có thể không dây dưa tình ái, thì cố gắng đừng dây dưa. Chỉ cần uống Ninh Thần Đan, hắn có thể có 10 ngày bình yên. Nhưng mà, môi hắn lại chạm vào một mảng da thịt mềm mại, giống như miếng đệm thịt trên bàn chân mèo con. Lâm Thanh Sam đã bị yêu khí thiêu đốt đến mức đầu óc choáng váng, hắn hoang mang ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Hàn Dung Dung. Thuốc đâu? Hàn Dung Dung thấy hắn đưa đầu tới, liền đổi tay. Ê giả, ngươi đây là chủ động hôn ta sao? Lâm công tử, sao ngươi lại thèm khát như vậy chứ? Ta nói trước, ta không có kinh nghiệm đâu. Hàn Dung Dung cười đắc ý, ngay từ đầu nàng đã đang trêu chọc đối phương, sao có thể để Lâm Thanh Sam thật sự uống Ninh Thần Đan? Uống rồi, nàng còn hưởng thụ thế nào? Nàng từ khi Lâm Thanh Sam làm thừa tướng, đã rất tò mò về vị công tử tuyệt mỹ này. Đợi đến khi vị Lâm đại nhân này đến Huyền Lam môn đàm phán, nàng và sư tôn của mình cùng lúc yêu hắn. Nhưng mà, lúc đó Lâm Thanh Sam quá mức chói mắt, Hàn Dung Dung không có chút ý đồ nào với hắn. Nàng chuyển sự yêu thích trong lòng thành động lực, ra sức phát triển sự nghiệp, hung hăng trừng trị tù nhân trong địa lao. Ai ngờ, 3 năm trôi qua, Lâm Thanh Sam lại xuất hiện ở Huyền Lam môn với trạng thái yêu ma. Thừa tướng đại nhân năm xưa đã biến thành một đóa hoa yếu ớt. Hàn Dung Dung không dám tranh giành đàn ông với sư tôn. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là nàng không nhớ Dung. Nếu nói Lãnh Phi Yên là sư tử cái nuốt chửng con mồi, vậy Hàn Dung Dung chính là linh cầu ăn đồ thừa. Đồ thừa thì sao? Dù sao, có được là tốt rồi. Không được từ chối đâu, để ta cởi đồ cho ngươi. Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng không khống chế được bản thân, hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi rơi lệ. Cho đến khi Hàn Dung Dung thỏa mãn đứng dậy từ dưới đất, lý trí của hắn mới trở lại. Yêu ma có phải rất hay khóc không? Ta đã từng thấy tiểu yêu ma ở nhà Vũ Trường lão, thật sự vừa thông minh vừa đáng yêu, nhưng chỉ cần nói chuyện lớn tiếng với hắn, hắn sẽ rơi nước mắt. Lâm công tử, ngươi cũng vậy sao? Hàn Dung Dung vừa chỉnh lại quần áo, vừa cười hỏi. Cút. Lâm Thanh Sam cúi đầu xuống, lạnh lùng nói một chữ. Chương 67. Tái diễn Hàn Dung Dung này, thật sự là âm hiểm xảo trá. Nàng chính là loại người, bề ngoài cho ngươi đường sống, nhưng đến cuối cùng, vẫn ăn tươi nuốt sống ngươi. Không hổ là đường chủ hình phạt đường, chỉ với thủ đoạn công tâm này, cho dù là người sắt đá, cũng không chịu nổi sự dày vò. Ôi chao, vừa mới ân ái xong, ngươi đã như vậy rồi. Khó trách Lương Vương nói ngươi là kỹ nữ vô tình, diễn viên vô nghĩa. Nhưng mà, buồn cô nương rất kiên nhẫn. Nào, để ta cởi trói cho ngươi. Hàn Dung Dung không hề tức giận, tâm trạng nàng cực kỳ ổn định. Dù sao ngày nào cũng thẩm vấn tù nhân, lời mắng chửi nào mà chưa từng nghe qua. Bị mắng, vậy thì chứng tỏ đối phương có phản ứng. Có phản ứng là tốt rồi. Tơ tay, ghế đinh, roi ra, tùy ngươi chọn. Chỉ cần vào địa lao, cuối cùng chẳng phải đều phải ngoan ngoãn cầu xin tha thứ sao? Nhưng mà, Lâm công tử trước mắt, thật sự yếu ớt như một cây măng mùa xuân, không cần phải dùng sức tàn phá. Trêu chọc một chút, hắn liền mềm lòng. Hơn nữa, đùa giỡn bị Lâm thừa tướng cao cao tại thượng kia thành ra như vậy, nàng đã rất thỏa mãn rồi. Lâm Thanh Sam lần này cũng không từ chối, hắn bây giờ toàn thân vô lực, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Để Hàn Dung Dung cởi trói cho mình, cũng không phải là không được. Nhưng đột nhiên, Hàn Dung Dung cứng đờ tại chỗ. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn, sau đó lo lắng quay lại, ghé sát vào tai Lâm Thanh Sam nói, không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ kéo ngươi chết chung. Chưa kịp để Lâm Thanh Sam phản ứng, nàng liền biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, Lâm Thanh Sam mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Không phải lại đến một người phụ nữ nữa chứ? Hắn vừa định cởi trói, liền thấy Lãnh Phi Yên vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa đi vào. Trên quần áo nàng có chút bụi bặm, người tinh ý đều có thể nhận ra, nàng hẳn là vừa đi xa về. Vừa vào cửa, nàng nhìn thấy Lâm Thanh Sam như vậy, lập tức đau lòng đi tới nói, "Tiểu Sam, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Ta đã nhanh chóng chạy đến đây rồi. Chắc là ngươi đã phải đợi lâu rồi. Ta cởi trói cho ngươi ngay, ngươi đợi ta tắm rửa một chút đã." Nói xong, Lãnh Phi Yên liền thay quần áo. Lâm Thanh Sam lúc này đã khôi phục lý trí, nhưng hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể nói, "Lãnh tỷ tỷ, tỷ đi làm gì vậy? Ta vẫn chưa phát tác." "Hai, đừng nhắc nữa, Cẩm Tú Tông của Bắc Nguyên Tiên Quốc cứ nhất quyết mời ta qua đó, nói là bàn bạc cách khai thác bí cảnh, ta liền chậm trễ, sau này ta sẽ không đi xa nữa." Lãnh Phi Yên thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, liền yên tâm, nhưng động tác của nàng cũng không chậm. Dù sao, nàng cũng rất nhớ Lâm Thanh Sam, đặc biệt là hắn còn tự trói mình lại. Cảnh tượng trước mắt quá mức hương diễm, nữ nhân nào có thể cưỡng lại sự dụ hoặc này chứ? Ta tưởng tỷ đi tìm vị hôn phu của tỷ rồi. Lâm Thanh Sam cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ. Lãnh Phi Yên lập tức sững người, nàng há miệng, không nói nên lời. Sau đó, nàng liền đi đến trước mặt Lâm Thanh Sam, cởi trói cho hắn, đỡ hắn ngồi xuống bên giường, ôm lấy vai hắn, dịu dàng giải thích. "Tiểu Sam, ta không biết ai nói với ngươi ta có vị hôn phu, nhưng mà, tỷ tỷ năm nay đã 35 tuổi rồi, vẫn chưa lấy chồng, ngươi cho rằng tỷ tỷ đang đợi ai? Chẳng phải là đang đợi ngươi sao? Vị hôn phu gì đó, chỉ là tin đồn bên ngoài thôi. Đúng là có vài kẻ không biết điều muốn gả cho ta, nhưng ta đã từ chối ngay tại chỗ. Làm sao họ có thể so sánh với ngươi được? Ngươi thật sự đừng để bụng." Trong đôi mắt phượng dài của nàng tràn đầy thâm tình. Lâm Thanh Sam thì khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Lời này là thật sao? Ma giáo nữ đế thích hắn 3 năm rồi. Nghe sao mà kỳ diệu vậy? Trước kia chỉ là đàm phán vài lần, nói chuyện toàn là chính sự. Yêu tử cái nhìn đầu tiên hắn còn có thể hiểu được, nói đến tình yêu có phải quá xa xỉ không? Lãnh Phi Yên cương chiều méo vai hắn, nhỏ nhẹ nói, "Vẫn không tin sao? Vậy ngươi nói xem, tại sao ta không dẫn Huyền Lam môn đầu quân cho Bắc Nguyên Tiên Quốc? Phải biết rằng, nữ đế Bắc Nguyên Tiên Quốc đã hứa cho ta ngôi vị hoàng đế đấy. Ta không biết, dù sao ta cảm thấy, tỷ đối với ta không nhiệt tình lắm." Lâm Thanh Sam nói ra những điều chất chứa trong lòng. Vậy sau này tỷ tỷ sẽ cưng chiều ngươi thật tốt, được không? Tiểu Sam nhà chúng ta còn ghen nữa. Lãnh Phi Yên dịu dàng đẩy hắn ngã xuống. Lâm Thanh Sam chỉ có thể giả vờ phối hợp, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng tức giận. Hàn Dung Dung này đúng là đang lừa hắn, thật là tức chết đi được, lại bị cướp mất rồi. Nhưng mà Lâm Thanh Sam cũng bất đắc dĩ nói, hắn thật sự không có câu dẫn Hàn Dung Dung. Hắn đã từ chối đối phương, nhưng ai ngờ Hàn Dung Dung lại nắm rõ quy luật phát bệnh của hắn. Vì vậy, hắn càng nghĩ càng tức. Còn ai có thể bán đứng hắn chứ? Chẳng phải là Tần Duyệt Lương đang ở trong địa lao sao? Đại hoàng nữ này chắc là bị trừng phạt quá nặng, nên chỉ có thể bán đứng mình. Lâm Thanh Sam nghe tiếng hít thở đều đặn của Lãnh Phi Yên bên cạnh, hắn có chút khó ngủ. Những chuyện xảy ra hai ngày nay khiến hắn cảm khái rất nhiều. Nương tựa vào người khác, được người khác bao nuôi không phải là chuyện thoải mái gì. Được phú bà bao nuôi, thì phải chịu đựng yêu cầu của phú bà. Lo được lo mất này, hắn không muốn trải qua nữa. Đương nhiên, nếu chỉ là hiểu lầm, hắn cũng có thể chấp nhận hiện trạng. Chỉ là hắn bây giờ đã bị Hàn Dung Dung để mắt tới. Hắn thật sự không muốn bị kẹp giữa Hàn Dung Dung và Lãnh Phi Yên, như vậy, hắn sẽ bị tâm thần phân liệt mất. Đã đến lúc điều chỉnh lại suy nghĩ rồi. Lâm Thanh Sam dùng bộ não đã tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ từng chút một xem mình nên làm gì tiếp theo. Đầu tiên, hắn không thể ngồi yên chờ chết, cũng không thể tiếp tục làm chim trong lồng, ít nhất phải nắm giữ một chút chủ động. Lời Lãnh Phi Yên nói, hắn phải đi xác minh, không thể nghe theo lời nói phiến diện của bất kỳ ai. Vì vậy, hắn phải xin Lãnh Phi Yên một công việc để làm. Chỉ cần có công việc, thông tin của hắn sẽ không bị bế tắc như vậy. Công việc này không thể xuất đầu lộ diện, nếu không sẽ bị Tần Duyệt Lăng phát hiện. Tiếp theo, hắn còn phải suy nghĩ cách điều dưỡng cơ thể. Cuộc đời của hắn đã được viết hoa hai chữ yêu ma, nhưng không có nghĩa là sau này hắn phải chấp nhận số phận. Con đường Ninh Thần Đan xem ra không khả thi. Vì vậy mới nói, Tần Duyệt Lương là đồ ngốc. Một khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Thanh Sam lập tức đưa ra quyết định. Đó chính là từ bỏ con đường Ninh Thần Đan này. Sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào rộng lượng đến mức nói cho hắn biết bí phương của Ninh Thần Đan. Từ bỏ ảo tưởng, tìm kiếm lối thoát khác. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Đó là tìm cơ hội rời khỏi Huyền La Môn. Không phải Lãnh Phi Yên đối xử tệ với hắn, mà là vì nguy cơ đã xuất hiện, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hắn vẫn phải rời đi. Một khi đã sắp xếp rõ ràng những suy nghĩ này, Lâm Thanh Sam liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cuộc sống ảm đạm, dường như đã có chút ánh sáng. Hắn hoàn toàn có thể tìm một nơi hẻo lánh nương thân, tìm một người phụ nữ ngoan ngoãn làm vợ, cho dù không có tu vi cũng không sao. Cần gì phải ở đây lấy sắc hầu người chứ? Trái tim hắn dần dần có sức sống, cũng có chút hy vọng. Lâm Thanh Sam, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không bền thôi. Vì cuộc đời của ngươi, hãy làm một độc sĩ lần nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình. Chương 68. Ý của chấp cùng lúc đó, hoàng cung Hàm Âm Thành. Đêm đã khuya, nhưng vị nữ đế mới chấp chính vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trước bàn, nhìn tấu chương chất đống như núi, vừa vò đầu bứt tóc, vừa phê duyệt một cách đau khổ. Nàng không hiểu gì cả. Tần Duyệt Lăng chính là học sinh cá biệt không chịu học hành, nhìn thấy nhiều bài tập như vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Làm bài tập đã khổ sở, làm bài tập không biết làm, đúng là tra tấn. Vẫn là nhớ lúc có Lâm lão sư. Thôi, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Con người phải học cách buông thà cho chính mình. Vui vẻ là quan trọng nhất. Cái đầu nhỏ của nàng ngửa ra sau, gối lên lưng ghế. Hai cánh tay buông thõng xuống chân ghế, hai chân duỗi ra phía trước, cả người nằm bật ra trên ghế bắt đầu buông xuôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là vẻ mặt chán trường. Ba tháng qua, nàng không có một ngày nào được ngủ ngon giấc. Các triều thần gần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, tấu chương khuyên can như tuyết rơi xuống đầu nàng. Tần Duyệt Lăng vô cùng nhớ Lâm Thanh Sam đã che mưa chắn gió cho mình, bây giờ nàng chỉ cần nghĩ đến Lâm Thanh Sam, nước mắt liền không kìm được mà rơi xuống. Tần Duyệt Lăng nhận ra mình sắp khóc, liền vội vàng ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay nhỏ cổ vũ bản thân. Không khóc không khóc, phải cố gắng, không thể để Lâm ca ca thất vọng. Hu hu hu. Không nhắc đến Lâm Thanh Sam thì thôi, vừa nhắc đến Lâm Thanh Sam, Tần Duyệt Lăng lại úp mặt xuống bàn, khóc nức nở. Khụ khụ. Ở cửa thư phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Tần Duyệt Lăng vội vàng giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt, quay đầu đi nói, làm gì vậy? Khuya rồi còn chưa ngủ, đến xem trò cười của tỷ tỷ ạ. Người đến chính là Tam hoàng nữ Tần Duyệt Sương. Lúc này Tần Duyệt Sương không còn vẻ xinh đẹp tiểu diễm như trước, trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng là sát khí nồng đậm. Ba tháng trước, lúc nàng đang vui vẻ bế quan dưỡng thai, kinh nguyệt liền đến. Tần Duyệt Sương không dám tin, nàng rõ ràng là có thai, sao lại đến kỳ kinh nguyệt? Tần Duyệt Sương cứ như vậy váy áo dính máu, lúng túng trở về cung điện của mình. Bộ dạng bê bết máu này, suýt chút nữa dọa chết cung nữ thị nữ. Nàng vất vả lắm mới thu dọn xong, lại nghe nói đại tỷ tạo phản, Lâm Thanh Sam bỏ trốn. Sau một loạt biến cố, Tần Duyệt Sương mới nhận ra mình đã bị Lâm Thanh Sam lừa. Nàng căn bản không có mang thai, đều là lũ lừa đảo của Vân Hải Môn. Nàng còn ngốc nghếch lấy trộm định tâm ngọc cho Lâm Thanh Sam. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy mình đúng là đồ ngốc. Hơn nữa Lâm Thanh Sam bỏ trốn, còn mang theo đại tỷ, điều này càng khiến nàng tức giận hơn. Bỏ trốn có thể đổi thành nàng không? Vì vậy Tần Duyệt Sương bây giờ hận Lâm Thanh Sam đến tận xương thủy. Ngày nào cũng ve vãn mỹ thiếu niên làm trà xanh, hại thiếu niên si tình tự sát. Phong thủy luân chuyển, đến khi mình động lòng, lại bị Lâm Thanh Sam vứt bỏ, ai chịu nổi chứ? Nhị tỷ, tỷ đừng buồn vì tên cặn bã này nữa, không đáng đâu. Tỷ là nữ đế đấy, tỷ muốn nam nhân nào mà không được. Tỷ nghe muội, bây giờ tỷ cứ tìm một nam nhân tốt, lập hắn làm hoàng hậu, đừng quan tâm đến Lâm Thanh Sam nữa, tỷ giao hắn cho ta, xem ta bắt được hắn, sẽ trừng trị hắn thế nào để chút giận cho tỷ. Tần Duyệt Sương khuyên nhủ với vẻ mặt đồng tình. Tần Duyệt Lăng nhìn Tam muội như nhìn kẻ ngốc, bầu không khí bi thương của nàng bị phá vỡ, cũng không khóc nổi nữa. Nàng lạnh lùng nói, "Sương Nhi, âm thanh tính toán của muội, suýt chút nữa làm màng nhĩ của ta vỡ ra rồi. Ta nói cho muội biết, Lâm ca ca là tỷ phu của muội, là nhị tỷ phu. Chút giận hay không, là do ta quyết định. Muội đừng nhớ nhầm." "Nhị tỷ? Sao tỷ lại cố chấp như vậy? Một tên nam nhân thối tha có gì mà phải tranh giành? Tỷ phải lấy quốc gia đại sự làm trọng." Tần Duyệt Sương Ân cần khuyên nhủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vẻ lo lắng. "Nếu muội không có việc gì, thì mau trở về ngủ đi, chẳng phải muội đang dưỡng thai sao? Cứ tiếp tục dưỡng đi, đừng để động thai khí." Tần Duyệt Lăng tức giận sát muối vào vết thương của đối phương. Vừa nghĩ đến việc tam muội bị Lâm Thanh Sam đùa giỡn như vậy, trong lòng nàng liền rất vui vẻ. Ba nữ nhi nhà họ Tần, cũng chỉ có nàng được Lâm Thanh Sam chăm sóc nhiều nhất. Ngay cả lúc trình biến, đao kề vào cổ, cận kề cái chết, ngay cả như vậy, cũng có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế cho nàng. "Lâm ca ca thật tốt." "Tỷ, muội đến đây để an ủi tỷ, tỷ lại nói muội như vậy, nhị tỷ, tỷ quá nhẫn tâm rồi." Tần Duyệt Sương lập tức hai mắt đỏ hoe, sự kiện giả mang thai quả thật khiến nàng rất khó chịu. "Có việc thì nói, không có việc thì đi đi, ta không có gì để nói với người phụ nữ muốn cướp nam nhân của ta, nếu ngươi không phải là muội muội ruột của ta, ta đã sớm chém đầu ngươi rồi." Tần Duyệt Lăng không khách khí đuổi nàng đi. "Đợi tìm được cơ hội, sẽ để cho ta muội gây chuyện thị phi này dọn ra khỏi hoàng cung, ở lại đây chỉ cướp đàn ông với nàng." được rồi, ta có việc muốn nói xong ta sẽ đi." Tần Duyệt Sương cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút, nàng nghiêm mặt nói, "Nhị tỷ, có mấy môn phái trong nước đã nói với ta một số chuyện, ta muốn phân tích với tỷ. Chuyện thứ nhất này, nghe nói ở biên giới Bắc Nguyên Tiên Quốc, chính là phía Bắc Thành Bọc Lăng, đã phát hiện ra một bí cảnh, có liên quan đến Huệ Chân Pháp Sư của Phật Môn, rất nhiều môn phái đều muốn đến xem, phỏng chừng sẽ cùng nhau khai phá, biết đâu bên trong có bảo vật gì đó." "Đi đi, còn có thể không cho đi sao? Môn phái không tìm bí cảnh đào bảo vật, thì bảo họ làm gì?" Tần Duyệt Lăng nói với vẻ mất hứng. Tấu chương trước mắt còn chưa phê duyệt xong, nàng nào có thời gian để ý đến môn phái. "Mọi người rút một chút, đều chết hết đi được không? Đây chẳng phải còn chuyện thứ hai sao? Bí cảnh này ở phía Bắc Thành Bọc Lăng, vì vậy Huyền Lam Môn lần này làm chủ nhà. Bây giờ Lâm Thanh Sam đã bỏ trốn, thái độ của Huyền Lam Môn đối với triều đình trở nên mơ hồ. Chúng ta nên nhân cơ hội này đến Thành Bọc Lăng một chuyến, thăm dò thái độ của ma giáo nữ đến này, không nói đến việc lôi kéo, ít nhất cũng đừng để quan hệ quá căng thẳng." Tần Duyệt Sương nghiêm túc phân tích. Tần Duyệt Lăng không kiên nhẫn xoa xoa thái dương nói, "Ý của muội là muội muốn đi xem, đúng không?" "Muội muốn đi thì cứ đi đi, chỉ cần bây giờ muội biến mất khỏi mắt ta, muội muốn làm gì thì làm, ta sắp phát điên rồi." Tần Duyệt Sương bất đắc dĩ thở dài, nàng không buồn như Tần Duyệt Lăng, hoặc là nói nàng không nhìn thấy nhiều tấu chương trước mặt như vậy. Nàng chỉ có thể hành lễ nói, "Vậy nhị tỷ, ta đi đây. Nhanh lên, giúp ta đóng cửa lại." Nàng xoay người rời đi, nhưng mà, khi đi đến cửa thư phòng, nàng lại quay đầu lại. Lần này, giọng điệu của nàng ôn hòa, mang theo chút ý tứ thương lượng. "Nhị tỷ, nếu ta nói là nếu, ta tìm được Lâm Thanh Sam, tỷ có bằng lòng ba người chúng ta hòa thuận ở chung không?" Tần Duyệt Lăng ngơ ngác nhìn tam muội, nàng lần đầu tiên ý thức được, muội muội nhỏ hơn mình một tuổi, đã có suy nghĩ của riêng mình. Muội muội cũng đã lớn rồi, biết đàm phán rồi. Chỉ là cuộc đàm phán này quá mức kinh ngạc. Hòa thuận ở chung là sao? Ba người làm sao hòa thuận ở chung? Con bé này thật sự hiểu chuyện rồi. Con biết tranh cướp đàn ông với tỷ tỷ. Muội cứ trực tiếp cướp luôn ngôi vị hoàng đế đi. Chương 69. Quyến rũ Tần Duyệt Sương, thừa dịp ta bây giờ không rảnh để ý đến muội, mau cút đi, được không? Sau này nếu muội còn dám có ý đồ gì với Lâm ca ca, ta nhất định sẽ băng bằng muội ra. Tần Duyệt Lăng tức giận đe dọa. Tần Duyệt Sương lại không phản bác, nàng ngơ ngác nhìn nhị tỷ đang tức giận, há miệng không nói gì nữa. Nàng cung kính hành lễ, sau đó phiêu nhiên rời đi. Nàng đã có được câu trả lời. Lâm Thanh Sam là mâu thuẫn không thể hòa giải, căn bản không thể nào ba người cùng chung sống hòa thuận được. Cũng tốt, vậy thì nàng cứ độc chiếm đi. Khai thác bí cảnh không phải là chuyện một sớm một chiều. Tần Duyệt Sương thân là tam hoàng nữ, địa vị tôn quý, không thể nói đi là đi được. Triều đình thông báo trước cho Huyền Lam Môn, nói tam hoàng nữ sắp đến tham quan Thành Bọc Lăng, đồng thời khao thưởng đệ tử Huyền Lam Môn. Lãnh Vi Yên liền bắt đầu hồi đáp, chuẩn bị nên đón. Sau khi trao đổi qua lại, nàng mới có thể lên đường. Đợi đến khi nàng đến Thành Bọc Lăng, đã là nửa tháng sau. Thành Bọc Lăng bây giờ, khắp nơi đều treo đèn kết hoa, vui mừng hân hoan, dù sao mở rộng cửa đón khách, mới có thể thể hiện thực lực của Huyền Lam Môn. Trong thành đã tụ tập đệ tử các đại môn phái ở tứ phương châu, trên đường cũng người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tần Duyệt Sương nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố, không khỏi cảm khái, sự phồn hoa của Thành Bọc Lăng này, sắp đuổi kịp Hàm Âm Thành rồi. Tần Duyệt Sương cuối cùng cũng bước vào đại điện của Huyền Lam Môn, Lãnh Phi Yên đã ở đây chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Tần Duyệt Sương đi vào, Lãnh Phi Yên liền chính thức hành lễ nên đón, tam điện hạ giá lâm, thật là vinh hạnh cho bổn tông. Tần Duyệt Sương cũng rất lịch sự đáp lễ, lúc này, nàng liền nhìn thấy các đệ tử đứng sau Lãnh Phi Yên. Bên trái nàng, đứng một thiếu nữ đáng yêu lanh lợi, đang tò mò nhìn mình. Thiếu nữ này hẳn là cánh tay phải của Lãnh Phi Yên, Hàn Dung Dung. Bên phải nàng, đứng một người ăn mặc thùng thình, đeo mặt nạ bạc. Người này ăn mặc kín mít, ăn mặc trung tính, chiều cao trung bình, vì vậy không phân biệt được nam nữ. Người đó cũng không nhìn mình, chỉ cung kính đứng chờ. Tần Duyệt Sương chỉ liếc nhìn một cái, cũng không để ý mọi người an tọa theo thứ tự chủ khách, Tần Duyệt Sương liền trò chuyện với Lãnh Phi Yên. Trước khi đến, Tần Duyệt Sương cho rằng Lãnh Phi Yên có thể muốn thay đổi, đầu quân cho Bắc Nguyên Tiên Quốc. Nhưng sau khi nói chuyện vài câu, nàng liền chắc chắn, Lãnh Phi Yên thật sự quá yêu Đông Tần. Hình như còn yêu hơn trước kia. Sau khi nhận được niềm vui bất ngờ, Tần Duyệt Sương lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lâm Thanh Sam không còn nữa, Lãnh Phi Yên sao lại đột nhiên yêu nước như vậy? Triều đình bây giờ trợ cấp cho Huyền Lam môn cũng không thay đổi, Lãnh Phi Yên đã trải qua chuyện gì? Tần Duyệt Sương rất giỏi quan sát, nàng nói rất nhiều chuyện với Lãnh Phi Yên, xác định đối phương thật lòng muốn canh giữ cửa lớn cho Đông Tần, lúc này mới yên tâm. Không nói đến sự kỳ lạ của đối phương, ít nhất Đông Tần bây giờ là an toàn. Lúc này, Tần Duyệt Sương mới nhỏ giọng hỏi chuyện mà nàng quan tâm nhất. Lãnh trưởng môn, xin hỏi gần đây ngài có tin tức gì về vị tiền nhiệm thừa tướng không? Nói thật, bệ hạ rất nhớ hắn, cũng rất cần hắn. Nàng hỏi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc. Lãnh Phi Yên là nhân vật như thế nào? Nằm ở biên giới hai nước, giỏi nhất là tùy cơ ứng biến. Nói chuyện quanh co với nàng, chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có hỏi thẳng thắn, mới có thể nhìn ra manh mối. Sắc mặt Lãnh Phi Yên không hề thay đổi, nàng mỉm cười nói, tiền nhiệm thừa tướng. Điện hạ đang nói Lâm thừa tướng sao? Ta chưa từng nghe nói qua. Nàng bình tĩnh như mặt hồ, thật sự là không chút dao động. Tần Duyệt Sương khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng căn bản không nhìn Lãnh Phi Yên. Đôi mắt xinh đẹp của nàng gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Hàn Dung Dung. Hàn Dung Dung nghe thấy hai chữ thừa tướng liền không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên. Tần Duyệt Sương là cao thủ vua trước kia, nàng là trà xanh đỉnh cấp của Đông Tần. Quan sát, suy đoán tâm tư đối với nàng mà nói dễ như uống nước. Hàn Dung Dung này rất không bình thường. Thật ra từ khi nàng hỏi Lãnh Phi Yên, nàng đã biết nàng tuyệt đối không thể nào có được một chút tin tức nào từ Lãnh Phi Yên. Nàng nhìn chính là biểu cảm của các đệ tử ngồi bên cạnh. Được rồi, không cần hỏi tiếp nữa, nàng đã xác định được đáp án trong lòng. Nàng đến đúng chỗ rồi. Cho dù Lâm Thanh Sam không ở đây, cũng có tin tức của hắn. Tần Duyệt Sương sau đó liền không nhắc đến chuyện này nữa. Nàng ở trong khu nhà dành cho khách của Huyền Lam môn. Lãnh Phi Yên đối xử với nàng rất tốt, dường như coi nàng là muội muội ruột. Tần Duyệt Sương có thể cảm nhận được thái độ của người khác đối với mình, nàng vô cùng chắc chắn, Lãnh Phi Yên nhất định đã nhận được lợi ích chưa từng có. Lợi ích này không phải do triều đình ban cho. Vậy chỉ có thể nói, Lâm Thanh Sam đã làm một vụ giao dịch với nàng, khiến nàng thu hoạch đầy tay. Ban ngày nàng liền bắt đầu tạo mối quan hệ với mọi người, dùng nhan sắc và kỹ năng trà xanh của mình chinh phục từng người xa lạ. Cho dù đối phương là nữ giới, cũng không thể cưỡng lại nụ cười ngọt ngào của Tần Duyệt Sương. Công chúa xinh đẹp nhất Đông Tần, danh bất hư truyền. Khả năng giao tiếp này, cho dù là Lâm Thanh Sam ôn nhu như ngọc, cũng phải cam bái hạ phong. Vị tam hoàng nữ này mới là yêu ma thực sự. Thời gian trôi qua rất nhanh, bí cảnh cuối cùng cũng bắt đầu khai thác. Hàn Dung Dung dẫn theo các đệ tử cùng với đệ tử của các môn phái khác cùng nhau đến bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Tần Duyệt Sương lấy cớ đến tham quan việc khai thác bí cảnh, nhưng nàng không có chút hứng thú nào với bí cảnh. Bí cảnh của một ni cô có gì đáng xem chứ? Chi bằng nhân cơ hội này đi dạo trong khu nhà dành cho khách, nghe ngóng tin tức. Nàng liền nhân lúc Lãnh Phi Yên và Hàn Dung Dung bận rộn đi lang thang trong khu nhà dành cho khách. Nàng đã rất quen thuộc với nơi này, ngay cả đệ tử đi ngang qua nàng cũng có thể gọi tên đối phương. Nhưng mà nàng vẫn không hỏi được tin tức của Lâm Thanh Sam, không có một chút nào. Không hổ là Huyền Lam môn, đúng là như thùng sắt, kim châm không lọt, nước đổ không vào. Nhưng mà càng như vậy, Tần Duyệt Sương càng hưng phấn. Không thể nào không có dấu vết, nếu không Lãnh Phi Yên sẽ không đối xử tốt với nàng như vậy. Chỉ có thể nói công tác bảo mật được thực hiện quá tốt. Nàng cũng không đổi, chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, giống như Lâm Thanh Sam ở Thúy Trúc Hiên kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi một chút manh mối. Lâm Thanh Sam chủ yếu phụ trách dạy dỗ nhị tỷ, rất ít khi chỉ điểm nàng. Nhưng không sao, người thông minh chỉ cần tiếp xúc một chút liền có thể tìm thấy ưu điểm của đối phương. Sự sắp xếp của Ngân Diện đại nhân thật sự là đâu ra đấy, ngươi xem chữ mà hắn phê cho ta xem. Chậc chậc, tuy chữ viết không đẹp nhưng lại sắp xếp chi tiết như vậy, quả thực chính là bản hướng dẫn sử dụng. Đúng vậy, từ khi Ngân Diện đại nhân quản lý công việc nội bộ, không nói xa, chỉ cần nhìn sự sắp xếp bố trí để tiếp đón khách từ khắp nơi lần này đều rất ngăn nắp đâu ra đấy. Đáng tiếc hắn quá béo, chắc là một bà già. Ngươi thật sự quá nông cạn, người ta có năng lực như vậy béo một chút thì sao? Chỉ có ngươi là xinh đẹp nhất đúng không? Ngươi xinh đẹp có bằng Tam Điện Hạ đang ở đây sao? Chương 70. Eo của ngươi. Tần Duyệt Sương nghe thấy ba nữ đệ tử đi ngang qua đang tranh luận, nàng nghe kỹ vài câu liền tò mò đi tới cười hỏi: ba vị tỷ tỷ, vị Ngân Diện đại nhân mà các tỷ nói là ai vậy? Ba nữ đệ tử đang cãi nhau vừa đi vừa nói, đột nhiên bị tam hoàng nữ mà họ vừa nhắc đến chặn lại hỏi, liền vội vàng cùng kính hành lễ. Lại nghe thấy nhân vật như tiên nữ này gọi mình là tỷ tỷ, ba nàng lập tức vui mừng. Tam điện hạ vừa xinh đẹp lại còn lễ phép như vậy, ai mà không thích chứ? Đến lúc này Tần Duyệt Sương mới hiểu được hàm ý trong câu nói của Lâm Thanh Sam, khiêm tốn chính là tuyệt chiêu của muội. Tam điện hạ, chúng ta vừa mới đi gặp Ngân Diện đại nhân, hắn phụ trách công việc nội bộ của tông môn, chúng ta cần phải có bút tích của hắn. Ba nàng không hề giấu giếm mà nói chuyện của mình. Tần Duyệt Sương liền xin xem tờ giấy của họ, những công việc này đều là công việc rất bình thường của Huyền Lam môn, không liên quan đến bí mật, vì vậy các thiếu nữ cũng không từ chối. Tần Duyệt Sương nhìn thấy nét chữ nguyện ngoạc trên giấy. Cảm ơn các tỷ tỷ, ta muốn đi gặp vị Ngân Diện đại nhân này. Tần Duyệt Sương cười ngọt ngào. Ở hướng đó, các thiếu nữ vội vàng chỉ đường cho nàng. Tần Duyệt Sương đè nén sự phấn khích trong lòng xuống, liên tục nói lời cảm ơn. Nàng bước những bước chân nhẹ nhàng, đi về phía tiểu viện kia. Đi được vài bước, lại nghe thấy ba nàng kia đang thì thầm to nhỏ phía sau. Xinh đẹp quá, nàng ấy thật sự rất xinh đẹp. A a a a a a. Tam điện hạ thật sự rất gầy, lại còn xinh đẹp như vậy. Tần Duyệt Sương không có thời gian để ý đến lời khen ngợi như chuột đất của họ, nàng đắc ý đi đến bên ngoài tiểu viện này. Liền thấy người ra người vào liên tục, rõ ràng là một nơi làm việc. Nàng chậm rãi đi vào, nhìn thấy mọi người đều kiên nhẫn xếp hàng, chờ người trong phòng sắp xếp công việc. Nàng cũng không khoa trương, mà cứ xếp hàng theo mọi người, từng người một tiến lên phía trước. Ngân Diện xử lý công việc nội bộ, hiệu suất làm việc rất cao, đừng thấy hàng người xếp dài như vậy, không bao lâu, Tần Duyệt Sương đã đến phía trước. Người đứng sau Lãnh Phi Yên trong bữa tiệc trước đó, cứ như vậy lặng lẽ ngồi trước bàn, hắn đeo mặt nạ bạc, ăn mặc rất thùng thình. Cứ cúi đầu xuống, tay trái cầm bút lông, đang viết gì đó. Quả nhiên là viết chữ bằng tay trái, ngay cả chữ viết cũng phải che giấu, hì hì. Tần Duyệt Sương thầm cười trong lòng, nàng bình tĩnh ngồi xuống trước bàn, nhìn chằm chằm vào cơ thể đối phương, cũng không lên tiếng. Nàng muốn xem thử có gì đó. Chuyện gì? Giọng nói của Ngân Diện có chút hàn, giống như tiếng quạc đều. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bộ dạng công tư phân minh. Tần Duyệt Sương cố ý không nói gì, nàng muốn nắm bắt sự thay đổi trong ánh mắt của đối phương khi đột nhiên nhìn thấy nàng. Vì vậy ánh mắt nàng liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của đối phương. Nàng chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn, đồng tử của đối phương có rút lại một chút. Hi hi, ngụy trang không đạt yêu cầu, để lộ sơ hở rồi nha. Tam điện hạ Giá Lâm, lão thân thất lễ quá. Ngân Diện chậm rãi đứng dậy, lịch sự hành lễ. "Ừ, đây là Tam điện hạ ạ. Khó trách lại xinh đẹp như vậy, ta còn đang nghĩ mỹ nhân này từ đâu đến. Ta nghe nói tam hoàng nữ ngày thường thích nhất là trêu ghẹo, chúng ta phải trông chừng lang quân nhà mình cho kỹ. Chỉ cần nhìn dung mạo này, nháy mắt một cái, bao nhiêu nam nhân cũng nguyện ý chết. Thật ra ta muốn ôm điện hạ." Trong nháy mắt, tiểu viện bắt đầu trở nên ồn ào. "Im lặng." Ngân Diện lạnh lùng quát một tiếng. Chỉ với hai chữ này, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Vị Ngân Diện đại nhân này, bây giờ chính là hồng nhân trước mặt trưởng môn huyện La Môn, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Tuy không biết tu vi của hắn, nhưng năng lực xử lý công việc nội bộ của hắn tuyệt đối là hiếm có trên đời. Huyện La Môn dưới sự quản lý của hắn, trong vòng chưa đầy một tháng, số lượng người, thu nhập linh thạch, hiệu suất công việc đều tăng gấp đôi. Nếu cứ phát triển theo xu hướng này, thành Vọng Lăng không đến 3 năm, mức độ phồn hoa sẽ vượt qua cả Hàm Âm Thành, kinh đô của Đông Tần. Trong viện cũng không thiếu tu sĩ tu vi cao thầm, nhưng họ rất rõ ràng, chỉ biết tu luyện thì không có tác dụng gì lớn. Tu vi cao đến đâu, không có năng lực quản lý, vẫn chỉ là thế đơn lực bạc. Trừ khi ngươi trốn vào sâu trong núi, sống ẩn giật đến tận khi trời đất sụp đổ. Nhưng điều đó là không thể. Mục đích của tu luyện là trường sinh, ý nghĩa của trường sinh là thỏa mãn thất tình lục dục của bản thân. Ngày nào cũng ngồi thiền nhàm chán, không phải là mục đích thực sự của tu luyện. Không ăn không uống không hưởng thụ, không quyền lực không dục vọng, không ân oán không tình yêu, không điện thoại không máy tính, sống hàng tỷ năm thì có ý nghĩa gì? Tu sĩ cũng phải sống theo bầy đàn, sống theo bầy đàn thì phải học cách phát triển. Nhân tài như Ngân Diện, ở đâu cũng được săn đón. Điện hạ đến đây có việc gì? Ngân Diện hỏi với giọng điệu lạnh nhạt. Tần Duyệt Sương đè nén sự kích động trong lòng xuống, nàng mỉm cười nói, không có việc gì, đến xem thử, muốn tìm hiểu xem, quản gia của Huyền Lam Môn bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ngân Diện nói, điện hạ nói đùa rồi, chỉ là một bà lão quê mùa, được trưởng môn yêu quý, nên đến đây giúp đỡ xử lý một số việc vặt, không đáng để nhắc đến. Tần Duyệt Sương gật đầu nói, ồ, vậy được rồi, ta không có việc gì nữa, ta đi chỗ khác xem thử. Vậy ta tiễn điện hạ. Ngân Diện đi cùng Tần Duyệt Sương đến cửa. Tần Duyệt Sương không nhìn sang chỗ khác, đi thẳng đến cửa, nàng đột nhiên cười nói, bà lão, hay là người tiễn ta ra khỏi tiểu viện này đi, ta muốn hỏi người một số chuyện. Chuyện Tần Duyệt Sương tìm Lâm Thừa Tướng ở Huyền La Môn, mọi người đều biết. Ngân Diện nghe vậy, cũng không tiện từ chối. Hắn liền đi theo Tần Duyệt Sương ra khỏi tiểu viện, chỗ này vừa vặn không để người trong viện nhìn thấy. Hắn thản nhiên nói, điện hạ, nếu là chuyện liên quan đến Lâm Thừa Tướng, ta e là không thể nói cho người biết, dù sao lúc ta đến đây, vị Lâm Thừa Tướng kia đã rời khỏi Hàm Âm Thành hơn 3 tháng rồi. Tin tức của bà lão cũng rất nhanh này đấy, còn biết thời gian thừa tướng nhà ta rời khỏi Hàm Âm. Tần Duyệt Sương mỉm cười. Hừ hừ, chuyện lớn như vậy, nếu nói không biết, chẳng phải là đang lừa gạt điện hạ sao? Giọng điệu của Ngân Diện có chút ý cười. Cũng đúng, bà lão không được lừa ta đấy. Tần Duyệt Sương cười hì hì tiến lại gần hắn. Điện hạ, biết gì nói đấy, không dám giấu giếm. Nhưng mà, ta thật sự không có manh mối. Xin thứ cho lão thân mạo muội, chuyện trong viện vẫn chưa xử lý xong, ta xin phép vào trước. Ngân Diện cong lưng, chậm rãi rời đi. Nhưng đúng lúc hắn xoay người, tay Tần Duyệt Sương đột nhiên đưa ra, trực tiếp luồn qua lớp áo của hắn, ôm lấy eo nhỏ của hắn. Ngân Diện lập tức hoảng sợ, hắn vừa định chạy về phía trước, bên hai liền vang lên giọng nói phấn khích tột độ của Tần Duyệt Sương. Eo của bà lão vừa nhỏ vừa trơn, sờ sao mà giống hệt cảm giác của thừa tướng nhà ta vậy. Người mau buông ta ra. Ngân Diện lập tức đứng thẳng người, hắn vội vàng giãy giụa. Không được lúc đích. Lâm Thanh Sam, nếu ngươi dám lên tiếng, chúng ta sẽ cùng chết. Ngươi không muốn sống yên ổn, ta sẽ cùng ngươi làm loạn. Nói xong, Tần Duyệt Sương ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng đe dọa, bàn tay nhỏ bé của nàng còn méo méo da thịt của đối phương. Điện hạ. Lâm Thanh Sam đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, run giọng gọi. Hắn đã che giấu rất kỹ rồi, sao lại bị phát hiện chứ? Tần Duyệt Sương làm thế nào tìm được hắn? Vậy tiếp theo, Tần Duyệt Lăng chẳng phải sẽ dẫn đại quân đến đây sao? Vừa nghĩ đến việc mình lại bị trói ở Thúy Trúc Hiên, trái tim Lâm Thanh Sam liền bắt đầu đau nhói,